Chương 28, phản kích hành động. Chương 28, phản kích hành động. Chương 28, phản kích hành động. Bén nhọn tiếng xe gió lên. Theo ở phía sau cái kia tráng hán còn không có kịp phản ứng, liền thấy vô số cây bóp nhọn gai gỗ từ bên chân hắn trong đùi cỏ bắn ra, trong nháy mắt đem hắn đâm thành cái huyết thứ bị. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, người kia liền thẳng tắp địa ngã xuống, máu tươi cốt cốt địa ra bên ngoài bốc lên. Lôi Khôn giật nảy mình, đột nhiên dừng bước lại. Phía sau hắn hơn 20 thủ hạ cũng đi theo dừng ngay, từng cái hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất hai cỗ tử trạng thê thảm thi thể, không còn dám hướng phía trước bước ra một bước. Mẹ nhà hắn. Lôi Khôn lấy lại tinh thần, giận tím mặt, trở tay một bàn tay liền quất vào vừa rồi cái kia lanh chanh ra hỏa trên mặt. Ngươi không phải nói mai phục sao? Ngươi không phải nói bọn hắn người không có đây không? Cái kia bị đánh thủ hạ gương mặt sưng lên thật cao, bộ mặt sắp khóc ra. Khôn ca, ta cũng không biết bọn hắn còn có loại này cơ quan a. Hắn đội vàng giải thích, cái này, đây nhất định là bọn hắn bắt dã thú dùng cả bẫy. Ta quê quán trên núi nhị đại gia cũng dùng qua. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng một lần, hiện tại khẳng định đã bị phát động, phía trước an toàn. Lôi Khôn nhìn chằm chằm hắn, cái kia hung ác bộ dáng phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hắn ổn định tâm thần, nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua thông hướng hàng rào cái kia phiến đất trống, xác nhận không có cái khác dị dạng về sau, mới tiếp tục mang theo mọi người để ý cẩn thận địa tới gần. Lần này, tất cả mọi người đi được phá lệ cẩn thận, ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, bọn hắn lại đi được trong lòng run sợ. Rốt cục, một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới trước hàng rào. Nhìn xem cái kia đạo từ cọc gỗ cùng dây leo tạo thành đơn sơ phòng tuyến, Lôi Khôn trong lòng điểm này tiên kỵ lại biến thành kinh thường. Liên loại này phá loạn ý, cũng nghĩ ngăn trở hắn. Hắn quyết định tự mình xuất thủ, dùng phương thức trực tiếp nhất, đem tầng này buồn cười mai rùa triệt để bỡ nát. Đều cho lão tử nhìn kỹ. Lôi Khôn quát lên một tiếng lớn, hai tay giơ lên cái kia thanh to lớn khai sơn đao, toàn thân bắp thịt cuộn cuộn, nhắm ngay hàng rào chỗ nối tiếp, liền muốn ra sức đánh xuống. Ngay tại hắn một đao vừa muốn rơi xuống thời điểm, soạt. Hàng rào đằng sau, đột nhiên đồng loạt đứng lên một mảng lớn bóng người. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái. Trọn vẹn hơn 30 nữ sinh xuất hiện tại hàng rào về sau, từng trương tuổi trẻ xinh đẹp lại dẫn khẩn trương khuôn mặt, chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Lôi Khôn động tác cứng đờ. Hắn bị bất thình lình một màn giật mình kêu lên. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Không phải hẳn là phần lớn người đều đi ra sao? Nhưng hắn trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao đều là một đám còn tại đi học nữ hoa thôi. Đúng lúc này, ném. Vạch niệm thanh thúy thanh âm ra lệnh băng lên. Một giây sau, đen nghịt một mảnh đồ vật liền vượt qua hàng rào hướng phía bọn hắn đập tới. Kia là từng cái dùng lá cây bao khỏa trẻ trôi nước nhìn không có chút nào lực sát thương. Lôi Khôn trước tiên liền ý thức được không thích hợp. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hình tròn kim loại thuẫn. Ông. Tấm chắn nhỏ tại trước người hắn cấp tốc triển khai, một đạo màu lam nhạt năng lượng bình chướng trong nháy mắt chống ra, đem hắn cả người bảo hộ ở đằng sau. Phốc chít chít, phốc chít chít, phốc chít chít. Lít nha lít nhít ăn mòn bom nện ở năng lượng bình chướng bên trên, vỡ nát tan cảnh, màu đỏ chất lỏng thuận bình chướng chạy xuôi xuống tới, lại không cách nào xâm nhập mảy may. Nhưng Lôi Khôn có thể ngăn cản, phía sau hắn thủ hạ nhưng là không còn tốt như vậy trang bị. A, mặt của ta, mặt của ta. Cứu mạng, đây là thứ quỷ gì? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia bị màu xanh sẫm chất lỏng bắn tung tóe đến trắng hán. Da trên người giống như là bị dội cho nồng axit sùn phiểu gì, cấp tốc biến thành màu đen, bốc khói, nát giữa, đau đến bọn hắn lăn lộn đầy đất, đều rên không thôi. Nồng đậm gây mũi mùi trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong bụi cỏ, Lâm Thanh nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Các nữ sinh vẫn là quá khẩn trương. Vừa rồi cái kia một đợt ném mạnh, lệnh ra, hơn phân nửa đều đập vào trên đất trống, chân chính chúng đích mục tiêu lắc đắc không có mấy. Xem ra sau này được nhiều tìm một chút thạch đầu, để mọi người luyện một chút chính xác. Nổ súng, cho lão tử nổ súng bắn chết các nàng. Năng lượng bình chướng sau Lôi Khôn nhìn xem dưới tay mình quỷ khóc sói gào thảm trạng, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, phát ra cuồng loạn gào thét. Cái kia bốn cái con AK-47 thủ hạ cuối cùng phản ứng lại, luôn cuống tay chân gỡ xuống súng trường, đối hàng rào đằng sau chính là một trận điên cuồng bắn phá. Cộc 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 cộc. Chói hai tiếng súng trong nháy mắt xé rách điên tĩnh rừng cây. Mau tránh. Bạch Niệm đội vàng hô to, trước tiên ngồi xổm xuống. Các nữ sinh cũng bị bất thình lình súng ống dọa đến hoa dung thất sắc, nhao nhao thét chói tai vang lên ngồi xổm người xuống, trốn ở lung lay sắp đổ làm bằng gỗ hàng rào đằng sau. Đạn lốp bốp điệu đánh vào trên mặt gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cứ việc có hàng rào ngăn cản, vẫn là có mấy cái nữ sinh né tránh không kịp, cánh tay cùng đuổi bị đạn lạc quẹt vào, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, phát ra thống khổ kêu rên. Ngay tại Hắc Sơn hội chúng người coi là đã ngăn chặn đối phương, chuẩn bị tiếp tục xạ kích lúc. Cục, cục, cục. Ba tiếng thanh thúy mà rất có cảm giác tiết tấu điểm xạ, từ doanh địa trong một cái góc văng lên. Lâm Băng cầm trong tay AK-47, đứng tại một cái tốt lều trong bóng tối, thông qua hàng rào khe hở tiến hành phản kích. Kỹ thuật bắn của nàng, so Hắc Sơn hội đám kia sẽ chỉ loạn quét lưu manh chuẩn quá nhiều. Súng vang lên người ngược lại, xông lên phía trước nhất ba cái trắng hán, mi tâm cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung một đoàn huyết hoa, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngửa mặt ngã xuống. Cùng lúc đó, hưu, hưu, hai tiếng bén nhọn mũi tên tiếng xé gió từ chỗ cao truyền đến. Trốn ở trên tán cây Sở Vũ Phỉ cũng xuất thủ, nàng nhắm chuẩn, chính là cái kia hai cái còn tại luôn cuốn tay chân đổi đạn hộp tay súng. Hai chi mũi tên tinh chuẩn địa bắn thủng cổ tay của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai cây AK-47 ứng thanh rơi xuống đất. Thời cơ không sai biệt lắm. Lâm Thanh nhìn xem địch nhân trận cước đã loạn, hỏa lực cũng bị tạm thời áp chế, không do dự nữa. Hắn đuôi bên người Vương Khả đám người làm thủ thế. Một giây sau, cả người hắn như là một đầu xúc thế đã lâu báo săn, từ trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra, trong tay miêu đao ở dưới ánh tà dương xẹt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, lao thẳng tới địch nhân cánh. Vương Khả cùng cái khác ba tên thợ săn theo sát phía sau, không sợ hãi chút nào. Lôi Khôn ngay tại vì bản thân phương tay súng bị trong nháy mắt giải quyết mà kinh ngạc, khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn từ khía cạnh giết ra năm thân ảnh. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình, chúng mai phục. Một cô bị trêu đùa nổi giận, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn. Chương 29, cấp 3 huyết chiến sĩ. Chương 29, cấp 3 huyết chiến sĩ. Chương 29, cấp 3 huyết chiến sĩ. Lâm Thanh đột nhiên giết ra, đánh Hắc Sơn hội một trở tay không kịp. Hắn trong nháy mắt liền bỏ tới địch nhân trận hình cánh. Cách hắn gần nhất hai cái tráng hán mới vừa từ ăn mòn bom hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, còn chưa kịp giơ lên vũ khí, liền thấy một đạo hàn quang ở trước mắt chợt lóe lên. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Hai cái tráng hán huyết hầu bên trên đồng thời xuất hiện một đạo dài nhỏ huyết tuyến, bọn hắn che lấy cổ, khó có thể tin mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, sau đó vô lực quỳ rạp xuống đất. Lâm Thanh thậm chí không có xem bọn hắn một mắt, bước chân không ngừng, miêu đao nhất chuyển, mũi lao thuận thế hoạch hướng về phía cái thứ ba địch nhân lở ổ ngực. Hai ba lần, ba cái sức chiến đấu vẫn còn tồn tại đại hán liền bị hắn gọn gàng địa giải quyết. Hắn đứng ở Lôi Khôn trước người. "Tiểu tử ngươi, có dũng khí." Lôi Khôn nhìn xem trên mặt đất trong nháy mắt thêm ra hai cỗ thi thể, nhìn nhìn lại Lâm Thanh tấm kia tuổi trẻ lại không chút biểu tình mặt, giận quá thành cười, lại dám mai phục lão tử. Lâm Thanh hồi phục đơn giản trực tiếp, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. "Không riêng mai phục ngươi, ta còn muốn giết ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn động. Cả người bước về phía trước một bước, trong tay miêu đao hóa thành một dải lụa, thẳng đến Lôi Khôn cái cổ. Lôi Khôn con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến ngon nhân, phản ứng cực nhanh. Hắn tay trái vừa nhấc, cái kia mặt kim loại tiểu thuẫn trong nháy mắt mở ra, một đạo màu lam nhạt năng lượng bình chướng ngăn tại miêu đao tiến lên con đường bên trên. Đang, lưỡi đao cùng năng lượng bình chướng va chạm, phát ra một tiếng chói tai kim loại giao minh, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cỗ to lớn lực phản chấn từ trôi đao truyền đến, Lâm Thanh chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, nhưng hắn cũng không lùi lại, ngược lại mượn cỗ lực lượng này, cổ tay chuyển một cái, đao phong thuận bình chướng trượt xuống dưới, mục tiêu trực chỉ Lôi Khôn cầm khai sơn đao tay phải. Lôi Khôn quát lên một tiếng lớn, khai sơn đao đông nhiên hướng lên vung lên, nặng nề thân đao mang theo tiếng gió gào thét, cùng Lâm Thanh miêu đao hung hăng đụng vào nhau. Keng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, Lâm Thanh bị cái kia cố ngang ngược lực lượng chấn động đến lui về sau nửa bước. Khí lực thật là lớn. Dù là thân thể trải qua nhiều lần cường hóa, đối mặt tên đầu chọc này chẳng hán, tại thuần túy trên lực lượng vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Khai sơn đao đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, mỗi một đao đều giống như muốn đem không khí bổ ra. Lâm Thanh miêu đao thì nhẹ nhàng mau lẹ, tại Lôi Khôn trong công kích tìm kiếm lấy sơ hở. Lưỡi đao không ngừng va chạm, hỏa tinh tại giữa hai người càng không ngừng nổ tung. Ha 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 ha. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng lão tử chơi đao. Lôi Khôn cuồng tiếu đối Lâm Thanh phát ra trào phúng. Đồng thời nội tâm phi tốc suy tư, hiện tại tự mình cơ hội duy nhất chính là bắt cóc ở người trẻ tuổi này, nói như vậy không chừng còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc này Lâm Thanh hổ khẩu đã triệt để chết lặng, mỗi một lần đó đỡ đều cảm giác cánh tay giống như là muốn bị chấn đoạn. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Một loại kỳ diệu cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Hắn có thể cảm giác được, tự mình đối với đao pháp lý giải, ngay tại trận này liều mạng tranh đấu bên trong bay nhanh tăng lên. Mỗi một cái đó đỡ, mỗi một lần vung chặt, đều so trước đó càng thêm tinh chuẩn, càng thêm dùng ít sức. Đao pháp, thuần thục, bình cảnh, tựa hồ ngay tại bung lỏng. Còn kém một điểm. Lại đến. Hán chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Hàng rào sau. Bạch Nhậm Tỷ. Nhanh. Thừa dịp hiện tại Lôi Khôn bị cuốn lấy, chúng ta nhanh ném bom đập chết hắn. Cố Hân Nhiên lo lắng thúc giục nói. Dưới cái nhìn của nàng đây chính là tập kích công kích thời cơ tốt nhất. Bạch Niệm cũng đang có ý này, nàng vừa định hạ lệnh, lại bị một con lạnh buốt tay đè chặt bả vai. Là Lâm Băng. Đừng động thủ. Lâm Băng biểu lộ hoàn toàn như trước đây lanh khốc, không thấy được sao. Lâm Thanh cần một cái đối thủ. Thế nhưng là hắn đánh không lại làm sao bây giờ? Người kia khí lực quá lớn. Bạch Niệm nóng đội không thôi, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Băng ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại trong vòng chiến, nàng đem AK-47 họng súng nhắm ngay Lôi Khôn phương hướng. Nếu như hắn đánh không lại, ta sẽ nổ súng. Ở trước đó đừng đi quấy rầy hắn. Nghe được Lâm Băng cam đoan, Bạch Niệm viên kia nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống. Nàng nắm thật chặt hàng rào, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Lâm Thanh thân ảnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trong chiến trường, keng, keng, keng. Lâm Thanh càng đánh càng hăng, đao pháp của hắn từ lúc mới bắt đầu bị động phòng thủ, dần dần trở nên thành thạo điêu luyện. Lôi Khôn mỗi một đao, hắn đều có thể sớm dự phán, cùng sử dụng xảo diệu nhất phương thức hóa giải. Trong đầu, vô số liên quan tới đao pháp cảm ngộ giống như nước thủy triều hiện lên. Chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Tại Lôi Khôn lại một lần thế đại lực chầm chém vào rơi xuống lúc, Lâm Thanh không tiếp tục lựa chọn đó nữa. Thân thể của hắn vị một bên, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ tránh đi đao phòng, đồng thời trong tay miêu đao như rắn độc xuất động, dọc theo đối phương cánh tay, như thiểm điện hướng chọc lên đi. Một đao kia, nhanh đến mức cực hạn. Lôi Khôn thậm chí không kịp phản ứng. Ngay tại đao phong sắp vạch phá Lôi Khôn nhất hầu trong máy mắt. Đinh. Lâm Thanh bên hai, vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài, đao pháp đã tăng lên đến viên mãn. Ngài đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đã thăng đến LV3. Tích, ngài thành công tăng lên đến cấp 3 huyết chiến sĩ, tố chất thân thể thu hoạch được nhất định tăng cường, có thể lần nữa lựa chọn một cái kỹ năng, cũng đối vũ khí tiến hành một lần thăng cấp. Vũ khí thăng cấp bên trong một cỗ bàng bạc nhiệt lưu, đột nhiên từ nơi trái tim trung tâm bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Lâm Thanh cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất. Cấp 3 không hề giống cấp 2 lần kia, là trên phạm vi lớn thể chất tăng lên. Lần này tăng lên biên độ, đại khái chính là giết chết 7-8 cái sinh vật trình độ so với cái này, trong tay hắn miêu đao biến hóa càng thêm kinh người. Nguyên bản toàn thân ngân bạch thân đao, giờ phút này lại hiện ra vô số đạo tinh mịn huyết sắc đường vân, những đường vân này như cùng sống vật đồng dạng, từ trôi đao chỗ một mực lan tràn đến mũi đao, cuối cùng tại trên thân đao hội tụ thành một cái cổ pháp mà thần bí huyết sắc phù văn. Trôi đao cuối cùng cũng nhiều thêm một viên bổ câu trứng lớn nhỏ, tản ra u u hồng quang huyết sắc tinh thạch. Cả thanh đao nhìn tà dị mà hoa lệ, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Huyết đồng đao, tử sát sử thi, hiệu quả đặc biệt, luồng máu chiến đấu bên trong theo lưỡi đao hấp thụ huyết dịch gia tăng, mỗi lần vung đao đều đem thu hoạch được nhất định tăng phúc, nhiều nhất 30. Ngài cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện, đánh giết 3 con tinh anh cấp bậc trở lên sinh vật. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Thanh Đao đứng tại Lôi Khôn Nhất Hầu trước, mảy may chưa tiến. Lôi Khôn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn xem Lâm Thanh, nhìn xem trong tay hắn cái kia thành đột nhiên thay đổi bộ dáng đao, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, từ đáy lòng lan tràn ra. Chương 30, giải quyết Lôi Khôn chương 30, giải quyết Lôi Khôn chương 30, giải quyết Lôi Khôn. Lôi Khôn nhìn xem dừng ở Nhất Hầu trước đao phòng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trên lưỡi đao truyền đến xâm nhiên hàn khí, một loại sợ hãi tử vong một mực chiếm lấy hắn trái tim. Chờ một chút. Lôi Khôn thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn, đừng giết ta. Ta biết một bí mật lớn, liên quan tới thế giới này bí mật. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ý đồ dùng tình báo đem đổi lấy tính mạng của mình, đây là hắn sau cùng át chủ bài. Lâm Thanh không nói gì, chỉ là đem huyết ẩm đao lại hướng về phía trước đưa một phần. Văng lãnh đao phong đã dán lên Lôi Khôn làn da. Lôi Khôn toàn thân run lên, cảm thụ được trên cổ đâm nói. Hắn biết đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, cầm khai sơn đao tay phải cơ bắp bạo khởi, được ăn cả ngã về không hướng lấy Lâm Thanh eo quét ngang qua. Nhưng mà, Lâm Thanh sớm có phòng bị. Ngay tại Lôi Khôn động thủ trong nháy mắt, Lâm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Huyết bạo trảm. Hắn khẽ quát một tiếng, nguyên bản đỉnh trệ huyết ẩm đao trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói hồng quang, một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng từ thân đao tuôn ra. Phốc phốc. Căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Lôi Khôn cái kia thanh nặng nề khai sơn đao còn không có đụng phải Lâm Thanh góc áo. Đầu của hắn liền đã bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy nồng đậm kinh ngạc. Lôi Khôn thi thể không đầu thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Chiến đấu kết thúc. Thẳng đến Lôi Khôn thi thể ngã xuống, hàng rào sau các nữ sinh mới phản ứng được, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta thắng. Tộc trưởng đại nhân quá đẹp rồi. Đám người kích động lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trên cây Sở Vũ Phỉ cũng nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất. Cố Hân Nhiên kéo lại bên cạnh Dư Nhạc, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nhìn thấy cách đó không xa Lâm Thành, lập tức hướng hắn ngoắc. Lâm Thanh, mau tới đây. Lâm Thanh vừa vứt bỏ trên đao vết máu, liền bị Cố Hân Nhiên một thành kéo vào gieo họ trong đám người. Hắn trực tiếp bị chen tại Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc ở giữa, trong lỗ mũi trong nháy mắt tràn đầy thiếu nữ trên thân dễ ngửi hương thơm, mềm mại xúc cảm từ hai bên truyền đến, để thân thể của hắn không khỏi cứng đờ. Lâm Thanh trên mặt lộ ra một cái từ đáy lòng tiêu dung, hưởng thụ lấy cái này thắng lợi sau một lát ấm áp. Ngắn ngủi chúc mừng về sau, Lâm Thanh phủi tay, để đám người an tĩnh lại. Tốt, chớ cao hứng trước quá sớm, quét dọn chiến trường, đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu lại. Nghe được chiến lợi phẩm ba chữ, các nữ sinh con mắt đều sáng lên. Đám người lập tức hành động. Tại thanh lý thi thể thời điểm, một cái nhỏ gầy nam nhân bị phát hiện còn sống. Hắn chỉ là bị ăn mòn bom chất lỏng băng đến một điểm, bắp chân bị thương, giờ phút này chính co quắp tại trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Thanh đi tới, dọa đến toàn thân phát run. "Đừng, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta cái gì đều nguyện ý làm." Lâm Thanh ngồi xổm người xuống, dùng huyết ẩm đao mặt đao vô vô mặt của hắn. "Muốn mạng sống." Người kia gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu. "Có thể." Lâm Thanh ngữ khí rất bình thản, nói cho ta các ngươi Hắc Sơn hội doanh địa vị trí cụ thể. Người kia rõ ràng do dự một chút, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, "Ta nói, ngươi thật có thể buông tha ta sao?" Lâm Thanh cười, nói, "Ta có thể cho ngươi thông khoái." Hắn giơ lên trong tay huyết ẩm đao, tại nam nhân trước mắt lung lay, trên thân đao cái kia quỷ dị huyết sắc phủ văn tản ra chẳng lành qua mang. "Không nói, ta liền dùng cây đao này, ở trên thân thể ngươi chậm rãi lấy máu, để ngươi nhìn tận mắt máu của mình bị nó một chút xíu hút khô, tại vô tận dày vỏ bên trong chết đi." Nam nhân nhìn xem cái kia thanh tà dị đao, trong đầu trong nháy mắt não bổ ra cái kia kinh khủng hình tượng, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ta nói, ta tất cả đều nói. Hắn đem Hắc Sơn hội doanh địa vị trí, còn có trong bộ lạc còn lại 10 người khoảng chừng cùng bị bọn hắn cướp giật nữ nhân các loại tình huống, tất cả đều 1 năm 1 10 địa bàn giao đến Thanh Thanh Sở Sở. Rất tốt. Lâm Thanh đứng người lên. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống, chấm dứt tính mạng của hắn. Vừa mới đến bây giờ, hắn hết thể giết 7 người, có thể cảm giác được lực lượng của mình lại có một chút tăng lên. Đó lấy, chính là kích động nhất lòng người Sở Thi Câu. Hắn đi đến Lôi Khôn trước thi thể, đầu tiên nhặt lên cái kia rơi xuống ở bên kim loại tiểu thuẫn. Năng lượng chi thuẫn, lam sắc tinh anh, phẩm chất, tinh anh hiệu quả, khởi động sau có thể tạo ra một đạo năng lượng bình chướng, ngăn cản tổn thương. Bình chướng năng lượng hao hết sau cần 24 giờ bổ sung năng lượng. Đồ tốt, cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lâm Thanh không khách khí chút nào thu vào không gian của mình. Sau đó là cái kia thanh to lớn khai sơn đao. Cuồng chiến chi nhận, lam sát tinh anh, phẩm chất, tinh anh ghi chú, chức nghiệp cuồng chiến vũ khí lâm thanh ước lượng, quá nặng đi, hoàn toàn không thích hợp chính mình. Trong doanh địa những người khác đoán chừng cũng không dùng đến, chỉ có thể trước thu, về sau tìm cơ hội bán đi. Cuối cùng, là Lôi Khôn sau khi chết không gian trong ba lô đồ vật. Lâm Thanh mở ra xem, đồ vật bên trong đủ loại. Có 10 chói chói tơ tằm, mấy món rõ ràng là nữ nhân tiếp thân quần áo, còn có đại lượng vật liệu gỗ cùng hòn đá. Ngoại trừ nữ nhân tiếp thân quần áo, những vật khác đều bị Lâm Thanh chuyển rời đến ba lô của mình. Trừ cái đó ra, còn có không ít mới mẻ hiệu thịt cùng thịt dê. Nhìn thấy những thứ này thịt, Lâm Thanh quyết định chờ giải quyết Tiêu Bắc Vũ cùng Hắc Sơn biết cái này hai cái thai hoàng ẩm, nhất định phải tổ chức nhân thủ ra ngoài đi săn. Thì sói hương vị thật sự là tạm được. Hiện tại ngoại hoạn giải quyết, là thời điểm tăng lên một chút cuộc sống của bọn hắn phẩm chất. Sắc trời dần dần tối xuống, trong rừng sương mù cũng bắt đầu bốc lên. Đại bộ phận nữ sinh đều dưới sự chỉ huy của Lâm Băng, đem Hắc Sơn hội thi thể kéo tới doanh địa cái khác một chỗ tiểu sơn cốc bên trong ném đi, xử lý chiến đấu vết tích. Lâm Thanh gọi lên Vương Khả, cùng mặt khác ba tên thợ săn nghề nghiệp nữ sinh. Đi, thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn hắc, chúng ta đi đem còn lại chuột cũng thanh lý mất. Chương 31, gỗ lìn. Chương 31, gỗ lìn. Chương 31, gỗ lìn. Tốt. Vương Khả bốn người không chút do dự. Vừa mới kết thúc huyết tinh chém giết, để các nàng sắc mặt còn có chút tái nhợt, cầm đao tay thậm chí tại vị phát run. Nhưng Lâm Thanh đã sớm cho các nàng đánh qua dự phòng châm, tử vong là thế giới này trạng thái bình thường, muốn sống sót, nhất định phải so địch nhân ác hơn. Cưỡng chế trong dạ dày rời sông lấp biển, ánh mắt của các nàng một lần nữa trở nên kiên định. Lần chiến đấu này, ta cùng Lý Nhã đều lên tới cấp 2. Vương Khả hoạt động một chút bả vai, cảm thụ được thể nội phun trào mới tinh lực lượng, trên mặt nhiều một tia tự tin. Thợ săn thăng cấp không giống Lâm Thanh như thế có bao nhiêu loại lựa chọn, hệ thống sẽ trực tiếp giao phó một cái cố định kỹ năng. Vương Khả lấy được là lực lượng cường hóa một cái đơn giản thô bạo chiến đấu kỹ năng, có thể tại trong vòng 3 phút tăng lên trên diện rộng lực lượng. Mà đổi thành một cái tên là Lý Nhã nữ sinh, lấy được kỹ năng là săn đuổi có thể cảm giác 100 mét bên trong động vật hoang dã dấu vết lưu lại, là cái đi săn thần kỹ. Ngay tại Lâm Thanh chuẩn bị dẫn đội xuất phát lúc, một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, là Sở Vũ Phỉ. "Lâm Thanh, mang ta lên đi." Nàng liền như vậy thẳng vào nhìn xem Lâm Thanh, cặp kia Lâm Thanh đã từng thích nhất trong mắt, giờ phút này cảm xúc của cuộn, thấy trong lòng của hắn đều có chút run rẩy. Tựa hồ là sợ Lâm Thanh cự tuyệt, nàng đội vàng nói bổ sung, "Ta vừa mới cũng lên tới cấp 2 thần xạ thủ. Ta tiến hiện tại có thể ngẫu nhiên bổ sung đóng băng, thiêu đốt hoặc là chúng độc hiệu quả, ta có thể giúp một tay." Nói, Sở Vũ Phỉ kích động bắt lấy Lâm Thanh cánh tay, khí lực không nhỏ. Người ở chỗ này đều biết, Sở Vũ Phỉ cùng Lâm Thanh từng là trong sân trường người người hâm mộ một đôi, chỉ là về sau chẳng biết tại sao chia tay, hai người đối với cái này đều ngậm miệng không nói. Giờ phút này, nhìn xem đã từng cao ngạo giáo hoa, bây giờ lại mang theo một tia cầu khẩn, chúng nữ trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Vương Khả nhịn không được mở miệng, "Tộc trưởng, mang lên Vũ Phỉ đi, chúng ta đang cần một cái viễn trình thu phát." Sở Vũ Phỉ lập tức hướng Vương Khả ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Tốt a." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Sở Vũ Phỉ căng cứng mặt trong nháy mắt liền lỏng xuống, mắt trần có thể thấy mừng rỡ. Nàng lập tức quay người, lưu loát địa lưng thật dài cùng, đem trước tên bắn ra mũi tên từ dưới đất rút lên thu hồi, sau đó bước nhanh đứng ở Lâm Thanh bên cạnh, một tấc cũng không rời. Lúc này, Bạch Niệm đi tới, nàng nhìn Sở Vũ Phỉ một mắt, không nói gì, chỉ là đem mấy cái vừa làm tốt ăn mòn bom nhét vào Lâm Thanh trong tay. "Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Lâm Thanh cười cười, đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng một chút. "Yên tâm." Căn cứ cái kia tù binh bàn giao, Hắc Sơn hội hang ổ ngay tại doanh địa bắc ngã về tây phương hướng, đại khái ngoài 2 cây số. Sát thực rất gần. Chắc không được trước đó sẽ hết lần này tới lần khác đột vào. Trên đường, Lâm Thanh tâm niệm vừa động, điều ra tự mình thăng cấp bảng. Lên tới cấp 3 về sau, hắn còn chưa kịp lựa chọn kỹ năng mới. Trước mắt, màu đỏ hơi mở phụ để hiện hiện. Trước hai cái, vẫn như cũng là lần trước còn lại thị huyết thuật cùng huyết vực cảm giác. Mà mới soát ra cái thứ 3 kỹ năng, thì để Lâm Thanh hai mắt tỏa sáng. Huyết vụ lĩnh vực hiệu quả, tại tự thân trung quanh tạo ra bán kính 3 mét huyết vụ, trong huyết vụ tự thân tiến vào ẩn thân trạng thái. Công kích hoặc bị công kích lúc ẩn thân hiệu quả biến mất. Huyết vụ tiếp tục 60 giây, làm lạnh 1 giờ. Nói thật, Lâm Thanh muốn nhất vẫn là phòng ngự kỹ năng, tựa như trước đó cái kia mặt thẻo giáp đá, cứng đến nỗi cùng con rùa vỏ bọc giống như. Nếu không phải mình huyết bạo chạm tổn thương đủ đỉnh, thật đúng là không nhất định có thể phá vỡ hắn phòng. Dù sao, mạng chỉ có một, bảo mệnh át chủ bài càng nhiều càng tốt. Bất quá, cái này huyết vụ lĩnh vực tựa hồ cũng coi như không tệ. Bán kính 3 mét phạm vi, trực tiếp ẩn thân. Cái đồ chơi này mặc kệ là đánh lén, ám sát, vẫn là đánh không lại liền chạy đường mở một cái quá nhiều ánh mắt, trực tiếp làm bom gói dùng, đơn giản chính là một chương hoàn mỹ át chủ bài. Cái này không phải liền là biến tướng địa tăng lên sinh tồn năng lực sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh không do dự nữa. Lựa chọn, huyết vụ lĩnh vực. Lựa chọn thành công, ngài đã nắm giữ kỹ năng, huyết vụ lĩnh vực. Bóng đêm dần dần dày, trong rừng đường càng phát ra khó đi. Lâm Thanh đi ở trước nhất, cầm trong tay huyết tầm đao, cảnh giác quét mắt bốn phía. Thăng cấp đến cấp 3 huyết chiến sĩ về sau, hắn ngũ giác cũng đã nhận được nhất định tăng cường, hắc ám cũng không thể hoàn toàn trở ngại hắn ánh mắt. Lại đi về trước một khoảng cách, đội ngũ nhất cánh Lý Nhã đột nhiên dừng bước. Chờ một chút. Lâm Thanh lập tức dừng lại, những người khác cũng trong nháy mắt đề phòng. Lý Nhã nhắm mắt lại, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát, sau đó có chút không xác định địa mở miệng, "Ta kỹ năng săn đuổi có phản ứng, phía trước giống như có không ít động vật, nhưng chúng nó không chút động, tựa hồ là bị nuôi nhốt lên." "Nuôi nhốt?" Lâm Thanh sửng sốt một chút. Hắc Sơn hội đám người cặn bã kia còn làm chăn nuôi nghiệp. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt ở trong đầu hắn hiện lên. Đúng a, bọn hắn cũng có thể. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại trong doanh địa nuôi nốt một chút vô hại động vật ăn cỏ, hoặc là giống gà vịt đồng dạng gia cầm. Cứ như vậy, nơi cung cấp thức ăn liền có ổn định bảo hộ, rốt cuộc không cần mỗi ngày gặm cái kia khó mà nuốt xuống thịt sói. Thế giới này động vật chất thịt, tựa hồ cũng ẩn chứa yếu ớt năng lượng, trường kỳ dùng ăn đối tố chất thân thể tăng lên cũng có chỗ tốt. Phát hiện này để Lâm Thanh tâm tình đều tốt mấy phần. Các loại giải quyết Hắc Sơn hội, trở về liền lập tức áp dụng cái này bộ lạc nuôi dưỡng kế hoạch. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục đi tới. Một đoàn người hãm lại tốc độ, càng thêm cẩn thận hướng lấy mục tiêu địa điểm tới gần. Lại đi trước tiềm hành ước chừng mấy chục mét, đã có thể rõ ràng nhìn thấy lôi khôn trong bộ lạc ánh lửa. Đúng lúc này, đã sớm bò lên trên một cây đại thụ tiến hành điều tra Sở Vũ Phỉ, đột nhiên từ trên tán cây tuột xuống, rơi vào Lâm Thanh bên người. Không thích hợp. Thanh âm của nàng mang theo một tia ngưng trọng. Thế nào? Quá an tĩnh. Sở Vũ Phỉ chỉ vào khe núi phương hướng, ta vừa rồi nhìn, bọn hắn doanh địa bên ngoài, ngay cả một cái canh gác người đều không có. Cái này không bình thường. Một cái kỷ luật lại tan rã tổ chức, cũng không có khả năng ngay cả cơ bản nhất cảnh giới đều không thiết trí. Lâm Thanh vị hít mũi một cái, một cỗ cực kỳ nhạt mùi máu tươi, như có như không nhẹ nhàng tới. Sát thực không thích hợp. Tất cả mọi người, nửa ngồi tiến lên. Nam nữ lập tức làm theo, sau một lát, bọn hắn ẩn nút đến khe núi biên giới một mảnh rậm rạp sau lùm cây. Lâm Thanh đẩy ra trước mắt cành lá, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ một mắt, cả người hắn liền cứng đờ. Hắc Sơn hội trong doanh địa một mảnh hỗn độn, trung ương đống lửa chỉ còn lại yếu ớt dư tẫn, trên mặt đất khắp nơi là tàn mát vũ khí cùng tạp vật. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là một giây sau, túp lều bên trong trực tiếp đi tới 7-8 cái thấp bé xấu xí lục sắc sinh vật, miệng bên trong phát ra bén nhọn chói tai cười quái dị. Những sinh vật này thân cao không đủ 1m4, làn da là làm người buồn nôn màu xanh thẫm, mọc ra một đôi cực đại mà bén nhọn lỗ tai, cái mũi sụp đổ, miệng lại liệt đến bên hai, lộ ra miệng đầy màu vàng đen lão nha. Bọn chúng trên thân chỉ vây quanh rách dưới da thú, trong tay dẫn theo đơn sơ búa đá cùng cây gỗ, phía trên còn dính nhuộm vết máu đỏ sậm. Cuối cùng, thậm chí còn ra một cái khoảng chừng cao 2m, cường tráng vô cùng cự hình gỗ lịn. Mà tại bọn chúng trong tay thình lình dẫn theo mấy cỗ thi thể của con người. Từ hình dạng bên trên nhìn chính là Hắc Sơn hội những cái kia thành viên. Thấy lạnh cả người từ Lâm Thanh lưng bay thẳng đỉnh đầu. Đây là thứ gì? Làm sao cùng mạn gạ bên trong gỗ lìn giống nhau như lúc? Thế giới này, ngoại trừ nhân loại cùng gia thú, thế mà còn có loại này. Trí tuệ hình hình người quái vật. Ngay tại hắn khiếp sợ trong nháy mắt, túp lều rèm lần nữa bị thô bạo địa xốc lên. Hai cái gỗ lìn cười gằn, từ bên trong ném ra mấy cái bị dây thừng buộc chặt nữ nhân, trên thân tràn đầy bị lăng nhục qua vết tích. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, gỗ lìn không chút do dự vặn gãy các nàng cổ. Ha ha, mấy cái này nữ nhân thật hăng hái, vừa trắng vừa mềm, lao thử trước kia đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Đúng vậy à, đáng tiếc tế tự nói, Đại Hàn Đông lập tức tới ngay, trong bộ lạc không thể nuôi súng vật, chỉ có thể toàn giết ngay miệng lương. Đây đã là chúng ta xử lý người thứ hai loại bộ lạc, vượt qua cái này vòng trời đông giá rét đồ ăn đã không lo. Chương 32, Đại Hàn Đông chương 32, Đại Hàn Đông chương 32, Đại Hàn Đông Lâm Thanh cùng Vương Khả bốn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau chân kinh. Gỗ lìn, chính là Dư Nhạc trước kia cho ta nhìn qua phim hoạt hình bên trong loại kia quái vật. Một người nữ sinh thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, bọn chúng lại tàn bạo lại háo sắc, nếu là rơi xuống bọn chúng trong tay. Nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Ngậm miệng. Vương Khả thấp giọng quát lớn, chớ tự mình dọa tự mình. Lâm Thanh đầu góc phi tốc vận chuyển. Bọn này gỗ lìn hiển nhiên không phải hôm nay mới xuất hiện, nghe chúng nó ý tứ, đã tiêu diệt 3 tên nhân loại bộ lạc. Theo lý thuyết, chuyện lớn như vậy, thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Chẳng lẽ là? Lâm Thanh lông mày bật tại. Hôm nay vì đối phó Lôi Khôn, từ huấn luyện đến chiến đấu, hắn cùng trong doanh địa người cơ hồ cả ngày đều không có lo lắng nhìn nói chuyện phiếm kênh. Bọn hắn hẳn là bỏ qua không ít mấu chốt tin tức. Xem ra sau này nhất định phải chuyên môn an bài một người nhìn chằm chằm kênh, tin tức linh thông tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống, là gỗ lìn trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra một cái khác tin tức, Đại Hàn Đông. Bọn chúng đã bắt đầu quá đáng dự trữ cho mùa đông đầy bụng vật. Ý vị này, một trận quét sạch toàn bộ thế giới giá lạnh sắp đến. Lâm Thanh khẽ miệng giật một cái. Không phải đâu. Bọn hắn vừa mới tới này cái thế giới mấy ngày, tân thủ bảo hộ kỳ cái này không có, trực tiếp tiến nhanh tới địa ngục độ khó. Bất quá, sớm biết được tin tức này tóm lại là chuyện tốt, có thể chuẩn bị sớm. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên cạnh Sở Vũ Phỉ đột nhiên khẩn trương kéo cánh tay của hắn. Lâm Thanh quay đầu, trông thấy Sở Vũ Phỉ mảnh khảnh ngón tay chính gắt gao chỉ vào Lôi Khôn doanh địa, trên mặt huyết sắc mất hết. Hắn thuận nhìn sang, chỉ gặp đám kia gỗ lìn đang chuẩn bị rời đi, nhưng này cái cao khoảng 2 mét cự hình gỗ lìn lại đột nhiên dừng bước. Nó đứng tại chỗ, cái kia cực đại bén nhọn cái mũi dùng sức đánh động mấy lần, phảng phất tại đang ngửi gì đó. Một giây sau, cặp kia âm tà mà bạo ngược con mắt, đột nhiên chuyển hướng bọn hắn ẩn thân lùm cây. Ngoa tào. Lâm Thanh trái tim hung hăng để loạn nhảy bố. Gia hỏa này cái mũi là mũi chó sao? Linh như vậy. Xa xa cường tráng gỗ lìn gắt gao nhìn chằm chằm lùm cây, mấy giây sau, nó nâng lên cánh tay trắng kiện, điểm một cái bên cạnh hai cái phổ thông gỗ lìn, lại hướng phía bọn hắn bên này một chỉ. Ta ngửi thấy con mồi hương vị, hai người các ngươi, đi qua nhìn một chút. Vâng, đại nhân. Cái kia hai cái gỗ lìn cười gằn, nắm lên trên mặt đất lang nha động, nện bước quái dị bên ngoài bát tự bước, từng bước một hướng bên này tới gần. Lâm Thanh cảm giác cánh tay của mình sắp bị Sở Vũ Phỉ chặt đứt. Những thứ này gỗ lìn xấu xí tướng mạo, lại thêm cái kia không che giấu chút nào dâm tà ánh mắt, đối nữ sinh tâm lý lực trùng kích thực sự quá lớn. Lâm Thanh, chúng ta nên làm cái gì a? Hai nữ sinh đều nhanh dọa khóc lên. Vương Khả đội vàng che hai nữ miệng, sợ cái gì? Không phải liền là hai cái quái vật ra xanh biết, có tộc trưởng tại, chúng ta giết bọn hắn không phải tốt. Nghe được Vương Khả lời nói, hai nữ sinh lúc này mới tỉnh táo lại, Lâm Thanh hôm nay mang theo đám người chống cự Lôi Khôn tiến công, dũng mãnh biểu hiện để các nàng khắc sâu ấn tượng. Tộc trưởng, ngươi nói đi, làm như thế nào đối phó bọn hắn, chúng ta nghe ngươi. Mắt thấy gỗ lìn càng ngày càng gần, Lâm Thanh nhanh chóng nói, một hồi ta nhanh chóng giết chết hai cái này quái vật, sau đó còn lại gỗ lìn thế tất sẽ lập tức xông lên, liền sáu cái gỗ lìn cùng một cái lớn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ném niệm niệm làm bom, nổ chết bọn hắn. Nghe được Lâm Thanh lời nói, đám người trong nháy mắt an tâm rất nhiều. Mắt thấy cái kia hai cái nện bước bên ngoài bát tự bộ pháp gỗ lìn càng ngày càng gần, Lâm Thanh không do dự nữa. Động thủ. Quát khẽ một tiếng, cả người hắn từ trong bụi cỏ nổ bắn ra mà ra. Trong tay huyết ẩm đao tại đêm tối lờ mờ sắc hạ vạch ra một đạo yêu dị hừng mang. Cái kia hai cái gỗ lìn hiển nhiên không ngờ tới trong bụi cỏ thật cất giấu người, càng không có nghĩ tới tốc độ của đối phương sẽ như thế nhanh chóng. Bọn chúng cái kia mặt xấu xí bên trên vừa mới hiện ra một tia kinh ngạc, Lâm Thanh đao phong liền đã đến trước mắt. Phốc phốc. Phốc phốc. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai viên to lớn lục sắc đầu lâu phóng lên tận trời, màu vàng đen huyết dịch phun tung tóe mà ra, thanh hôi khó ngửi. Miểu sát. Nhưng Lâm Thanh động tác nhưng không có dừng lại, hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem cái kia hai cỗ thi thể không đầu. Tại chém ra hai đao trong nháy mắt, thân thể của hắn đã mượn lực hướng khía cạnh lăn lộn, vững vàng rơi vào vài mét có hơn địa phương. Thăng cấp sau huyết ẩm đao vô cùng sắc bén, chặt đứt gỗ lìn cái cổ tựa như cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, nhưng mà, ngay tại lưỡi đao mở ra ra thịt sát na, hắn vẫn cảm giác được một cỗ rất nhỏ lực cản. Phản phất ra của đối phương cưng cõi đến như là lao nhu ra. Quái vật này lực phòng ngự so với người bình thường mạnh không chỉ gấp đôi. Xa xa cường tráng gỗ lìn nhìn thấy tự mình hai người thủ hạ bị trong nháy mắt chém đầu, đầu tiên là sức sở, lập tức tấm tiên ngoác đến mang thai trong miệng rộng phát ra chấn tiên gào ghét. Giống. Nó cặp kia tràn ngập dâm tà cùng ngang ngược con mắt gắt gao khóa chặt Lâm Thanh. Cùng lúc đó, Sở Vũ Phỉ cùng Vương Khả mấy người cũng từ trong bụi cỏ đứng lên. Làm cái kia sau cái gỗ lìn thấy rõ mấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân lúc, động tác của bọn nó đồng loạt dừng lại một chút. Sở Vũ Phỉ, Vương Khả. Còn có những nữ sinh khác, vừa mới đi xuyên qua trong rừng cây trên thân cũng không khỏi mang theo chút bùn đất, nhưng y hiển nhiên khó nén các nàng nguyên bản xuất chúng dung mạo cùng tư thái. Cái kia da thịt trắng nõn, tại mờ tối ánh lửa dưới, đối bọn này xấu xí quái vật mà nói, đơn giản chính là chí mạng dụ hoặc. Nữ nhân, là nhân loại nữ nhân, thật xinh đẹp nữ nhân. So vừa rồi mấy cái kia còn muốn non. Bắt lấy các nàng, bắt lấy các nàng. Mấy cái gỗ lìn phát ra bén nhọn cười quái dị, bùng nước thuận lao nha nhỏ giọt xuống, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam. Cường tráng gỗ lìn nâng lên cánh tay trắng kiện, dùng trong tay to lớn búa đá chỉ vào Lâm Thanh đám người, phát ra mệnh lệnh: "Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Nam giết, nữ bắt sống. Ngao ngao ngao. Nhận được mệnh lệnh sáu cái gỗ lìn, giống như là điên cuồng, cơ trong tay búa đá cùng lang nha động, quái khiếu cùng nhau tiến lên. Ném. Lâm Thanh tỉnh táo ra lệnh. Vương Khả cùng Sở Vũ Phỉ đám người đã sớm chuẩn bị xong. Các nàng gặp gỗ lìn đã vọt vào có thể nhắm chuẩn tầm bắn, không chút do dự đem trong tay ăn mòn bom ra sức ném mạnh qua đi. Đen nghịt bom xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn địa rơi vào gỗ lìn công kích con đường bên trên. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Bom vỡ nát tan cảnh, màu đỏ chất lỏng văng từ phía. Nhưng mà, trong dự đoán liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện. Những cái kia tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng bắn tung tóe tại gỗ lìn trên thân, cũng chỉ là để bọn chúng màu xanh thấm làn da bốc lên từng đợt khói trắng, lại không có thể giống đối phó Hắc Sơn hội đám người kia, tạo thành lớn diện tích nát giữa. Đám gỗ lìn chỉ là bị đau địa gào vài tiếng, bước chân xung phong có chút dừng lại, liền lần nữa điên cuồng địa vọt lên. Bọn chúng cái kia thân dày đặc làn da, vậy mà có thể ở một mức độ rất lớn miễn dịch ăn mòn bom tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Vương Khả lên tiếng kinh hô. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mọi người ở đây kinh ngạc trong ngáy mắt. Hiu. Một mũi tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, từ Sở Vũ Phỉ trong tay trường cung bên trên nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, mũi tên này mũi tên, vậy mà thiêu đốt lên một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm. Chính là nàng lên tới cấp 2 thần xạ thủ sau giải tỏa hiệu quả đặc biệt, nguyên tố mũi tên. Mũi tên lửa vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp quy tích, chúng đích xông lên phía trước nhất một cái gỗ lìn. Cái kia gỗ lìn vô ý thức đưa tay đi cản, lại không nghĩ rằng mũi tên trực tiếp xuyên thấu bàn tay của nó, dư thế không giảm địa đâm vào mắt trái của nó. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khe núi. Hỏa diễm vận cán tên trong nháy mắt lan tràn ra, đưa nó toàn bộ đầu lâu đều đốt lên. Cái kia gỗ lìn kêu thảm vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, rất nhanh liền không có động tĩnh. Một kích thành công, nhưng còn lại 5 cái gỗ lìn đã gần ngay trước mắt. Từ bỏ ném bom, cận chiến chuẩn bị. Lâm Thanh quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở đám người. Bom vô hiệu, viễn trình lại tới không kịp liên tục công kích, hiện tại chỉ có thể liều cận chiến. Vương Khả cùng mặt khác 3 tên thợ săn nữ sinh lập tức vứt bỏ trong tay dư thừa bom, thay đổi khảm đao, thần sắc khẩn trương chuẩn bị nên địch. Lâm Thanh đứng núi chịu sào, đón nhận ba phương hướng gọt tới gỗ lìn. Hắn mở ra huyết vụ lĩnh vực bán kính 3 mét xương mù màu máu trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, che đậy tầm mắt mọi người. Xông vào huyết vụ gỗ lìn trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể lung tung cơ vũ khí. Mà Lâm Thanh thân ảnh lại tại trong huyết vụ giống như quỷ mị. Phốc phốc. Huyết quang lóe lên, một cái gỗ lìn đầu lâu bay lên. Hắn thậm chí không thấy chiến quả, trở tay một đao, lại đem một cái khác gỗ lìn lở ổ ngực mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Một bên khác, Vương Khả cũng đón nhận một cái gỗ lìn. Nàng lên tới cấp 2 sau thu được lực lượng cường hóa kỹ năng, giờ phút này không chút do dự mở ra. Một dòng nước nóng nước vọt khắp toàn thân, nàng cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Chết đi cho ta. Vương Khả khẽ kêu một tiếng, trong tay khảm đao từ đôi đến đầu, cùng gỗ lìn đánh xuống đúa đá hung hăng đụng vào nhau. Đang. Hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Khả chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu run lên, nhưng vậy mà ngạnh sinh sinh địa gánh vác một kích này. Cái kia gỗ lìn cũng không nghĩ tới cái này, nhìn nhu nhược nữ nhân khí lực như thế lớn, hơi sững sờ. Vương Khả bắt lấy cơ hội này, dưới chân trượt đi, vây quanh gỗ lìn phía cạnh, trong tay đoạn đao hung hăng đâm vào nó dưới xương sườn. Tình hình chiến đấu gian nan nhất là còn lại ba cái kia phổ thông thợ săn nữ sinh. Ba người các nàng hợp lực vây công cái cuối cùng gỗ lìn, lại bị đối phương cái kia thế đại lực trầm lang nha bổng làm cho liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Lực lượng của các nàng cùng tốc độ đều kém xa gỗ lìn, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế miễn cưỡng của nhau, trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo bị vũ khí sát qua vết thương. Đúng lúc này, huyết vụ tan hết, Lâm Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn một đao giải quyết cái thứ ba gỗ lìn. Hắn đang chuẩn bị đi trợ giúp ba cái kia đau khổ trèo chống nữ sinh, nhưng vào lúc này, cái kia một mực tại quan chiến cường tráng gỗ lìn đột nhiên động. Mục tiêu của nó rõ ràng là liên sát mấy người Lâm Thanh. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Thanh lực chú ý toàn rơi vào một bên khác. Ba cái kia nữ sinh dù sao chỉ huấn luyện một ngày, không có Vương Khả thiên phú và kỹ năng, giờ phút này đã là hiểm tượng hoàn sinh. Lý Nhã bị lang nha đồng quét trúng phía sau lưng, bay rất ra ngoài, mà đổi thành một người nữ sinh mắt thấy là phải bị đập trúng đầu lâu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh một đao chém dụng cái kia cái cuối cùng phổ thông gỗ lìn đầu lâu. Thể nội dâng lên một cỗ yếu ớt dòng nước ấm, lực lượng lại tăng lên một tia. Ngay tại Lâm Thanh vừa buông lỏng một hơi, chuẩn bị thở dốc trong nháy mắt, ngã trên mặt đất Lý Nhã đột nhiên hoảng sợ chỉ vào sau lưng của hắn, phát ra tê tâm liệt phế thét lên, "Cẩn thận a tộc trưởng." Lâm Thanh trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, bắp thịt cả người phát lực, liều mạng muốn quay người. Có thể một giây sau, một tiếng thống khổ kêu rên đã chuyển vào trong tai. Hắn vừa mới chuyển qua thân, liền thấy Sở Vũ Phỉ thân ảnh như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Nàng đơn bạc trên bờ vai nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo da thu phục. Nếu không phải nàng vô ý thức dùng trường cung ngăn cản một chút, cái kia cự hình búa đá chỉ sợ đã đem nàng chém thành hai khúc. Sở Vũ Phỉ, Lâm Thanh muốn rách cả mí mắt, đại não ông một tiếng, trống rỗng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Sở Vũ Phỉ vậy mà lại không chút do dự xông lên vì chính mình ngăn lại cái này một bữa. Lúc trước, chia tay là nàng sách, lời nói được 10 phần quyết tuyệt, hai người một lần mỗi người một ngả. Có thể từ khi đi vào thế giới này, nàng thái độ đối với chính mình lại 180 độ bước ngoặt lớn, phản phất về tới tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Lâm Thanh vẫn cho là nàng đang diễn trò, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Nếu là thật như vậy yêu tự mình, lúc trước cần gì phải chia tay. Bởi vậy, hắn đối Sở Vũ Phỉ lấy lòng một mực rất lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, nhìn xem ngã trong vũng máu nàng, Lâm Thanh cho tới nay chắc chắn lần thứ nhất dao động. Chẳng lẽ, nàng lúc trước có cái gì nan ngôn chi ẩn? Vô số suy nghĩ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hiện lên, cuối cùng đều dừng lại tại Sở Vũ Phỉ tấm kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà tái nhợt vô cùng, nhưng như cũ gắt gao cắn môi không để cho mình khóc thành tiếng trên mặt. Trước kia nàng, đánh cái châm đều muốn rơi nước mắt. Một cố khó nói lên lời lửa giận, trong nháy mắt lấp kín lở ổ gờ ngực của hắn. Vương Khả, trước dùng cầm máu cao cho Vũ Phỉ dùng tới. Cái này cậu bận, giao cho ta. Lâm Thanh con mắt dần dần trở nên đỏ như máu, một cỗ trước nay chưa từng có ngang ngược từ đáy lòng dâng lên. Nhìn thấy Lâm Thanh bộ dáng này, cường tráng gỗ lìn trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa khinh thường nhẹ răng cười. Chỉ là một nhân loại sâu kiến, cũng dám đối với mình lộ ra loại ánh mắt này. Nó đang nghĩ kỹ chờ sau đó trước hết chém đứt cái này nam nhân tứ chi, để hắn nhìn tận mắt tự mình chơi như thế nào làm mấy cái này nữ nhân xinh đẹp, lại làm lấy mặt của hắn, đem các nàng từng cái giết chết, cuối cùng mới đưa hắn lên đường. Nghĩ tới đây, cường tráng gỗ lìn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Có thể một giây sau, nụ cười của nó cứng đờ. Lâm Thanh thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, trong tay huyết ẩm đao mang theo một cỗ thiêu cháy tất cả lửa giận, hung hăng đánh xuống. Người cười mẹ ngươi đâu? Xấu đồ bật. Cường tráng gỗ lìn thấy tình thế không ổn, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Loại này xảo trá loại người sinh vật đối nguy cơ có cảm giác bén nhạy, nó không chút nghĩ ngợi, lập tức đem cái kia thanh to lớn búa đá nằm ngang ở trước ngực. Đồng thời, trên thân nổi lên một tầng vàng đất sắc vầng sáng, làn da cảm nhận trong nháy mắt trở nên như là nham thạch. Chương 33, Ma Tinh chương 33, Ma Tinh chương 33, Ma Tinh lại là một cái phòng ngự kỹ năng. Nhưng mà, tại Lâm Thanh nổi giận huyết bạo trạng trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra phi công. Lúc này ở huyết đao đã hút đầy đủ huyết dịch, công kích tăng thêm đi tới đỉnh điểm. Giang giác. Đao phong hung hăng chạm tại búa đá bên trên. Cái kia thanh to lớn búa đá tựa như một khối yếu ớt bánh bích quy, ứng thanh đứt gãy. Ngay sau đó, huyết ẩm đao bên trên bộc phát ra sáng chói hồng quang, cùng tầng kia thổ hoàng sắc vầng sáng vừa mới tiếp xúc, liền đem nó thổi khô lạp hủ giống như xé rách. Đây không có khả năng, cường tráng gỗ lìn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phong ngự của nó kỹ năng, vũ khí của nó, tại cái này nhân loại trước mặt, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được. Phốc phốc. Huyết ẩm đao tại chặt đứt búa đá về sau, dư thế không giảm, thuận cổ của nó nghiêng bổ xuống. Gỗ lìn xương cốt sát thực phi thường cứng rắn. Lưỡi đao tại mở ra hơn phân nửa cổ về sau, bị cứng rắn xương sườn gắt gao kẹp lại, không có thể đem nó triệt để chém thành hai khúc. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Cường tráng gỗ lìn đầu lâu vô lực tiêu nhịu xuống, chỉ còn lại một lớp da thịt còn liền tại trên thân thể. Nó cặp kia bạo ngược hai mắt trợn tròn xoe, bên trong tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Nó không rõ, vì cái gì một cái dưới cái nhìn của nó nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại sâu kiến, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Lâm Thanh thậm chí không có nhìn nhiều thi thể của nó một mắt, tại nó ngã xuống trong nháy mắt lập tức quay người ngồi xổm Sở Vũ Phỉ bên người. "Vũ Phỉ, ngươi thế nào?" Vương Khả đã vừa mới cấp tốc từ không gian bên trong xuất ra cầm máu cao, cẩn thận từng ly từng tí giúp Sở Vũ Phỉ xử lý tốt vết thương. Để cho tiện bôi thuốc, Sở Vũ Phỉ món kia da thú may áo ngắn bị đã kéo xuống bả vai, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, cùng cái kia đạo vết thương sâu tới xương tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Máu tươi còn tại da bên ngoài bốc lên. Sở Vũ Phỉ gương mặt bởi vì mất máu cùng kịch liệt đau nhức mà trắng bệnh như tờ giấy, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng nàng lại gắt gao cắn môi, không rên một tiếng. Làm nàng nhìn thấy Lâm Thanh xông lại, cặp kia ảm đạm đi con mắt đẹp bên trong, đông nhiên một lần nữa sáng lên hào quang. Nàng phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, thậm chí còn đối Lâm Thanh gạt ra một nụ cười sáng lạ. "Lâm Thanh, ta không sao, không chết được." Nàng rỗi ra không có thụ thương cái cánh tay kia, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Thanh lo lắng e rằng chỗ sắp đặt tay. Tay của nàng rất lạnh buốt. Lâm Thanh tâm tưởng là bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Sở Vũ Phỉ nhìn chăm chú hắn, nhìn xem cái kia song bởi vì lo lắng mà vì phiếm hồng con mắt, dùng hết lực khí toàn thân, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi vừa rồi, vì ta tức giận như vậy, có phải hay không? Có phải hay không vẫn yêu lấy ta?" Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Lâm Thanh cả người đều cứng đờ. Hắn làm như thế nào trả lời? Nói phải, nhưng khi đó nói chia tay chính là nàng, dùng nhất đả thương người đem hắn đẩy ra cũng là nàng. Cái kia đoạn cuộc sống đen tối, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nói không phải. Nhìn xem nàng giờ phút này tái nhợt suy yếu, đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, hai chữ kia lại vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn chỉ là vì tộc nhân lo lắng. Đúng, chính là như vậy. Trong doanh địa mỗi người đều là hắn quý trọng tộc nhân, vô luận ai bị thương nặng như vậy, hắn đều sẽ tức giận, đều sẽ phẫn nộ. Người suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, đưa tay từ trong tay nàng rút ra. "Ngươi là tộc nhân của ta, là ta mang ngươi ra, ta đương nhiên muốn đối an toàn của ngươi phụ trách. Đổi lại là Vương Khả, là Lý Nhã, là bất cứ người nào thụ thương, ta cũng sẽ là cái phản ứng này." Hắn rất bình tĩnh, giống một chậu nước đá trong nháy mắt tới tắt Sở Vũ Phỉ trong mắt vừa mới giấy lên hỏa diễm. Nàng nắm lấy Lâm Thanh tay vô lực địa rủ xuống đi, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng cùng đắng chát. "Đúng vậy a, tự mình còn tại chờ mong cái gì đâu?" Hắn đã không phải là cái kia chỉ thuộc về nàng một người Lâm Thanh. Hắn hiện tại là tộc trưởng, là tất cả mọi người dựa vào. "Không có, không quan hệ." Sở Vũ Phỉ cúi đầu xuống, lông mi thật dài che khuất trong mắt thất lạc, chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta một chút xíu vị trí, ta liền thỏa mãn. Lâm Thanh thở dài, không biết nên nói cái gì tới dỗ dành nàng. Chuyện đã qua, Lâm Thanh muốn tìm một cơ hội nói với nàng mở, nhưng không phải hiện tại. Ngay tại bầu không khí lâm vào lung túng trầm mặc lúc, cả gan đi kiểm tra gỗ lìn thi thể Lý Nhã đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. "Tộc trưởng, mau đến xem. Cái này, những quái vật này trong thi thể, có cái gì đang phát sáng?" Lực chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Lâm Thanh cũng tò mò lập tức đứng người lên, bước nhanh đi đến cái kia bị hắn chém giết cường tráng gỗ lìn bên cạnh thi thể. Quả nhiên, tại cái kia bị đao phong thông suốt mở một đường vết rách trong lồng ngực, tới gần trái tim vị trí, đang có một đoàn lớn trừng quả đấm bất thể, tản ra nhu hòa hào quang màu vàng đất. Quang mang xuyên thấu da thịt, lộ ra phá lệ quỷ dị. Lâm Thanh dùng huyết ẩm đao phí sức địa cắt cái kia cứng cỏi vô cùng làn da cùng bộ phận cơ thịt, từ bên trong lấy ra một cái hình thoi thổ hoàng sắc tinh thạch. Tinh thạch vào tay ôn nhuận, bên trong phảng phất có lưu quang đang chậm rãi chuyển động. Ngay tại hắn cầm lấy tinh thạch trong ngáy mắt, đinh, một đạo thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. "Chúc mừng ngài, lần đầu thu hoạch được tinh anh cấp ma tinh. Tinh anh cấp ma tinh từ tinh anh cấp trở lên sinh vật thể nội năng lượng hội tụ mà thành, là thế giới này trọng yếu chiến lược tài nguyên. Cùng chia phổ thông, tinh anh, thống lĩnh, quân chủ, các loại phẩm chất. Thiết tượng chức nghiệp có thể đối ma tinh tiến hành hợp thành, 10 cái đê giai ma tinh có thể hợp thành một viên cao một cấp ma tinh, ghi chú, có thể dùng tại chức nghiệp giả đổi mới kỹ năng, đặc thù kiến trúc thăng cấp, trang bị phụ ma các loại. Nếu có cơ hội tìm được, mới nhất định không muốn buông tha." Chương 34, ma tinh công dụng chương 34, ma tinh công dụng chương 34, ma tinh công dụng ma tinh. Thế giới này trọng yếu đạo cụ. Lâm Thanh mở ra tự mình thăng cấp bảng, phía dưới quả nhiên nhiều hơn mấy hàng tinh hồng chữ nhỏ. Đối với đã cố định kỹ năng, có thể tiêu hao một viên thống lĩnh cấp ma tinh tiến hành đổi mới. Lựa chọn kỹ năng lúc, như đối ngẫu nhiên ra kỹ năng không hài lòng, có thể tiêu hao tinh anh cấp ma tinh tiến hành đổi mới, mỗi đổi mới một lần tiêu hao 5 mai ma tinh. Lâm Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đổi mới kỹ năng. Hắn lập tức nghĩ đến Vương Khả các nàng. Các nàng phổ thông chức nghiệp, mỗi lần thăng cấp chỉ có thể thu hoạch được một cái cố định kỹ năng, nếu là ngẫu nhiên đến một cái phế vật kỹ năng, cái kia không phải tương đương với vĩnh cửu phế đi một cái kỹ năng cột. Nhưng bây giờ có ma tinh, chẳng khác nào nhiều một lần đổi ý cơ hội. Thứ này, về sau tuyệt đối là đồng tiền mạnh. Lâm Thanh trong nháy mắt liền ý thức được cái đồ chơi này chiến lược giá trị, càng đừng đề cập hệ thống nhắc nhở bên trong còn nói, thứ này có thể thăng cấp kiến trúc, có thể phụ ma trang bị. Công dụng đơn giản không nên quá nhiều. Tộc trưởng. Đúng lúc này, Vương Khả thanh âm hưng phấn từ nơi không xa truyền đến, những thứ này tiểu gỗ lìn trong thi thể cũng đều có. Chính là quang mang yếu một ít, cái đầu cũng nhỏ. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, những nữ sinh khác đã dưới sự chỉ huy của Vương Khả, xé ra mặt khác tám cố gỗ lìn thi thể, từ bên trong lấy ra từng mai tản ra ảm đạm quang mang phổ thông cấp ma tinh. Làm tốt lắm. Lâm Thanh không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, tinh anh quái rơi tinh anh ma tinh, quái bình thường rơi phổ thông ma tinh, cái này rất hợp lý. Các loại tất cả ma tinh thu thập hoàn tất, Lâm Thanh nhìn xem đầy đất gỗ lìn thi thể, trong đầu hiện lên bạch niệm dùng độc cây nấm chế tác ăn mòn bom hình tượng. Những quái vật này thi thể, có trời mới biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù công dụng. Thi thể cũng đừng lãng phí, thu sạch tiến ba lô. Lo trước khỏi họa, chân muối lại tiểu cũng là thịt. Đám người lập tức độc thủ, đem những thứ này xấu xí thi thể tính cả bọn chúng những cái kia búa đá cây gỗ, một mạch thu vào. Đúng lúc này, đi lôi khôn trong doanh địa vơ vét chiến lợi phẩm Lý Nhã, từ một gian trong nhà gỗ năm thứ gì đi ra. Là ba con cừu non, còn có một đầu hình thể to con bò Tây Tạng. Tộc trưởng ngươi nhìn, Lý Nhã chỉ vào sau lưng nhà gỗ, cái nhà này cửa bị đập bể, gỗ liền khẳng định đi vào qua, nhưng chúng nó căn bản không có đụng những thứ này dê cùng trâu. Lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một cô ý lạnh thuận tất cả mọi người lưng trèo lên trên. Vương Khả bờ môi run run một chút, bọn chúng chẳng lẽ chỉ ăn người? Lâm Thanh cũng gật gật đầu, rất có thể. Quét dọn xong chiến trường, kiểm kê tốt tất cả chiến lợi phẩm, một đoàn người rốt cục chuẩn bị trở về doanh địa. Mấy nữ sinh hợp lực nắm cái kia ba con dịu dàng ngoan ngoãn cừu non cùng đầu kia có vẻ hơi nôn nóng bỏ Tây Tạng. Chuẩn bị chạy, Sở Vũ Phỉ khập khiễng địa đứng ở Lâm Thanh trước mặt. Một đôi xinh đẹp ngập nước vừa đáng thương ba con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Lâm Thanh đi ở trước nhất, trong đầu chính phi nhanh tính toán sau khi trở về một hệ liệt an bài. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ tình huống, vừa lúc đối mặt Sở Vũ Phỉ ánh mắt. Hắn trầm mặc 2 giây, cuối cùng vẫn không cách nào làm được làm như không thấy. Hắn thở dài, yên lặng đi trở về đến Sở Vũ Phỉ trước mặt. "Ta có ngươi đi." Nhưng liền cái này thật đơn giản 4 chữ, nhưng trong nháy mắt vỡ tung Sở Vũ Phỉ tất cả ngụy trang cùng cậy mạnh. Vành mắt nàng lập tức liền đỏ lên, nhưng vẫn là liều mạng chịu đựng, không cho nước mắt đến rơi xuống. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó một cái so trước đó bất cứ lúc nào đều nụ cười sán lạn tấm kia mặt tái nhợt bên trên nở rộ ra. Lâm Thanh có chút lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền tự nhiên ở trước mặt nàng ngồi xuống thân thể. Sở Vũ Phỉ không chút do dự, thuần thục cúi sấp hắn trên lưng. Ngay tại nàng đi lên trong nháy mắt, cặp kia mảnh khảnh cánh tay liền ôm thật chặt Lâm Thanh cổ, giống như sợ hắn trong hội đồ đổi ý, đem tự mình bước xuống đến đồng dạng. Thân thể mềm mại kề sát ở phía sau lưng, một cỗ quen thuộc hương thơm chui vào xoắn mũi. Lâm Thanh thân thể không tự chủ được cứng một chút. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Sở Vũ Phỉ dáng người vẫn luôn rất tốt, lớn nhỏ là dê giờ phút này, cái kia kinh người đường cong chính cách hai tầng thật mỏng da thú, vững vàng khắc ở trên lưng của hắn, nhưng Sở Vũ Phỉ lại phảng phất không hề hay biết giống như, thậm chí còn vô tình hay cố ý tại phía sau lưng của hắn bên trên cọ sát mấy lần. Tuyệt đối là cố ý. Hắn yên lặng điều chỉnh một chút hô hấp, ép buộc tự mình đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra trong óc, sau đó đứng người lên, vững vàng nâng cái mông của nàng, nhanh chân đi theo đội ngũ. "Vị chắc." "Ừm ân." Sở Vũ Phỉ đem mặt chôn ở cổ của hắn bên trong, nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia thỏa mãn giọng núi. Vương Khả cùng Lý Nhã đám người quay đầu thấy cảnh này, đều ăn ý bước nhanh hơn, cố ý kéo ra cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, cho hai người trở lại một chỗ không gian. Một đoàn người trầm mặc đi tại u ám trong rừng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên nhỏ vụ đông tuyết. Mới đầu chỉ là linh linh tinh tinh vài miếng, rất nhanh liền trở nên càng ngày càng dày đặc, giống như là có người từ trên trời hướng xuống bung lấy nhung mới. Gió cũng đi theo trà sát, cuốn lên bông tuyết, quất vào trên mặt của mỗi người, mang đến lạnh leo thấu xương. Nhiệt độ chợt hạ. Tuyết rơi. Vương Khả ngẩng đầu nhìn một mắt, nhịn không được quấn chặt lấy trên người da thú, làm sao đột nhiên trở nên như thế lạnh. Lâm Thanh lông mày chăm chú khóa lại. Gỗ lìn trong miệng đại hàn đông vậy mà tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền trên mặt đất trải thật mỏng một tầng. Rét lạnh ngay tại nhanh chóng tiêu hao các nàng vốn cũng không nhiều thể lực. Bất quá cũng may giờ phút này đã tiếp cận bộ lạc của bọn hắn doanh địa, xa xa đã có thể nhìn thấy bộ lạc đống lửa qua mang. Lại tại trong gió lạnh buôn ba mấy phút về sau, một đoàn người rốt cục về tới doanh địa ở trong. Chương 35, cấp 4 chủ thành, không sợ giá lạnh. Chương 35, cấp 4 chủ thành, không sợ giá lạnh. Chương 35, cấp 4 chủ thành, không sợ giá lạnh. Đi vào doanh địa, một cỗ ấm áp đập vào mặt, xua tán đi trên thân mọi người thấu xương hàn ý là bộ lạc chi hỏa. Bộ lạc chi hỏa hỏa diễm là một loại đặc thù lửa, tại trong gió tuyết cháy hừng hực, không có chút nào muốn dập tắt dấu hiệu, đem chung quanh một vòng tuyết động đều hòa tan, tạo thành một mảnh nho nhỏ ôn nhuận chi địa. Mấy nữ sinh ba chân bốn cẳng đem cựu non cùng bò Tây Tạng buộc tại trên hàng rào. Hiện tại bọn hắn cũng không đoái hoài tới quá nhiều, chỉ cầu đảo đem bọn hắn buộc tại hỏa diễm bên cạnh, sẽ không bị chết cóng đi. Lâm Thanh thì cóng Sở Vũ Phỉ, liền đẩy ra túp lều cửa. "Ai? Có người?" Túp lều bên trong lập tức rối loạn tương mừng, nhưng một giây sau, kinh hoàng liền biến thành kinh hỉ. "Là tộc trưởng." "Tộc trưởng bọn hắn trở về." Cửa bị triệt để kéo ra, bên trong các nữ sinh cùng nhau tiến lên, một năm miệng mười đem Lâm Thanh mấy người đón vào. "Trời ạ, bên ngoài làm sao hạ như thế lớn tuyết? Các ngươi trên thân đều ướt đẫm, mau vào sấy một chút lửa. Ban trưởng một mực tại liên hệ các ngươi, đều nhanh sắp điên." Đồng nhiên, một người nữ sinh phát ra một tiếng kinh hô, đánh gây tất cả mọi người nói. "Vũ Phỉ, Vũ Phỉ nàng thụ thương rồi." Tất cả mọi người động tác đều cứng đờ, nhìn xem Lâm Thanh trên lưng sắc mặt tái nhợt, và vai bị máu tươi nhiễm đỏ Sở Vũ Phỉ, tràn đầy chấn kinh. Lâm Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem mặt mũi tràn đầy không thôi Sở Vũ Phỉ đặt ở phủ lên cỏ tranh trên đệm, mấy cái y sư nghề nghiệp nữ sinh lập tức vây lại, khẩn trương kiểm tra vết thương. "Lâm Thanh." Một con mềm mại tay thật chặt bắt lấy Lâm Thanh tay. "Là bệnh nghiệm." Trên mặt nàng viết đầy lo lắng. Nàng lúc đầu trông thấy Lâm Thanh cong Sở Vũ Phỉ trở về, trong lòng còn có chút chua chua, coi là hai người tình cũ phục nhiên. Nhưng khi nàng chạm đến Lâm Thanh cái kia khối băng đồng dạng tay lúc, tất cả tạp niệm cũng bay đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng đau lòng. chỉ cần hắn có thể bình an trở về, so cái gì đều trọng yếu. Bạch Niệm đau lòng đến không được, không nói hai lời, nắm lên hắn lạnh buốt tay liền hướng trong lở ổ gờ ngực của mình áo da thú hạ nhét, dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ôn ngoan hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đi lâu như vậy, còn liên lạc không được? Lâm Thanh vừa ngồi xuống, còn chưa mở miệng, cũng cảm giác trên chân mát lạnh, giày lại bị người cởi ra. Cố Hân Nhiên, ngươi làm gì? Cố Hân Nhiên hoạt bát điệu thẻ lưỡi, lại cũng học Bạch Niệm dáng vẻ, lớn mật điệu kéo ra tự mình áo da thú, nắm lấy Lâm Thanh quóng đến phát tím chân liền hướng trong ngực của mình đổ nhét. Tộc trưởng, người ta giúp ngươi nhoãn nhoãn chân nhà, ngươi xem ngươi chân đều đông lạnh thành dạng này. Lâm Thanh bất đắc dĩ năm đấm, vừa định đem chân rút ra, bên cạnh Bạch Niệm chợt gương mặt phi hồng, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Hiển nhiên là Lâm Thanh băng lãnh tay tại trong ngực nàng vô ý thức đông lúc đích. Lâm Thanh động tác lập tức cứng đờ, không có lại nói tiếp, chấp nhận Cố Hân Nhiên to gan hành vi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem đêm nay phát sinh sự tình, cùng cái kia xấu nhất tin tức, lời ít mà ý nhiều nói cho tất cả mọi người. Nghe tới gỗ lìn loại quái vật này xuất hiện lúc, đám người mặc dù hoảng sợ, nhưng còn có thể tiếp nhận. Dù sao ngay cả xuyên qua loại sự tình này đều phát sinh, tăng thêm nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện cũng lần lượt có người phát qua một chút tại xuyên qua trước chưa từng thấy qua sinh vật, cho nên dưới mắt lại xuất hiện quái vật gì cũng không tính không hợp tói thường. Nhưng khi đại Hàn Đông ba chữ từ Lâm Thanh miệng bên trong nói ra lúc, toàn bộ tốt lều trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả nữ sinh trên mặt đều đã mất đi huyết sắc. Cái gì? Hiện tại cũng đã là trời đông giá rét rồi. Cái kia đồ ăn làm sao bây giờ? Chúng ta không có áo dày phục, sẽ chết quóng. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Trời đông giá rét mang ý nghĩa ra ngoài kiếm ăn đi săn sẽ trở nên càng thêm khó khăn, mang ý nghĩa tử vong. Trên người bọn họ điểm ấy đơn bạc gia thú, căn bản gánh không được chân chính giá lạnh. Lâm Thanh nhìn xem đám người trắng bệ mặt, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Đội cái gì? Hắn đôi chúng nhân nói, chúng ta bây giờ biết tin tức này cũng không tính là mượn, đã có thể sớm làm ra làm chuẩn bị thêm. Hắn đầu tiên là đem còn lại mười mấy món gia thú sáo trang đem ra, để may vá nghề nghiệp nữ sinh đem nó đổi thành chăn mền. Như vậy mọi người chen một chút, có thể ấm áp không ít. Sau đó hắn lại đem hôm nay thu được tới vũ khí phân phát cho đám người, để các nàng đến sở giao dịch toàn bộ đổi lấy thành đồ ăn có lẽ có thể đủ giữ ấm vật phẩm. Những thứ này vốn chính là phổ thông cấp bậc trang bị, bọn hắn có thiết tượng rất đơn giản liền có thể chế tác được, cho nên không bằng lấy ra đổi đồ ăn. Không biết đại Hàn Đông sẽ kéo dài bao lâu, cho nên hắn chỉ có thể là làm đủ chuẩn bị. Biết, tộc trưởng. Chúng nữ lĩnh mệnh, lập tức hành động. Lâm Thanh thì mở ra kiến trúc bảng, bộ lạc chủ thành, cấp 2 nhà gỗ, có thể thăng cấp, phải trang tiêu hao vật liệu gỗ ít 300, hòn đá ít 500 thăng cấp làm cấp 3 thạch. Trải qua mấy ngày nay đối với cơ sở tài liệu thu thập, tăng thêm từ lôi khôn trong bộ lạc thu được tới tài nguyên, Lâm Thanh trong ba lô vật liệu gỗ cùng hòn đá số lượng đồng đều đột phá 500. Không có chút gì do dự, Lâm Thanh trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Vật liệu bị khấu trừ, một trận bạch quang chói mắt hiện lên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một tòa mới tinh cấp 3 thạch ốc liền xuất hiện ở đám người dưới thân. Thạch ốc vách tường dày đặc kiên cố, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô bức. Nóc nhà phủ lên đặc thù xử lý qua phiến đá, kín kẽ, sẽ không mưa rột để lọt tuyết. Nếu như trước đó nhà gỗ vách tường ở giữa còn có một tia khe hở, sẽ không cầm được hở lời nói, như vậy hiện tại thạch đầu vách tường liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Mà lại, thật dày tường đá cũng xa so với tấm ván gỗ càng thêm giữ ấm. Trong phòng lập tức ấm áp không ít. Số 749 bộ lạc chủ thành, thạch đầu phòng, cấp 3, công năng, cung cấp cơ sở che chở, dung nạp nhân số 50. Thăng cấp cần thiết, vật liệu đá 800, phổ thông ma tinh 5. Cấp tiếp theo, cấp 4 thạch đầu phòng có được cấp 4 thạch đầu sau phòng, có thể tiến hành gian phòng xây dựng thêm mỗi lần có thể tiêu hao 300 vật liệu đá xây dựng thêm một cái phòng, không hạn mức cao nhất. Đồng thời giải tỏa bộ phận đồ dùng trong nhà bản vẽ. Cùng lô hỏa, công năng cùng bộ lạc chi hỏa giống nhau, tăng thêm vật liệu gỗ liền có thể thiêu đốt, đến rồi. Cần tiêu hao ma tinh kiến trúc vẫn là tới. Bất quá khi nhìn đến cấp 4 thạch đầu phòng công năng lúc, Lâm Thanh lại hùng hăng tâm động. Có thể xây dựng thêm gian phòng, còn có giải tỏa đồ dùng trong nhà bản vẽ ngược lại là không có gì. Những thứ này tạm thời đều không phải là nhất định phải. Trọng yếu là cái thứ ba, có thể trong phòng giải tỏa lô hỏa. Rét lạnh như thế thời tiết, trong phòng có lô hỏa nhiệt độ kia liền có thể đề cao thật lớn. Kể từ đó cũng không cần lo lắng như vậy rét lạnh. Lâm Thanh không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. 8 khối phổ thông ma tinh khấu trừ 3 khối, vật liệu đá cũng lần nữa khấu trừ 800. Lập tức, bạch quang lần nữa sáng lên. Bạch quang tán đi thời điểm, nhà đá nội bộ kết cấu lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bằng phẳng trên tường đá, trống rỗng nhiều hơn một cái từ thô ráp hòn đá xây thành lò sưởi trong tường. Đen như mực cửa hang liên tiếp lấy dọc theo nóc nhà ống khói. A, một người nữ sinh phát hiện trước nhất sự biến hóa này, nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Cái kia, đó là cái gì? Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, rơi vào cái kia đột ngột xuất hiện lò sưởi trong tường bên trên. Tựa như là lò sưởi trong tường. Có người không xác định địa mở miệng. Thật là lò sưởi trong tường. Ta tại trên TV gặp qua. Chơi ạ, chúng ta có lò sưởi trong tường. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, túp lều bên trong bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Dư Nhạc cùng Cố Hân Nhiên thậm chí kích động nhảy dựng lên, ôm nhau, một lát sau đi vào Lâm Thanh bên người, một người tại hắn gương mặt một bên bẹp hôn một cái. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, một cái có thể an toàn ở trong phòng thiêu đốt lò sưởi trong tường, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nó mang ý nghĩa ôn nhuận, mang ý nghĩa sinh tồn. Tất cả mọi người dùng một loại hôn tạp sùng bái cùng ỉ lại ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh. Lại là cái này nam nhân, tại các nàng nhất lúc tuyệt vọng, đã sáng tạo ra kỳ tích. Cấp 4 thạch đầu phòng giải tỏa chức năng mới. Lâm Thanh mỉm cười giải thích nói, Câu nói này tại các nữ sinh nghe tới, lại không khác thiên thần dụ lệnh. Quá tuyệt vời. Tộc trưởng và Tuế. Ô ô ô, chúng ta được cứu rồi, có lò sưởi trong tường liền sẽ không bị đông cứng chết. Các nữ sinh kỳ kỳ cha cha vây quanh ở lò sưởi trong tường bên cạnh, cảm thụ được đã lâu ổn đoán. Lâm Thanh thì thừa cơ hội này mở ra nói chuyện thêm kênh. Trận này tuyết tới cũng quá đột nhiên, cơ hội là trong nháy mắt từ hạ thiên đến mùa đông. Đúng vậy, a ta còn mặc ngắn tay, chúng ta một đám người kém chút bị đông cứng chết ở bên ngoài. Bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dừng lại đi. Đến lúc đó đi ra ngoài thu thập nhiều một chút hòa tan chính là sạch sẽ nước ngọt, mà lại nói không chừng còn có thể nhặt được bị đông cứng chết động vật. Có đạo lý, ngay tại lúc này thật mẹ nó lạnh a. Trong phòng cũng đỡ không nổi cái này gió. Đêm nay xem ra là gian nan. Lâm Thanh phát hiện phần lớn người giờ phút này đều vây quanh trận này đại tuyết đang thảo luận. Không ít người thậm chí đều tương đối lạc quan, hoàn toàn không có ý thức được trận này đại tuyết tính nghiêm trọng. Trận này đại tuyết sẽ kéo dài bao lâu? Lâm Thanh suy đoán thời gian sẽ không quá lâu. Đám kia gỗ lìn đối đại Hàn Đông hẳn là có kinh nghiệm, giả thiết bộ lạc của bọn hắn thành viên cũng tại 450. Như vậy bọn hắn chỉ đi săn hai cái bộ lạc nhân loại xem như đồ ăn lời nói rõ hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu mới là. Nhưng đến tột cùng là mấy ngày, một tuần, thậm chí càng lâu. Cái này khó mà nói. Chỉ hy vọng không muốn tiếp tục quá lâu a. Lâm Thanh yên lặng cầu nguyện. Đúng lúc này, đột nhiên có nữ sinh chọc chọc cánh tay của hắn. Quay đầu phát hiện là Lý Nhã, nàng nháy mắt ra hiệu, chỉ một bên nữ sinh, tộc trưởng đại nhân, các nàng ngay tại tuyển vòng tiếp theo ban đêm lấy người nữ sinh đâu không đi nhìn xem sao. Chương 36, báo danh nô nước tấp nập. Chương 36, báo danh nô nước tấp nập. Chương 36, báo danh nô nước tấp nập. Lâm Thanh hơi nghi hoặc một chút dựa theo trước đó trình tự, tối hôm qua bạch niệm kết thúc, buổi tối hôm nay liền nên đến phiên Diệp Hinh Nhi. Bất quá hắn đi qua, còn chưa kịp mở miệng liền nghe minh bạch. Nguyên lai, like, những nữ sinh này đã bắt đầu thảo luận lên tối ngày mốt danh ngạch. Cố Hân Nhiên một ngựa đi đầu, ưỡn lên bộ ngực, không hề nhượng bộ chút nào địa đứng dậy. Ta muốn ghi danh. Tộc trưởng, để cho ta cái thứ nhất đến. Vừa dứt lời, chính ôm đầu gối sưởi ấm Dư Nhạc con ngươi đảo một vòng, cũng đi theo giơ tay lên, hở. Đến lần thứ hai báo danh sao? Vậy ta cũng báo danh. Cố Hân Nhiên nghe xong liền xù lông lên, quay người một bàn tay đập vào Dư Nhạc đằng sau bệnh lên bộ vị bên trên. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia xem náo nhiệt gì? Ta là thật tâm yêu tộc trưởng, ngươi đây. Dư Nhạc che lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy vô tội giảo biện, địa phương quỷ quái này một cái nam nhân đều không có, người ta muốn nói cái yêu đương đều không có cơ hội, ta chỉ có thể cùng tộc trưởng thấu hoạt cùng một chỗ á. Dư Nhạc là cái tuyệt đối nhị thứ nguyên tử trạch, nếu là không có xuyên qua, nàng đời này cũng sẽ không yêu đương. Dù sao trên internet trang giấy người lao công liền đã đủ nhiều, sự tình khác dựa vào một ít video cùng điện tử bạn trai cũng có thể giải quyết. Mặc dù chức nghiệp không phải thợ mỏ, nhưng ở không người ban đêm Dư Nhạc lại thường xuyên hóa thân thợ mỏ như bây giờ. Nàng lý trực khí tráng huyết bộ ngực nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại nói, trở thành tộc trưởng thê tử không phải có thể rút thường sao? Vạn nhất tay ta khí tốt, cho chúng ta bộ lạc rút cái thần khí ra đâu? Ta đây là đang vì bộ lạc phát triển làm công hiến, biết hay không? Ngươi kia là rút thưởng nghiệm mà bảo, ngươi đây là nói xấu. Hai cái tên dở hơi cãi nhau, cuối cùng lại không có hình tượng chút nào địa đánh nhau ở cùng một chỗ, dẫn tới chung quanh các nữ sinh một trận cười vang, tốt liều bên trong bầu không khí ngột ngạt lập tức dễ dàng không ít. Tại hai nữ đùa giỡn thời điểm, phòng một bên khác, Vương Khả đang bị mấy cái hảo tỷ bội vây quanh, mấy nữ sinh tại bên thai nàng thấp giọng khuyên cái gì? Khả khả, thích tộc trưởng liền lên a. Ngươi nhìn Hân Nhiên nhiều chủ động. Đúng à, ngươi lại như thế buồn bực, tộc trưởng đều muốn bị cướp sạch, đến lúc đó một mình ngươi trốn tránh khóc à. Vương Khả ánh mắt tại Lâm Thanh cùng xoay đánh trên thân hai người lơ lửng không cố định, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tự mình che kín mỏng kén trên hai tay. Nàng lắc đầu, thanh âm không lớn, lại hết sức kiên định. Không được, ta hiện tại là bộ lạc chủ lực cận chiến, tộc trưởng còn để cho ta dẫn đội huấn luyện. Sinh con sẽ ảnh hưởng chiến đấu, ta không thể vào lúc này cản trở. Cô phụ Lâm Thanh kỳ vọng, loại sự tình này nàng làm không được. Đúng lúc này, một cái thân ảnh đơn bạc vịn vách tường, khập khiễng địa từ nơi hẻo lánh bên trong đứng lên, yên lặng đi tới Lâm Thanh sau lưng. Là Sở Vũ Phỉ. Lần trước, Lâm Thanh cự tuyệt nàng. Lần này, nàng sẽ không bỏ rơi. Nếu như Lâm Thanh còn cự tuyệt, cái kia nàng liền xuống một lần lại báo danh. Thằng đến hắn đồng ý mới thôi. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua đứng ra chúng nữ. Cố Hân Nhiên, hắn sớm có đón trước, ban ngày Cố Hân Nhiên liền đã hết sức rõ ràng biểu lộ đối với hắn tâm ý, cho nên đứng ra cũng không kỳ quái. Ngược lại là Dư Nhạc để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Hắn cùng Dư Nhạc ngược lại không có thể nói không quen, nhưng cũng còn lâu mới có được đến có thể cùng giường chung gối tình trạng đi. Nhìn thoáng qua Dư Nhạc đỉnh đầu độ thiện cảm, cũng chỉ có 70 điểm, cùng Cố Hân Nhiên trên đầu 90 điểm so ra kém xa. Lâm Thanh đành phải nghĩ đến các loại đơn độc chung đụng thời điểm hỏi lại hỏi nàng là ý tưởng gì, nhìn có phải hay không chỉ là đầu não nóng lên. Về phần người cuối cùng, Sở Vũ Phỉ. Lâm Thanh nhìn xem nàng mặt tái nhợt cùng cố chấp thần sắc, trong lòng mềm nhũn. Lần này, hắn không tiếp tục cự tuyệt, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Cái kia, các ngươi vẫn là cùng niệm niệm giống như Linh Nhi, rút thăm quyết định chỉnh tự đi. Tốt. Cố Hân Nhiên kích động đến trái tim đập bịch bịch. Dư Nhạc thì sờ lên cằm tính toán, có thể tuyệt đối đừng để nàng rút đến cái thứ nhất, nàng còn muốn coi chừng Hân Nhiên ngày thứ hai đứng không dậy nổi dáng vẻ, hảo hảo chế giễu một phen đâu. Nếu là tự mình cái thứ nhất, đây chẳng phải là đến phiên Cố Hân Nhiên cười nhạo mình. Mà Sở Vũ Phỉ, khi nhìn đến Lâm Thanh gật đầu trong nháy mắt, tất cả dáng chống đỡ kiên cường ầm vang sụp đổ, nước mắt vui sướng tại trong hốc mắt đảo quanh, dùng hết toàn lực mới không có để nó đến rơi xuống. Đêm càng ngày càng sâu. Phong tuyết ở trong thiên địa tứ ngược, không còn là bay xuống, mà là giống như lưỡi dao gào thét, vuốt thế giới này hết thảy. Một ít khu vực, bầu trời nện xuống đã không phải tuyết, mà là mưa đá, dày đặc gõ lấy cóng đến cứng rắn thổ địa. Trong núi sâu, dưới nền đất, những cái kia vốn nên ngủ say tồn tại, bị cỗ này không bình thường giá lạnh bừng tỉnh. Hang động chỗ sâu, một con tre kín lân phiến lợi chảo tại nham thạch bên trên xẹt qua, cọ sát ra tiếng vang chói tai. Tướng đôi trong bóng đêm đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Ngủ đông, bị cưỡng ép bên trong gây mất. Mà đói khát, là sau khi tỉnh dậy duy nhất bản năng. Gỗ lìn bộ lạc. Ô trọc trong sơn động, cửa hang bị cự thạch gắt gao ngăn chặn, một đám gỗ lìn co ro, vây quanh một đoàn yếu ớt hỏa diễm run lẩy bẩy. Sơn động chỗ sâu, một cái hất lên trường bào rách nát, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng lao niên gỗ lìn, ánh mắt bên trong xảo trá hơn xa đồng loại. Một cái gỗ lìn lộn nhào địa chạy đến trước mặt nó, chi chi nha nha thét lên, xạ mạn đại nhân. À kỳ bọn chúng đi săn chưa có trở về. Chúng ta chỉ có một người loại bộ lạc tổ lương, nếu là sống không qua lần này trời đông giá rét. Gỗ lìn xạ mạn chậm rãi quay đầu, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy xem thường. Ngu xuẩn, vội cái gì? Thanh âm của nó khô khát, lúc nói chuyện giống khô diệp ma sát. Bản xạ mạn đã tính qua, lần này đại hàn đông chẳng biết tại sao, kết thúc sẽ phá lệ sớm, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 1 tuần. Sở dĩ để các ngươi chuẩn bị thêm lương thực, chỉ là để phòng bất nhất. Nó dừng một chút, khô gầy móng vuốt vuốt ve trên pháp trượng nhân loại xương đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đương nhiên, căn cứ lời tiên đoán của ta, mấy ngày nay nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp, vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào trời đông giá rét. Chỉ cần sống qua mấy ngày nay, dù là đại hàn đông kết thúc nhiệt độ không cách nào trở lại ấm quý, chúng ta cũng có thể ra ngoài đi săn. Bộ lạc trong nhà đá. Theo bóng đêm triệt để bao phủ đại địa, nhiệt độ không khí lại giảm xuống một bậc thang. Dù là có lò sưởi trong tường, chúng nữ cũng chỉ có chăm chú vây quanh ở bên lửa mới có thể miễn cưỡng sưởi ấm. Lâm Thanh dứt khoát thúc giục tất cả mọi người đi ngủ, mười mấy cái nữ sinh nhét chung một chỗ, đắp lên tấm kia dùng tất cả da thú may lên to lớn chăn mền, lẫn nhau sưởi ấm. Mà hắn thì đơn độc che kín một trương da sói chăn mền. Dựa theo đã sớm định tốt trình tự, Diệp Hinh Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang nằm tại trong ngực của hắn. Chỉ là, không biết là quá lạnh, vẫn là quá độ thẹn thùng khẩn trương, thân thể của nàng tại trong ngực hắn run dữ dội hơn, cùng run rẩy, răng đều tại nhẹ nhàng run lên. Lâm Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút. "Hinh Nhi," hắn thấp giọng, tại bên tai nàng kinh ngữ, "ngươi nếu là thực sự sợ hãi, đêm nay cũng chỉ ôm đi ngủ tốt, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì." Hắn coi là Diệp Hinh Nhi sẽ buông lòng một hơi, hoặc là xấu hổ gật gật đầu. Có thể trong ngực nữ hài lại đột nhiên cứng đờ, liên chiến run đều ngừng một cái trước mắt. Nàng đem mặt chôn thật sâu vào rừng song lờ ngực, đã dùng hết khí lực toàn thân, mới gạt ra một tia con muỗi hừ hừ giống như thanh âm. Tộc trưởng, ta có phải hay không quá nhát gan? Nếu là chỉ ôm lời nói, vậy có phải hay không liền không có cách nào cầm tới phần thưởng? Chương 37, cùng Diệp Hinh Nhi, ban thưởng, bản thạch chiến khải. Chương 37, cùng Diệp Hinh Nhi, ban thưởng, bản thạch chiến khải. Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cấm áp. Thiếu nữ thanh xuân ngây thơ thầm mến, mới là thuần túy nhất chân quý lễ vật. Hắn có thể cảm giác được Diệp Hinh Nhi không phải đang diễn trò, lời nói này là nàng nổi lên lớn lao dũng khí mới nói ra miệng. Ta không phải ý tứ kia, Lâm Thanh điều chỉnh một chút tư thế, để trong ngực nữ hài thoải mái hơn một chút, chỉ là sợ ngươi khẩn trương. Hắn an ủi, lần thứ nhất đều là như vậy, cùng gan lớn nhát gan không quan hệ. Nói đến, ta không phải là ngươi cái thứ nhất bạn trai a. Trong ngực cái đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Quả là thế. Lâm Thanh ôm nàng tiểu xảo thân thể, tiếp tục nhẹ nói, kia liền càng bình thường. Về phần ban thưởng, mặc dù tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt rất trọng yếu, nhưng cũng không phải đêm này không thể. Thực sự không được, bằng không ngươi đêm nay đi cùng các nữ sinh chen một chút, ta hô Cố Hân Nhiên cái kia gan to bằng trời nha đầu tới thay ca. Có thể lời mới vừa ra miệng, Lâm Thanh bỗng nhiên ngưng lại. Hắn trong nháy mắt liền hối hận. Diệp Hinh Nhi mặc dù ngoại hình nhu thuận đáng yêu, tướng mạo thanh thuần, đặt ở toàn bộ trong trường học đều tuyệt đối là xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nữ, nhưng nàng tính cách lại có chút tự ti mất cảm. Tự mình nói như vậy, không phải liền là ghét bỏ nàng nhát gan, muốn thay người sao? Lời này được nhiều tổn thương lòng của nàng. Lâm Thanh ý thức được không đối vội vàng muốn đổi giọng, giải thích tự mình không phải ý tứ kia. Có thể trong ngực Diệp Hinh Nhi đột nhiên có động tác, nàng đột nhiên duỗi ra hai tay, chăm chú vây quanh ở eo của hắn, giống như sợ hắn một giây sau liền sẽ đẩy ra tự mình chạy mất đồng dạng. Tộc trưởng ngươi không muốn đi, không nên đem ta đổi đi. Trong thanh âm của nàng đã mang tới một tia không cách nào che giấu giọng nghẹn nào. Tộc trưởng, ta đã chuẩn bị xong, ta có thể. Lâm Thanh nghe vậy trong lòng thở dài, lần nữa xác nhận nói, ngươi thật xác định sao? Hinh Nhi, không cần miễn cưỡng tự mình, ta cũng sẽ không đem ngươi đổi đi. Diệp Hinh Nhi không nói gì thêm, chỉ là đem đầu chôn đến càng sâu, dùng hết toàn lực gật gật đầu. Động tác biên độ to đến để Lâm Thanh không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng. Lâm Thanh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nâng Diệp Hinh Nhi cái mông nhỏ, tại ra sói dưới chân nhẹ nhàng đưa nàng nâng lên, cùng mình ánh mắt cân bằng. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, bờ môi tới gần tới. Diệp Hinh Nhi bờ môi là tất cả nữ sinh bên trong khéo léo nhất một cái, vị chu, nếm thật như là chín mùi anh đào, mang theo một tia trong eo. Tại bị Lâm Thanh hôn trong nháy mắt, nàng nguyên bản run rẩy thân thể ngược lại như kỳ tích địa bung lòng xuống. Căng cứng cơ bắp dần dần thư giãn, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu bụng về mà lạng quạng đáp lại Lâm Thanh động tác. Hắc ám mà yên tĩnh trong nhà đá, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tủi lửa thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, cùng phong tuyết đập tường đá gào thét. Không biết qua bao lâu, một tiếng đè nén thống khổ, nhưng lại mang theo một tia giải thoát kêu rên, tại trong yên tĩnh đột ngột vang lên. Trong phòng cái khác làm bộ ngủ say các nữ sinh đều hết sức ăn ý, không có người phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là hô hấp tiết tấu tựa hồ cũng rối loạn một cái. Lâm Thanh bên hai cũng đồng thời vang lên một đạo chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài, cùng Diệp Hinh Nhi hoàn thành, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Ngay tại rút ra ban thưởng chúc mừng ngài, thu hoạch được tử sắc sử thi cấp đạo cụ, bản thạch chiến khải. Bản thạch chiến khải phẩm chất, sử thi, tử sắc, cung cấp cường đại lực phòng ngự vật lý, trên diện rộng giảm miễn đánh ngất cùng chém vào tổn thương. Kỹ năng chủ động, bản thạch kiên cố, tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng nham thạch hộ giáp, nham thạch áo giáp cứng rắn vô cùng, nhưng cùng lúc cũng bởi vì nặng nề sẽ hạn chế hành động tốc độ, tiếp tục 10 phút, thời gian cooldown 12 giờ. Ghi chú, từ đại điệu tinh phách cùng hắc diệu thạch chế tạo áo giáp, không thể phá bỡ. Mặc nó vào, ngươi chính là trên chiến trường kiên cố nhất hàng rào. Lại là phòng ngự tính chiến giáp. Còn bổ sung một cái chủ động phòng ngự kỹ năng. Lâm Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Mặc dù không phải hắn muốn có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua trời đông giá rét vật phẩm, nhưng vừa bạn rút đến vừa lòng đẹp ý đồ vật sát xuất vốn chính là vạn người không được một, ban thưởng không phải một kiện phế vật liền đã rất tốt. Húng chi hắn hiện tại thiếu nhất chính là phòng ngự thủ đoạn, trước đó từ Lôi Khôn nơi đó tịch thu được tuân cho nhỏ, lực phòng ngự mặc dù cũng không kém. Nhưng hắn miêu đao tổn thương tối đại hóa, cần hai tay cầm nắm. Ngay lúc đó Lôi Khôn chính là một tay cầm tuẫn, một tay cầm khai sơn đao. Nếu để cho hai tay của hắn cầm đao, tự mình thật đúng là không nhất định chiến thắng như vậy mà đơn giản. Nhưng bây giờ có cái này bản thạch chiến khải hắn sinh tồn năng lực đem đạt được bay vọt về chất. Lâm Thanh, trong lực Diệp Hinh Nhi chịu đựng thân thể lần đầu truyền đến đau đớn, dùng yếu ớt khí tức hỏi, rút đến đồ vật có được hay không, đối ngươi hữu dụng không? Nàng quan tâm nhất vẫn là tự mình có hay không rút một tay. Quá hữu dụng. Lâm Thanh vuốt ve phía sau lưng nàng, từ đấy lòng nói, Hinh Nhi, ngươi cho ta một kiện ta thứ cần thiết nhất, là phòng ngự trang bị, so trước đó cái kia tấm chắn nhỏ dùng tốt gấp trăm lần. Nghe nói như thế, Diệp Hinh Nhi rốt cục lộ ra an tâm mà nụ cười vui vẻ. Nàng tại trong ngực hắn cọ sát, giống con thỏa mãn mèo con, rất nhanh liền tại cực hạn mỏi mệt cùng trong sự thỏa mãn ngủ thật say, hô hấp trở nên đều đều kéo dài. Có thể lần này liền khổ Lâm Thanh. Nhìn xem Diệp Hinh Nhi tấm kia thiên chân vô tàng ngủ nhan, hắn thật sự là không đành lòng lại dày vào nàng. Vừa mới vì chiếu cố nàng, cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem tự mình nửa người chuyển ra chăn ấm áp, để phía ngoài hàn khí giúp mình tỉnh táo lại. Hàn phong thấu xương, hiệu quả nổi bật. Hắn cũng rất nhanh điều chỉnh tốt hô hấp, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối, đột nhiên vang lên một trận cực kỳ nhỏ, tận lực để nén tiếng bước chân. Ngay sau đó, Lâm Thanh cũng cảm giác tự mình đắp lên trên người da sói chăn đắp xốp lên một góc. Một cái mềm mại ấm áp thân ảnh, không có dấu hiệu nào chui đi vào. Lâm Thanh toàn thân cứng đờ. Hắn khẩn trương cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say Diệp Hinh Nhi, sợ nàng bị bất thình lình động tĩnh bừng tỉnh. Là ai là gan như thế lớn? Hắn giảm thấp xuống thân thể, cơ hồ là cắn răng thấp giọng hỏi một câu, ai? Không có trả lời. Chỉ có dưới chân cái kia mềm mại thân ảnh lại đi hắn bên này chen lấn chen. Lâm Thanh tim nhảy tới cổ rồi, hắn vừa dựa vào hàn khí đè xuống lửa, trong nháy mắt lại có liệu nguyên chi thế. Hắn không dám có quá lớn động tác, chỉ có thể lấy tuổi trò nhẹ nhàng đẩy cái kia khách không mời mà đến, lần nữa cảnh cáo. Cố Hân Nhiên có phải hay không là ngươi, ngươi không phải đã báo danh đằng sau mấy ngày sao? Nhanh đi ra ngoài. Trong chăn người rốt cục có phản ứng. Một con mang theo một chút ý lạnh tay, từ trong chăn đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bắt lấy hắn cánh tay. Ngay sau đó, một cái đầu từ da sói chăn mềm biên giới cẩn thận từng ly từng tí ló ra. Mở tối ánh lửa dưới, một trương tuyệt mỹ mà quen thuộc dung nhan ánh vào Lâm Thanh tầm mắt. Là Sở Vũ Phỉ. Chương 38, gan to bằng trời Sở Vũ Phỉ chương 38, gan to bằng trời Sở Vũ Phỉ chương 38, gan to bằng trời Sở Vũ Phỉ Lâm Thanh đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Sở Vũ Phỉ, nàng làm sao lại tới? Mở tối ánh lửa dưới, nàng tấm kia tuyệt mỹ lại mang theo bệnh trạng khuôn mặt tái nhợt gần trong gang tấc. Chui ra ổ chăn động tác hiển nhiên liên lụy đến bả vai vết thương, để nàng đôi mi thành tú cao lại. Ta không ngủ, Sở Vũ Phỉ bờ môi cơ hồ không có phát ra âm thanh, toàn bộ nhờ khí tức cùng khẩu hình đến truyền lại tin tức, vừa mới, ta đều nghe thấy được. Ngươi nghe thấy cái gì? Lâm Thanh có chút động, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi nghe thấy chỉ nghe thấy, nhà đá này bên trong cách âm hiệu quả ước chừng tương đương linh, mười mấy cái nữ sinh đều tại chung một mái nhà, ai còn có thể thật ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Nhưng nàng nghe thấy được, sau đó vụng trộm sờ qua tới là mấy cái ý tứ. Lâm Thanh trong trí nhớ Sở Vũ Phỉ, cũng không phải to gan như vậy cô nương. Hai người từ xác định quan hệ đến lần thứ nhất giắt tay, đều lề mề gần một năm, thẳng đến nhanh tốt nghiệp mới có lần thứ nhất chuẩn chuẩn lướt nước giống như hôn. Được rồi, vừa vặn thừa cơ hội này, hỏi một chút lúc trước chia tay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh vừa muốn mở miệng, Sở Vũ Phỉ lại vượt lên trước một bước, dùng cực nhẹ khí tin tức nói, ngươi bây giờ có phải rất là khó chịu hay không? Lâm Thanh, hắn sửng sốt mấy giây, mới phẩm ra trong lời này có động tiếng khác. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết làm như thế nào trả lời. Khó chịu sao? Nói nhảm, đương nhiên khó chịu. Diệp Hinh Nhi là lần đầu tiên, hắn nào dám buông tay buông chân, kết quả đem tự mình treo chọc đến nửa đời, toàn bộ nhờ cường đại ý chí lực cùng ngoài phòng gió rét thấu xương mới miễn cưỡng ngăn chặn tà hỏa. Hiện tại, Sở Vũ Phỉ cái này thành thục mê người bưu vật lại chui vào chăn, dùng loại kia hôn tạp lo lắng, đau lòng cùng yêu thương ánh mắt nhìn xem hắn, hỏi ra loại này muốn mạng vấn đề. Cái này ai chịu nổi a? Ngay tại tâm hắn vượn ý ngựa thời khắc, gối lên hắn cánh tay Diệp Hinh Nhi ư một tiếng, vô ý thức ố néo người. Lâm Thanh trong nháy mắt một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Hỏng. Nếu là Diệp Hinh Nhi tỉnh, nhìn thấy thuộc về mình thời gian bị người đánh cắp nhà, vậy còn không thỏa đáng trận khóc lên. làm tộc trưởng, đoàn kết là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nội bộ phát sinh mâu thuẫn loại sự tình này tuyệt đối không thể xuất hiện. Hồ nháo. Lâm Thanh từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm ép tới cực thấp, ta đã sớm không sao. Ngươi nhanh đi về đi ngủ, chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương. Hắn một bên nói, một bên đưa tay muốn đem Sở Vũ Phỉ đẩy đi ra. Có thể tay của hắn vừa đụng phải bờ vai của nàng, Sở Vũ Phỉ liền đau đến tê một tiếng, thân thể đột nhiên co rụt lại. Lâm Thanh động tác lập tức cứng đờ, cũng không dám lại luận động. Sở Vũ Phỉ vết thương ngay tại trên bờ vai, tự mình cái này đẩy, sợ không phải muốn để nàng vết thương cũ thêm mới tổn thương. Nhìn thấy Lâm Thanh cứng đờ động tác, Sở Vũ Phỉ trên mặt ngược lại lộ ra một tia giảo hoạt cười yếu ớt. Ngươi gạt người. Nàng chắc chắn điệu nói, thân thể của ngươi, so miệng của ngươi thành thật nhiều. Tay của nàng còn đang nắm Lâm Thanh cánh tay, có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn bắp thịt căng cứng cùng làn da nóng hởi nhiệt độ. Cái này gọi bình tĩnh lại. Lừa gạt vì đâu? Lâm Thanh nhất thời nghẹn lời, hắn đúng là tại mạnh miệng. Ngươi đừng quan ta, chính ngươi tổn thương. Hắn còn chưa nói xong, Sở Vũ Phỉ bỗng nhiên làm ra một cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Nàng chẳng những không có ra ngoài, ngược lại giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, bỗng nhiên một đầu lại kim cương trở về ấm áp ra sói trong chăn. Dưới chăn, một trận tất tiếng sột soạt tốt vận động, sau đó, Lâm Thanh. Tỉnh a, Lâm Thanh. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Thanh là bị thứ gì nhẹ nhàng đâm gương mặt cho làm tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra bên người. Có tốt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Diệp Hinh Nhi còn giống con mèo con đồng dạng rúc vào trong ngực hắn, đang ngủ say, mà Sở Vũ Phỉ sớm đã không thấy tăm hơi. Lâm Thanh thật dài địa thở dài một hơi. Tối hôm qua, nha đầu kia trong chăn náo loạn sau một lúc, nhất định phải chen tại hắn khác một bên, nói liền muốn như thế nằm một hồi. Lâm Thanh nhìn thoáng qua nàng độ thiện cảm, phát hiện vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến 100 điểm, thành tất cả nữ sinh bên trong cao nhất. Hắn lúc ấy đã cảm thấy, lúc trước chia tay sự tình, chỉ sợ thật có ẩn tình. Thế là, tâm hắn mềm nhũn, liền ngầm cho phép. Vốn là dự định để nàng ôm một hồi liền tranh thủ thời gian đuổi người, kết quả ai có thể nghĩ tới, tự mình vậy mà ngủ trước lấy. Lâm Thanh ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đâm tỉnh tự mình chính là đại tiểu thư Tô Thanh Giao. Thế nào Thanh Giao? Lâm Thanh hạ giọng, hơi nghi hoặc một chút. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, căn bản không có cách nào ra ngoài làm việc, cho nên hắn tối hôm qua liền thông chi mọi người hôm nay có thể ngủ nướng. Tô Thanh Giao sớm như vậy tỉnh lại làm gì? Tô Thanh Giao ánh mắt đầu tiên là rơi vào trong lúc ngủ mơ vô ý chu miệng nhỏ, lộ ra trắng loá như tuyết xương vai xanh Diệp Hinh Nhi trên thân, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng đội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía Lâm Thanh. Tộc trưởng, ta hôm nay tỉnh sớm, liền dùng một lần xem bói cơ hội. Ồ, xem bói đến cái gì? Tô Thanh Giao khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, không có bất kỳ cái gì cắt hung báo hiệu, mà là một chút ta xem không hiểu hình tượng. Tộc trưởng, chúng ta ra ngoài nói đi. Trong phòng tất cả mọi người đang ngủ, Tô Thanh Giao vì không đánh thức người khác, chỉ có thể quỳ sấp trên mặt đất, tiến đến Lâm Thanh bên tai nói chuyện. Cái tư thế này chẳng những để nàng eo nhỏ đường cong lộ ra, mà lại từ Lâm Thanh góc độ nhìn sang, tựa hồ cũng có chút quá mập mờ. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực Diệp Hinh Nhi dịch chuyển khỏi, dịch tốt góc chăn, sau đó mới từ trong chăn ra. Hắn vừa đứng người lên, sau lưng liền vang lên Tô Thanh Giao đè nén hết lên. A, tộc trưởng, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo tử tế? Ách, quên, thật có lỗi. Lâm Thanh liền vội vàng xoay người, đang muốn xin lỗi, kết quả phát hiện Tô Thanh Giao mặc dù dùng tay che mắt, nhưng hai bàn tay khe hở lại được chia lão đại, cũng không có che một cái dạng. Mắt thấy Tô Thanh Giao lại phải gọi, Lâm Thanh tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước bụng miệng nàng lại. Ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo tử tế tìm ngươi, nghe hiểu? Ô. Tô Thanh Giao bị che miệng, ta cũng dùng sức dùng tay chỉ miệng của mình, biểu thị nàng không nói được nói. Lâm Thanh mặt tối sầm, vậy liền gật đầu. Nhìn thấy Tô Thanh Giao cùng gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu, Lâm Thanh lúc này mới buông tay thả nàng rời đi. Hắn cầm lấy đắp lên trên chăn giày quần đùi cùng da thú sáo trang, thuần thục mặc. Làm xong đây hết thảy, hắn mới bước nhanh đi tới cửa, kéo ra cửa đá chui ra ngoài. Ngoài cửa Hàn Phong để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Lâm Thanh rất hiếu kỳ, Tô Thanh Giao xem bói đến cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà để nàng khẩn trương như vậy. Chương 39, thiên tài Tô Thanh Giao chương 39, thiên tài Tô Thanh Giao chương 39, thiên tài Tô Thanh Giao cửa đá bị kéo ra một cái khe, một cỗ hỗn hợp có tuyết vị lãnh phong dốc vào, để Lâm Thanh hỗn độn đầu trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn trở tay đem cửa đá mang lên. Ngoài cửa đã là một phen khác cảnh tượng. Trong vòng một đêm, giữa thiên địa bày khắp thật dày bạch thảm, tuyết động đã không có qua mắt cá chân. Bộ lạc chi hỏa vẫn tại trong gió tuyết ngoan cường mà thiêu đốt, hỏa diễm liếm láp lấy tuyết động chung quanh, đem chung quanh một vòng mặt đất nướng đến sạch sẽ. Cái kia ba con cừu non cùng một đầu bò tây tạng đang gắt gao địa nhét chung một chỗ, núp ở đống lửa bên cạnh cái kia phiến duy nhất không có tuyết động ôn ngoãn khu vực, dày đặc da lông để bọn chúng miễn cưỡng chống cự lấy giá lạnh. Lâm Thanh nhìn lướt qua, xác nhận bọn chúng cũng còn sống, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mấy cái súc vật, đặc biệt là cái kia hai con dê mẹ cùng mẫu bò tây tạng, thế nhưng là bộ lạc tương lai di động sửa đứng, có thể cung cấp ổn định dinh dưỡng nơi phát ra, giá trị viễn siêu duy nhất một lần ăn thịt. Không đến sơn cùng thủy tận, hắn tuyệt sẽ không động mổ gà lấy trứng suy nghĩ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền thấy nút ở cạnh cửa góc tường Tô Thanh Giao. Thiếu nữ mặc đơn bạc áo da thú, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, cong đến run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bờ môi đều có chút tím ẩm. Lâm Thanh bước nhanh đi qua, từ trong ba lô xuất ra trước đó làm thủ đem người chuẩn bị giày đặc da sói, trực tiếp khoác ở trên người nàng. Da sói trong nháy mắt xua tán đi Tô Thanh Giao trên người hàn ý, nhưng vừa nhìn thấy trương này da sói, Tô Thanh Giao liền không nhịn được lần nữa nhớ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, cùng tối hôm qua ở bên thai vùng đi không được thanh âm. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, sau đó cố gắng lắc đầu vùng đi những thứ này loạn thất bát tao hình tượng, bắt đầu nói lên chính sự: "Tộc trưởng, ta hôm nay tỉnh sớm, liền dùng một lần xem bói." Tiếp lấy thanh âm của nàng bắt đầu có chút run rẩy, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, sau đó ta thấy được một chút liên quan tới tương lai hình tượng. Nghe được Tô Thanh Giao dần dần ngưng trọng ngữ khí, Lâm Thanh cũng ý thức được nàng nhìn thấy hình tượng khẳng định không phải bình thường. Lúc này nâng lên tinh thần, chăm chú nghe lên đoạn dưới. Tô Thanh Giao tổ chức một chút ngôn ngữ, đem tự mình xem bói đến cảnh tượng một năm một mười nói ra. Tại xem bói trong tấm hình, ta tựa như là đứng tại thượng đế thị giác. Ta nhìn thấy trận này đại tuyết sẽ kéo dài 3 ngày. Hôm nay cũng chính là trận này đại tuyết ngày đầu tiên. Tuyết sẽ một mực dưới, đến tối sẽ đóng đến bắp chân dày như vậy. Đây cũng là tương lai trong 3 ngày, một cái duy nhất còn có thể miễn cưỡng ra ngoài cơ hội. Đại bộ phận bộ lạc đều cùng chúng ta tối hôm qua đang tán gẫu trong tên nói chuyện nhìn thấy đồng dạng rất lạc quan, cảm thấy tuyết rất nhanh sẽ ngừng, cho nên bọn hắn đều lựa chọn lưu tại trong doanh địa nghỉ ngơi chờ đợi tuyết ngừng. Lâm Thanh ánh mắt trở nên kinh ngạc, hắn lập tức bắt lấy mấu chốt tin tức, tiếp tục 3 ngày. Nhanh như vậy, ta vốn cho là sẽ kéo dài mấy tháng, đều làm tốt trưởng kỳ không ra ngoài chuẩn bị. Hôm qua tại đề nghị của hắn dưới, bọn hắn tất cả cấp thấp vũ khí tiến hành bán, toàn bộ trao đổi thành các loại thịt, 2 tấm thật dày da gấu. Bọn hắn còn trao đổi một nhóm tuổi, phòng ngừa bộ lạc chi hỏa cùng lò sưởi trong tường không có tuổi lượng mà dập tắt. Tóm lại, Lâm Thanh đều đã làm tốt một trận công kiên chuẩn bị, kết quả hiện tại nói cho hắn biết vậy mà chỉ có 3 ngày. Tô Thanh Giao nặng nề mà nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đúng thế. Sau đó là ngày thứ 2, tuyết sẽ trở nên càng lớn, nhiệt độ chợt hạ, đến lúc đó, cũng không đủ giữ ấm trang bị người, đi ra ngoài liền cùng muốn chết không có khác nhau. Hãng giao dịch đồ ăn, vật liệu gỗ, quần áo giá cả bắt đầu căng gọn, một chút tổn lương hao hết bộ lạc bị ép mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn. Cũng liền tại ngày thứ 2, có người tại trong đống tuyết phát hiện một loại kỳ dị thải sắt trái cây. Ăn nó đi, chẳng những có thể tăng cường thể chất, thậm chí còn có cơ hội chuyển đổi hoặc là thu hoạch được mới chức nghiệp. Cái gì? Lâm Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Có thể chuyển đổi nghề nghiệp trái cây. Thứ này giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Người không nghe lầm. Tô Thanh Giao biểu lộ càng thêm nghiêm túc, tin tức này một truyền ra, tất cả bộ lạc đều điên rồi, mặc kệ bên ngoài nhiều lạnh nhiều nguy hiểm, tất cả đều phái người ra ngoài tìm kiếm loại trái cây này. Xem bói trong tấm hình, ta thấy được rất nhiều người vì tranh đoạt trái cây mà ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông. Lâm Thanh hô hấp vì một gấp rút. Đây tuyệt đối là một cái có thể hoàn toàn thay đổi hiện hữu cách cục cơ hội. Phải biết, tất cả chức nghiệp bên trong, đặc thù chức nghiệp cùng chiến đấu chức nghiệp không thể nghi ngờ là quý báu nhất. Trong bộ lạc có mấy cái thợ mỏ, thợ đốn tuổi nghề nghiệp nữ sinh đã lên tới cấp 2, nhưng coi như thăng lên cấp cũng chỉ là cường hóa thu thập hiệu suất. Cấp 3 mặc dù có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một cái kỹ năng, nhưng Lâm Thanh đoán chừng, đại khái suất cũng chỉ là chút dệt hoa trên gấm công tác kỹ năng. Có thể chiến đấu chức nghiệp khác biệt. Nếu như có thể đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, chuẩn bị nhiều hơn một chút loại kia thải sắt trái cây, hắn liền có thể chế tạo ra một chi chiến đấu chân chính tiểu đội. Bộ lạc thực lực sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Ngày thứ 3 đâu? Lâm Thanh đè xuống trong lòng kích động, tiếp tục truy vấn nói. Nâng lên ngày thứ 3, Tô Thanh Giao trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng không cách nào che giấu sợ hãi, thanh âm đều có chút phát run. Ngày thứ 3, nhiệt độ không khí sẽ xuống đến ta không cách nào tưởng tượng thấp điểm, xem bói trong tấm hình, ta nhìn thấy vạn vật đều bị một tầng thật dày băng cứng phong bế. Sau đó, rất nhiều hắc ám hang động chỗ sâu, dưới nền đất, có rất nhiều huyết hồng sắc con mắt mở ra. Mỗi một cái ánh mắt đều so với chúng ta đầu còn lớn hơn. Ngay sau đó, những quái vật kia liền từ băng phong dưới mặt đất phá đất mà lên. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng địa săn mồi nhân loại, coi chúng ta là thành con mồi. Trong bóng tối quái vật, Lâm Thanh nắm đấm đột nhiên nắm chặt, lông mày vặn thành một cái u cục. Tô Thanh Giao xem bói, tuyệt đối sẽ không là giả. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mấy ngày nay nhìn như ngày tháng bình an, bất quá là thế giới này lưu cho tất cả mọi người một điểm cuối cùng thở dốc thời gian. Hiện tại phần lớn người còn dừng lại tại bộ lạc sống mái với nhau, hoặc là chỉ cần không đói chết liền trạch tại tốt lều bên trong nằm thẳng giai đoạn. Có thể các loại chân chính uy hiếp giáng lâm, chỉ bằng hiện tại điểm ấy năng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu, tùy tiện đến một con Tô Thanh Giao miêu tả cái chủng loại kia quái vật, đều có thể tùy tiện san bằng một cái bộ lạc. Gặp Lâm Thanh sắc mặt nghiêm túc, Tô Thanh Giao rất nhanh liền từ trong sự sợ hãi tránh ra, ép buộc tự mình tỉnh táo lại phân tích. "Tộc trưởng, chúng ta hôm qua không phải đổi được rất nhiều đồ ăn sao?" Lâm Thanh gật gật đầu. Tô Thanh Giao mắt sáng rực lên, phản phất thấy được chồng chất như núi vật tư. "Căn cứ ta xem bói phỏng đoán, buổi tối hôm nay, theo nhiệt độ không khí tiếp tục đi thấp, phần lớn người mới có thể chân chính ý thức được không thích hợp, đối đồ ăn khủng hoảng sẽ triệt để bộc phát. Đến lúc đó, đồ ăn giá cả tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, đồng thời tại ngày thứ 2 lúc buổi tối đạt tới một cái đỉnh phong. Làm ngày thứ 3 vừa đến, quái vật bắt đầu tập kích bộ lạc, mọi người mới có thể lần nữa ý thức được tầm quan trọng của vũ khí, lúc này mặc kệ là vũ khí gì, đều sẽ trở nên cùng không đủ cầu." Nàng càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà nổi lên đỏ ửng. "Nói cách khác, chúng ta có thể vào ngày mai, cũng chính là ngày thứ 2, thừa dịp đồ ăn khan hiếm, đem chúng ta tối hôm qua chữ hàng đồ ăn giá cao bán tháo ra ngoài, sau đó mua sắm một nhóm vũ khí cùng chiến đấu đạo cụ. Chờ đến ngày thứ 3, vũ khí giá trị tăng vọt, chúng ta lại đem những vũ khí này bán tháo ra ngoài." Tô Thanh Giao duỗi ra 2 ngón tay, tại Lâm Thanh trước mặt lung lay. "Cứ như vậy, chúng ta liền có thể dùng thấp nhất chi phí tăng thực lực lên, còn có thể thừa cơ kiếm một món hời, dùng giá rẻ đồ ăn đổi về đại lượng chân quý vật tư. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu." Lâm Thanh nghe xong, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng tinh quang. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, đã có thể tăng thực lực lên, lại có thể phát một phen phát tài. Hắn nhìn trước mắt cái này mặc dù cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại hai mắt tỏa ánh sáng, mạch suy nghĩ rõ ràng nữ hải, nhịn cười không được. Thanh Giao, không thể không thừa nhận ngươi thật là một cái thiên tài. Chương 40, tối hôm qua là ai chương 40, tối hôm qua là ai chương 40, tối hôm qua là ai Lâm Thanh nhìn xem Tô Thanh Giao, trong lòng một trận cảm thán. Không hổ là sinh ra ở gia đình giàu có đại tiểu thư, đối loại này thương nghiệp cơ hội khiếu giác chính là nhạy cảm. Chính hắn chỉ mới nghĩ lấy ứng đối như thế nào nguy cơ, làm sao tăng thực lực lên, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Tô Thanh Giao một điểm phát hắn mới ý thức tới lại còn có thể kiếm một món hời. Thanh Giao, người ý nghĩ này quá trọng yếu. Lâm Thanh hết sức kích động, lúc này bắt lấy Tô Thanh Giao tay, hết sức trịnh trọng mà nói, Thanh Giao, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến phụ trách. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nói xong, hắn liền mở ra hệ thống bảng, đem trong bộ lạc tất cả chứa đựng đồ ăn, trực tiếp thông qua hảo hữu ở giữa đưa tặng công năng, toàn bộ chuyển cho Tô Thanh Giao. Tô Thanh Giao bị bất thình lình động tác làm cho sững sờ. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nam sinh như thế chăm chú địa bắt lấy tay. Lâm Thanh bàn tay rộng lớn ấm áp, mang theo một loại để nàng an tâm lực lượng. Nàng vô ý thức vừa muốn đem tay rút trở về, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Thanh cặp kia tràn ngập tín nhiệm con mắt lúc, động tác lại dừng lại. Tại thời khắc mấu chốt này, đồ ăn ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Kia là bộ lạc tất cả mọi người mệnh. Lâm Thanh nguyện ý đem trọng yếu như vậy vật tư toàn bộ giao cho mình đến xử lý, phần này tín nhiệm đơn giản nặng như Thái Sơn. Nàng trước đó còn tưởng rằng, tự mình tạm thời không muốn giống như những nữ sinh khác như thế đem thân thể giao cho Lâm Thanh, có thể sẽ bị hắn coi nhẹ, sẽ không bị hắn quá mức coi trọng. Hiện tại xem ra, tự mình hoàn toàn là hiểu lầm hắn. Hắn xem trọng, không hề chỉ là những cái kia. Một dòng nước gấm từ đáy lòng dâng lên, Tô Thanh Giao nguyên bản có chút phiếm hồng gương mặt, giờ phút này càng là nóng hổi. Thân là nhà giàu nhất đại tiểu thư, trong nhà đối với hắn yêu cầu phi thường cao, mặc kệ nàng làm được tốt bao nhiêu phụ thân đều cơ hồ xưa nay sẽ không khích lệ nàng. Không có tại trên thân phụ thân tìm tới tán đồng cảm giác, nàng vậy mà tại Lâm Thanh trên thân tìm được. Nàng cảm thấy ngực phân lượng trở nên chịu nặng. Kia là đặt ở trên người nàng trách nhiệm còn có Lâm Thanh tín nhiệm. Nàng không tiếp tục tránh thoát Lâm Thanh tay, mà là trở tay nhẹ nhàng nắm chặt, vô cùng nghiêm túc cam đoan, tộc trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Lâm Thanh cảm nhận được Tô Thanh Giao bàn tay nhiệt độ, phát hiện tay của nàng tựa hồ là đang bên ngoài ở lâu, băng băng. Vì mình thủ tịch quân sư suy nghĩ, hắn liền nói ngay, bên ngoài quá lạnh, chúng ta vẫn là vào nhà bên trong đi. Lâm Thanh lôi kéo tay của nàng, liền hướng thạch ốp cổng đi. Tô Thanh Giao đi theo phía sau hắn, đầu góc lại có chút đứng máy. Hắn làm sao còn không buông ta ra tay? Chẳng lẽ một cái to gan suy nghĩ không bị khống chế xuống ra? Lâm Thanh hắn có phải hay không thích ta, cho nên mới cố ý một mực nắm lấy tay của ta không thả? Vừa nghĩ tới đó, Tô Thanh Giao nhịp tim liền hụt một nhịp. Nhưng là mình bây giờ cũng không thích Lâm Thanh a, mà lại bạn nhất đợi lát nữa tiến vào, nếu như bị Bạch Niệm các nàng xem gặp, có thể hay không hiểu lầm hai chúng ta quan hệ? Không đúng, cái này giống như cũng không tính được hiểu lầm. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách, Tô Thanh Giao trong đầu đã diễn ra vừa ra hàng năm vở kịch. Từ hai người quan hệ bị đánh vỡ, đến trong bộ lạc các nữ sinh sẽ thấy thế nào nàng, lại đến vạn nhất Lâm Thanh nhất định để tự mình cũng cho hắn sinh tiểu hải, tự mình là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt đâu? Nếu là sinh lời nói, nên làm cái tên là gì tốt đâu? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, hai người đã đi vào thạch ốc. Rắc một tiếng vang nhỏ, cửa đá bị một lần nữa đóng lại, ngăn cách phía ngoài phong tuyết. Lâm Thanh lúc này cũng kịp phản ứng, tự mình giống như một mực lôi kéo tay của người ta không có buông ra. Hắn tranh thủ thời gian buông tay ra, sau đó có chút mất tự nhiên quan sát Tô Thanh Giao phản ứng. Nàng sẽ không hiểu lầm tự mình chiếm nàng tiện nghi a. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Thanh Giao đỉnh đầu độ thiện cảm lúc, lại ngây ngẩn cả người. 80 điểm. Vừa rồi tại bên ngoài nhìn thời điểm, không phải còn chỉ có 60 điểm sao? Làm sao lại lôi kéo tay đi một đoạn đường, trực tiếp tăng 20 điểm? Không đúng không đúng, Lâm Thanh bỗng nhiên lắc đầu. Hẳn là vừa mới tự mình đối Tô Thanh Giao tín nhiệm biểu hiện mới tăng gọn. Bất quá đã không có hạ xuống, cái kia không liền nói rõ nàng hẳn không có tự trách mình rồi. Lâm Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này bị Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Giao, gương mặt đằng địa nhất hạ trở nên đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Ngoài phòng không khí lạnh bị dẫn vào, gặp được nàng nóng hổi gương mặt, vậy mà ngưng kết thành một tia mắt trần có thể thấy bạch khí, từ đỉnh đầu của nàng lượn lờ dâng lên, nhìn xem cùng bốc khói giống như. Lâm Thanh giật nảy mình. Người không sao chứ? Phát sốt rồi. Hắn vô ý thức vươn tay, muốn đi tìm một chút Tô Thanh Giao cái chán. Tại loại này nước đóng thành băng thời tiết bên trong, sinh bệnh cũng không phải việc nhỏ, dược phẩm cực độ khan hiếm, một cái nho nhỏ phong hàn đều có thể muốn người bệnh. Ta không sao. Tô Thanh Giao lại giống con thỏ con bị giật mình, đột nhiên lui lại một bước né tránh tay của hắn, cũng không quay đầu lại chạy về nơi hẻo lánh, tìm cái đất chống ôm đầu gối ngồi xuống, cũng không dám nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh rỗi ra tay, lúng túng dừng ở giữa không trung. Hắn thu tay lại gãi đầu một cái, chỉ có thể đem cái này quy kết đại tiểu thư ra mặt mỏng. Bất quá, tự mình thủ tịch quân sư có thể ngàn vạn không thể ngã bệnh, hắn chuẩn bị chờ giữa trưa lại đi thăm hỏi một chút. Hắn vừa mới chuẩn bị đi xem một chút Diệp Hinh Nhi, liền nghe đến các nữ sinh đại thông trại bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào, còn kèm theo vài tiếng kêu rên. Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc lại bóp đi lên. Lâm Thanh nghe xong động tĩnh này liền biết là cái kia hai cái tên dở hơi, toàn bộ trong bộ lạc cũng chỉ có hai nàng có thể tinh như vậy lực tràn đầy, sáng sớm liền huyên náo gà bay chó chạy. Hắn bước nhanh đi qua, chỉ gặp tấm kia to lớn da thú chăn đắp chắp lên hai cái bao, ngay tại phía dưới không ngừng núp đích, chung quanh mấy cái bị đánh thức nữ sinh thò đầu ra, muốn cười lại không dám cười, từng cái kìm nén đến mặt đỏ dần. Lâm Thanh vén chăn lên một góc, quả nhiên thấy Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc Chính đánh nhau ở cùng một chỗ, lẫn nhau níu lấy mặt của đối phương chứng, ngẫu nhiên còn mười phần có chiến thuật hướng lấy đối phương dưới ngực tay. Dừng tay cho ta. Lâm Thanh có chút đau đầu, một tay một cái, đem hai người từ trong chăn ôm ra. Sáng sớm lăn tăn cái gì? Các ngươi không ngủ, người khác còn muốn ngủ đâu? Tất cả mọi người là một cái bộ lạc tỉ muội, có chuyện gì không thể hào hào nói, nhất định phải động thủ. Lâm Thanh sụ mặt, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt, bộ lạc nội bộ đoàn kết cao hơn hết thảy, nhất định phải đem loại này manh mối bóp chết trong trứng nước. Nếu có lần sau nữa, mặc kệ ai đúng ai sai, hắn đều phải lấy ra chút các biện pháp trừng phạt. Nhìn thấy Lâm Thanh, Cố Hân Nhiên lập tức bị khuất ba ba địa ôm lấy cánh tay của hắn, một đôi mắt to ngập nước, tức giận chỉ vào Dư Nhạc. Tộc trưởng, ngươi cho ta phân xử thử. Ngươi thành thật nói, đêm qua Dư Nhạc có phải hay không vụng trộm đi tìm ngươi rồi? Không đợi Lâm Thanh mở miệng, nàng liền phối hợp nói ra, nàng buổi sáng hôm nay quỷ quỷ túy túy hỏi ta, tối hôm qua là không phải vụng trộm chuẩn đi 2 giờ. Thiên địa lương tâm, ta vừa nằm xuống liền ngủ được cùng lợn chết, thẳng đến vừa rồi mới bị nàng bất tỉnh. Nàng hỏi như vậy, khẳng định là tự mình làm tà tâm hư, nghĩ trả đũa. Hừ, cũng không nhìn một chút bạn cô nương là ai, lập tức liền đoán được chân tướng. Cố Hân Nhiên che ngực, một bộ tan nát cõi lòng muốn tuyệt bộ dáng. Dư Nhạc ca, Dư Nhạc, ta thật sự là nhìn sai ngươi. Ngươi biết rõ ta như vậy thích tộc trưởng, cùng ta đoạt coi như xong, dù sao công bằng cạnh tranh. Nhưng ngươi vậy mà không nói võ đức, hơn nửa đêm trong nhà, ta đây tuyệt đối không thể nhịn. Mắt thấy Cố Hân Nhiên là thật có chút gấp, Dư Nhạc cũng có chút hoảng. Nàng chính là muốn cầm việc này trêu chọc Cố Hân Nhiên, ai biết nàng phản ứng như thế lớn. Có thể tối hôm qua, nàng ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, xác thực cảm giác được bên người có người lặng lẽ leo ra ngoài ổ chăn, qua rất lâu mới trở về. Ngay sau đó tộc trưởng bên kia liền truyền đến một chút nhỏ xíu động tĩnh. Nàng lúc ấy nhất định là Cố Hân Nhiên gan này bao lớn thiên gia hỏa làm, nhưng nhìn nàng phản ứng lớn như vậy, hiểu rõ Cố Hân Nhiên Dư Nhạc lúc này liền biết nàng khẳng định không có nói láo, nói cách khác, làm vậy mà không phải Cố Hân Nhiên. Vậy trừ cái này hảo tỉ muội, còn ai có lá gan lớn như vậy? Dư Nhạc đầu óc thật sự là chuyện không tới, lập tức cũng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh, muốn cho hắn cho cái giải thích. Chương 41, Lâm Thanh trừng phạt. Độ cao diệu đế. Chương 41, Lâm Thanh trừng phạt. Độ cao diệu đế. Chương 41, Lâm Thanh trừng phạt. Độ cao diệu đế. Trong lúc nhất thời, trong nhà đá tất cả nữ sinh tràn ngập bắt quái ánh mắt, tất cả đều đồng loạt tập trung tại Lâm Thanh trên thân. Liền ngay cả nơi hẻo lánh bên trong một mực an tĩnh bạch nghiệm, cũng nhịn không được quăng tới ánh mắt. Lâm Thanh bỗng cảm giác một trận tê cả da đầu. Hắn đem dư quang lặng lẽ liếc nhìn kẻ cầm đầu, lại phát hiện Sở Vũ Phỉ chính cúi đầu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hết sức chuyên chú quan sát lấy tự mình cái kia mấy cây châu tròn ngọc sáng, thỉnh thoảng quận mình một chút đầu ngón chân. Diễn, ngươi lại diễn. Lâm Thanh khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa giật một cái, trước kia làm sao không có phát hiện Sở Vũ Phỉ còn có làm diễn viên thiên phú. Trong lòng nhà danh về nhà danh, dưới mắt nguy cơ nhất định phải giải quyết. Hắn lập tức thu tầm mắt lại, trên mặt giả trang ra một bộ mười phần hoang mang dáng vẻ, nhìn về phía Dư Nhạc. Đêm qua, Dư Nhạc, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, làm cái gì ác ngộng? Không đợi Dư Nhạc phản ứng, hắn tiếp tục nói, đêm qua, ta cùng Hinh Nhi. Về sau nàng mệt mỏi, ngay tại ta trong ngực ngủ thiếp đi. Ta sợ đánh thức nàng, cả đêm đều không chút động đậy, căn bản không có khả năng có người khác tới. Nói xong, hắn thuận thế đem cái này khoai lang bỏng tay vứt cho Diệp Hinh Nhi. Không tin, các ngươi vẫn Hinh đây. Lâm Thanh ở trong lòng đối tiểu nha đầu mặc niệm một tiếng thật có lỗi. Không có cách, vì bộ lạc hài hòa ổn định, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bám một chút, tầm mắt mọi người lại tề tề chuyển hướng Diệp Hinh Nhi trên thân. Diệp Hinh Nhi mới từ trong ngủ mê bị đánh thức, đầu óc còn chóng mặt. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, vô ý thức phải nắm chặt da sói chân mềm, đội vàng che khuất trước ngực tiết lộ xuân quang, đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Có thể vừa nghe đến Lâm Thanh lời nói, vì giữ gìn người trong lòng trong sạch, nàng vẫn là lấy dũng khí, yếu ớt văn nhuế mở miệng. Không, không sai. Tối hôm qua ta từ trước đến nay tộc trưởng đại nhân cùng một chỗ. Nàng nhớ lại tối hôm qua cái kia ôn nhoắn lại an tâm ôm ấp, trên mặt không tự giác địa hiện ra một tia ngọt ngào ngượng ngùng. Tộc trưởng trong ngực rất ấm áp, ta ngủ được đặc biệt an tâm, ở giữa không có bất kỳ người nào tới quấy rầy qua. Lần này yêu đương náo mười phần phát biểu, phối hợp nàng cái kia thẹn thùng bộ dáng, lộ ra mười phần đáng yêu. Trung quanh các nữ sinh lập tức nhịn không nổi, phát ra một trận ý vị thâm trường a, âm thanh. Diệp Hinh Nhi cái nào trải qua ở cái này, hét lên một tiếng, trực tiếp đem đầu vùi vào trong chăn, làm đà điểu. Lần này, đến phiên Dư Nhạc hoài nghi nhân sinh. Nàng ngơ ngác nhìn Cố Hân Nhiên, lại nhìn một chút được đầu Diệp Hinh Nhi, trong đầu một mảnh bột não. Chẳng lẽ, ta thật chỉ là làm giấc mộng, còn đem chuyện trong mộng tưởng thật. Tốt ngươi. Mắt thấy Dư Nhạc bộ này mê mang dáng vẻ, Cố Hân Nhiên hỏa khí vụt một chút liền thọt tới đỉnh đầu. Làm nửa ngày, cái này nha đầu chết tiệt kia sáng sớm đem nàng bất tỉnh, hại nàng bạch bạch sinh một trận đại khí, kết quả lại là bởi vì một cái phá mộng. Cố Hân Nhiên tức giận đến nâng tay lên, liền muốn hướng Dư Nhạc trên thân vỗ tới, lại bị một con càng mạnh mẽ hơn đại thủ tóm chặt lấy. Lâm Thanh nắm lấy nàng trắng non cổ tay, trên mặt biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, không cho phép nhúc nhích tay. Dư Nhạc đều sửng sốt một chút, nhìn xem ngăn tại trước người mình Lâm Thanh, trong lòng không hiểu ấm áp, có chút ngượng ngùng sờ lên tự mình tóc tím, đỉnh đầu độ thiện cảm lặng yên ngày 10 điểm. Cố Hân Nhiên lại bị quất hỏng, hốc mắt đỏ lên, tộc trưởng, người che chở nàng, tại trong lòng ngươi nàng so ta trọng yếu, các ngươi mỗi người tại ta chỗ này đều trọng yếu giống vậy. Lâm Thanh lắc đầu, ánh mắt đảo qua Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc, cũng thuận tiện nói cho tất cả nữ sinh nghe. cho nên ta tuyệt không cho phép trong bộ lạc lại phát sinh loại này chuyện tình không vui. Hắn buông ra Cố Hân Nhiên tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hiện tại, hai người các ngươi đều muốn tiếp nhận trừng phạt. Trừng phạt? Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc đồng thời trợn tròn mắt, trong miệng một lời để hỏi. Lâm Thanh nhìn xem hai người bọn họ, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới tiểu học chủ nhiệm lớp đối phó nghịch ngợm nam sinh tuyệt chiêu, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Rất đơn giản. Hắn dừng một chút, chậm rãi phun ra mấy chữ. Hai người các ngươi, hiện tại, lập tức, mặt đối mặt ôm 10 phút đồng hồ. A. Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc đồng thời mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm. Ôm 10 phút đồng hồ. Tộc trưởng ngươi không có nói đùa chớ. Đây là trừng phạt học sinh tiểu học sao? Sao có thể dùng tại trên người chúng ta? Dư Nhạc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên, lắp bắp phản bác. Lâm Thanh căn bản không để ý tới các nàng kháng nghị, chỉ là ôm cánh tay đứng ở nơi đó, biểu lộ phảng phất tại nói, các ngươi có thể tiếp tục phản kháng, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Hai nữ hài hồi tưởng lại Lâm Thanh cái kia nghiêm túc lên bộ dáng, các nàng lại không dám thật chống lại. Cuối cùng, vẫn là Cố Hân Nhiên trước thua trận, nàng cắn răng, một tay lấy còn không có kịp phản ứng Dư Nhạc ôm cái đầy cõi lòng. Nô. Đột nhiên bị buồn bực ở Dư Nhạc kém chút hô hấp không khoái. Cố Hân Nhiên vậy mà cầm hung buồn bực nàng. Nàng so Cố Hân Nhiên hơi thấp một đầu, vội vàng ngẩng đầu lên, đem mặt lộ ra, ôm liền ôm. Ai sợ ai? Dù sao đều là nữ, cũng sẽ không ít khối thịt. Nói thì nói như thế, mặc dù hai người bình thường không ít tay nắm, thậm chí đêm hôm khuya khoắt cũng thỉnh thoảng sẽ trên một chiếc giường đi ngủ, nhưng lúc này, đột nhiên ôm như thế gấp, ánh mắt còn đối mặt cùng một chỗ, không có mấy giây hai người mặt vậy mà trở nên đỏ bừng. Chung quanh xem trò vui các nữ sinh rốt cuộc nhịn không nổi, bộc phát ra một trận cười vang. Lâm Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, cảm thấy phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới 10 giờ sáng. Ngoài nhà đá phong tuyết vẫn không có ngừng dấu hiệu. Lý Nhã mang theo 2-3 cái sinh hoạt nghề nghiệp nữ sinh, đỉnh lấy phong tuyết đi ra bên ngoài đảo nhất đại thùng sạch sẽ tuyết động, chuyển về trong phòng gác ở lò sưởi trong tường bên trên, bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Các loại nước đốt lên về sau, cẩn thận hơn địa đổ vào nước sạch khí tiến hành loại bỏ, chuẩn bị hôm nay thức uống. Một bên khác, tay cầm đồ ăn hậu cần đại quyền Tô Thanh Giao, chính chỉ huy đầu bếp nghề nghiệp nữ sinh xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nàng từ hôm qua trao đổi đại lượng loại thịt bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra một khối béo gầy giao nhau thịt heo. Đầu bếp tiểu cô nương cầm dao phay thuần thục đem thịt heo cắt thành lớn nhỏ đều khối hình, dùng góc nhọn nhánh cây bắt đầu xuyên, gác ở một cái khác tiểu hỏa trồng lên nướng. Các nàng còn lợi dụng giã ngoại sinh vật đồ giám tại bộ lạc chung quanh tìm được mấy loại có thể ăn thực vật, xung làm thiên nhiên đồ gia vị. Theo dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên phát ra ẩm tiếng vang, một cỗ nồng đậm thịt nướng hương khí rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ thành ốc, thèm ăn tất cả mọi người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Đang chờ đợi thịt nướng quá trình bên trong, Lâm Thanh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi đến thạch ốc nơi hẻo lánh bộ kia mỗi ngày rút thưởng cơ trước nhấn xuống rút thưởng cái nút. Luân bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn, đủ mọi màu sắc quang mang lấp loé không yên. Một lát sau, luân bàn chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ tinh chuẩn địa rơi vào một cái bình rượu ô biểu tượng bên trên. Chúc mừng ngài, thu hoạch được phổ thông cấp vật tư, nào đó đài độ cao rượu đế một dương, 8 bình chứa. Đi chú, Lâm Đông bên trong liệt hỏa, dũng sĩ trong cổ cam tuyển. Quá lượng uống khả năng dẫn đến thần trí không rõ, mời xét sử dụng. Lại là một dương rượu. Lâm Thanh trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn. Chính hắn đối rượu không có gì hứng thú, bất quá tại loại này nước đóng thành băng thời tiết bên trong, uống chút độ cao rượu đế loãng loãng thân thể ngược lại là cái lựa chọn tốt. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thịt nướng liền ra lò. Các nữ sinh ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường bên cạnh, phân phát lấy thơm ngào ngạt thịt nướng. Lâm Thanh đem cái kia một dương rượu đế đem ra, cất giọng hỏi, ai muốn uống chút rượu loãng loãng thân thể? Rượu? Tộc trưởng, ngươi từ chỗ nào lấy được rượu? Một người nữ sinh kinh ngạc hỏi. Hôm nay mỗi ngày rút thưởng rút đến. Lâm Thanh trả lời. Vừa dứt lời, lập tức có mấy cái nữ sinh giơ tay lên, kỳ kỳ cha cha biểu thị nghĩ đến thử. Tộc trưởng, ta muốn uống. Ta cũng muốn. Thiên như thế lạnh, uống chút rượu khẳng định rất dễ chịu. Lâm Thanh nhìn xem các nàng hưng phấn bộ dáng, không thể nín được cười cười. Kỳ thật rượu này cầm đi hãng giao dịch, hẳn là có thể đổi ít đồ. Dù sao ở cái thế giới này, mặc kệ là đồ uống, rượu vẫn là thuốc lá, loại này có thể thỏa mãn ăn uống chi dục không phải nhu yếu phẩm, giá trị thường thường viễn siêu bọn chúng bản thân. Bất quá cái này một dương tổng cộng cũng mới 8 bình, đổi không được quá nhiều chân quý vật tư, còn không bằng lấy ra để mọi người vui vẻ một chút, để trấn sĩ khí. Hắn mở ra một bình, cho mỗi cái muốn uống nữ sinh đều đổ non nửa cụ, tự mình cũng đổ một chén. Cay độc chất lỏng trượt vào yết hầu, giống một đầu hỏa tuyến trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thân thể. Một dòng nước ấm cấp tốc quyết tán đến toàn thân, xua tán đi tất cả hàn ý. Lâm Thanh thoải mái điệu thở ra một ngụm mang theo tiểu khí chính là nhiệt khí, lại cắn một cái kinh ngạc, từ từ bốc lên dầu thịt nướng, cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thư giãn mở. Hôm nay khó được không cần đỉnh lấy phong tuyết ra ngoài làm việc, tất cả mọi người có thể an an ổn ổn địa đợi tại ấm áp trong nhà đá, ăn nóng hổi thịt nướng, uống rượu một chén. Loại này an nhàn cảm giác, quả là nhanh giống như thần tiên. Nếu có thể một mực như thế qua xuống dưới cũng rất tốt. Đáng tiếc thế giới này cũng không cho phép bọn hắn sống như thế thư giãn thích ý. Sau buổi cơm trưa, bối rối dâng lên. Lâm Thanh ngáp một cái, đang chuẩn bị ôm thơm thơm nhuyễn nhuyễn Diệp Hinh Nhi ngủ cái ngủ trưa. Có thể hắn vừa nằm xuống, Vương Khả liền bu lại, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Tộc trưởng. Lâm Thanh quay đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Vương Khả biểu lộ có chút phức tạp, nàng thấp giọng, nhanh chóng nói ra, Ngọc Tuyết bên kia vừa mới tin cho ta hay. Nàng nói nàng đã đồng ý yêu cầu của ngươi. Chỉ cần chúng ta đáp ứng giúp nàng, nàng sẽ đem Tiêu Bắc Vũ bộ lạc tất cả tình báo, toàn bộ nói cho ngươi. Chương 42, tối nay là Dư Nhạc chương 42, tối nay là Dư Nhạc chương 42, tối nay là Dư Nhạc nàng nhắn lại. Lâm Thanh trong nháy mắt ngồi dậy, vừa mới điểm này chênh choáng cùng buồn ngủ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vương Khả xích lại gần hắn, hạ giọng nói, "Ừm, vừa mới về." Lâm Thanh hôm qua liền biết, Vương Khả hôm qua cùng nàng cái kia Thẩm Ngọc Tuyết nói chuyện phiếm cũng không phải là đơn thuần ôn chuyện. Cái kia gọi Tiêu Bác Vũ ra hỏa, từ lần thứ nhất gặp mặt lên, Lâm Thanh liền ngửi được trên người hắn cái kia cố không che giấu chút nào địch ý. Vương Khả tâm tư cẩn thận, hiển nhiên cũng đã nhận ra, cho nên nàng nói chuyện trời đất thời điểm cố ý nói bóng nói gió, từ Thẩm Ngọc Tuyết nơi đó bộ lấy không ít tình báo. Thì như, tại Tiêu Bác Vũ trong bộ lạc, người mạnh nhất cũng không phải là hắn. Tiêu Bác Vũ kỹ năng có thể khống hỏa, tại gần bên trong trình phạm vi bên trong, tổn thương phi thường cao. Nhưng là một khi rút ngắn khoảng cách, rất dễ dàng là có thể giải quyết hắn. Từ lúc ấy hắn kém chút bị Cố Hân Nhiên đẩy ngã, cũng có thể thấy được tới. Mà trước đó Tiêu Bác Vũ bên người cái kia to con, hắn có một cái kỹ năng có thể để cho mình trở nên đau thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, lại thêm hắn đã từng không cẩn thận nếm qua một loại thần bí trái cây, khí lực càng trở nên lực lớn vô cùng. Ngày đó Lôi Khôn chính là kiêng kỵ hắn cùng Tiêu Bác Vũ thực lực, mới thả bọn họ một đoàn người rời đi. Mặc dù Tiêu Bác Vũ phi thường của vọng, nhưng bọn hắn bộ lạc thực lực lại không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nghĩ tới đây Lâm Thanh lập tức nhìn về phía Vương Khả, "Vậy hôm nay Thẩm Ngọc Tuyết nói với ngươi cái gì?" "Hôm nay Ngọc Tuyết lại theo ta tiết lộ càng nhiều tin tức." Vương Khả vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, "Kỳ thật bọn hắn trong bộ lạc chân chính định đoạt người, là Tiêu Bác Vũ biểu ca, gọi Tiêu Vân." Cái này gọi Tiêu Vân người, nghe nói trước kia là tên quân đồ, thực lực so Tiêu Bác Vũ cùng Vương Kiên cộng lại đều mạnh, nhưng cụ thể chức nghiệp cùng kỹ năng nàng cũng không rõ ràng. Mà lại cái này Tiêu Vân, đặc biệt tốt sắc, trong bộ lạc mấy cái nữ hài đều bị hắn thai họa. Tiêu Bác Vũ mặc dù khó chịu, nhưng trở ngại Tiêu Vân thực lực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngọc Tuyết cũng là bởi vì không nguyện ý lấy lòng hai người kia, cố ý đem tự mình làm cho đầy bụi đất, kết quả mấy ngày nay một mực bị cắt xén đồ ăn, nhanh chết đói, lúc này mới hạ quyết tâm liên hệ ta. Nói đến đây, Vương Khả thần sắc có chút phức tạp, nói bổ sung, "Đúng rồi, Ngọc Tuyết còn cố ý để một câu. Trước mấy ngày, Tiêu Vân dẫn người đoạt một cái khác bộ lạc, cầm trở về một nhóm lớn trang bị. Nếu như chúng ta đồng ý giúp đỡ." Lâm Thanh nghe, nhịn cười không được một tiếng, "Ngươi người bạn này, vẫn rất sẽ làm suy nghĩ, sợ chúng ta không giúp đỡ, cầm trang bị làm ngon ngọt câu lấy chúng ta." Nàng có thể nói ra lời nói này, Lâm Thanh ngược lại càng muốn hợp tác với nàng, dù sao, cùng người thông minh liên hệ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Khả có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng rất nhanh lại chỉnh trọng kỳ sự nhìn xem Lâm Thanh, "Tộc trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Mặc kệ ngươi làm sao quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ta sẽ không bởi vì nàng là bằng hữu ta, liền để ngươi khó xử." Nhìn xem Vương Khả đỉnh đầu cái kia cao đạn, gần đẳng, 90 điểm độ thiệt cảm, Lâm Thanh trong lòng ấm áp. Hắn thưởng thức Vương Khả loại này tự hiểu rõ cô nương. Hắn đưa tay vô vô Vương Khả bả vai, cười nói, "Yên tâm, ta đã đáp ứng cho nàng lưu cái vị trí, liền sẽ không đổi ý hướng hồ, Tiêu Bác Vũ cái loại người này, sớm muộn cũng là tai họa, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường." Lâm Thanh ánh mắt trở nên sắc bén, trong đầu cấp tốc nghĩ ra một cái kế hoạch hình thức ban đầu. "Thanh giao xem bói, các ngươi đều biết đi." Vương Khả gật đầu. "Ngày mai trong đống tuyết sẽ xuất hiện một loại thải sắt trái cây, có thể chuyển đổi chức nghiệp. Thứ này vừa ra tới, tất cả bộ lạc đều sẽ điên. Tiêu Bác Vũ bọn hắn khẳng định cũng không ngoại lệ." Lâm Thanh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Cơ hội, cái này không liền đến sao?" Hắn tiến đến Vương Khả bên hai, đem một cái kế hoạch to gan nói thẳng ra. "Ngươi dạng này nói cho Thẩm Ngọc Tuyết, ngày mai để nàng nghĩ biện pháp." "Đúng rồi, trước lúc này ngươi trước tiên có thể cho nàng một điểm ăn, để nàng thừa dịp những người khác không chú ý vụng trộm ăn hết, đã lập tức trở thành người của chúng ta, vậy dĩ nhiên không thể bị đói." Nghe xong Lâm Thanh kế hoạch, Vương Khả con mắt càng mở càng lớn, cuối cùng nhịn không được hít sâu một hơi. "Kế hoạch này cũng quá hung ác. Đây quả thực là muốn đem Tiêu Bác Vũ bộ lạc vào chỗ chết hô a." Nàng nhìn xem Lâm Thanh, đột nhiên cảm giác được, nhà mình cái này bình thường nhìn ôn hòa tộc trưởng, thực chất bên trong chỉ sợ so với ai khác đều hắc. "Bất quá, nàng đích, ta lập tức đi nói cho nàng." Vương Khả trái tim đập bịch bịch, quay người liền đi phát tin tức. Thẩm Ngọc Tuyết là trong kế hoạch này khâu mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể tại nàng nơi này xảy ra vấn đề. Nhìn xem Vương Khả đội vàng bóng lưng rời đi, Lâm Thanh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Hắn không phải người hiếu sát, nhưng ở loại này người chết ta sống thế giới bên trong, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tiêu Bác Vũ đã đối với mình bộ lạc sinh ra không nên có tâm tư, vậy liền chuẩn bị kỹ càng trả giá đắt đi. Buổi chiều, trong nhà đá cũng không có bởi vì phong tuyết mà lâm vào lửa nhát. Dưới sự chỉ huy của Lâm Thanh, tất cả nữ sinh đều đang tiến hành rèn luyện thể năng. Nhảy bóc, chống đẩy, những cơ sở này động tác để một đám các cô nương không ngừng tiêu khổ, nhưng không ai dám lười biếng. Lâm Băng thì mang theo 4 cái thợ săn nghề nghiệp nữ sinh còn có Lâm Thanh, thừa dịp thái dương cao thăng phụ thêm ra sói đi ra bên ngoài luyện tập thương pháp. Nâng ổn, 3 điểm trên 1 đường thẳng. Trước khi nổ súng muốn nôn tận cuối cùng một hơi. Lâm Băng thanh âm không mang theo một tia tình cảm, như cái lãnh khốc huấn luyện viên. Ầm. Vương Khả bắc cỏ, đạn bước vàng trúng đích mục tiêu thân cây, nàng là nữ sinh ở trong luyện tập tốt nhất một cái, trong vòng 10 thước đã 10 phần chắc chín. Khả khả, ngươi thật lợi hại, chẳng những đao luyện được bắn rất hay cũng tốt lợi hại. Nhìn thấy Vương Khả một thương trúng đích, đám người nhao nhao tán dương. Kế tiếp là Lâm Thanh, hắn ngưng thở, nhắm chuẩn 50m bên ngoài trên cành cây một cái tiêu ký, vương vàng bắc cỏ. Ầm. Chính trúng hồng tâm. Lâm Băng lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra một tia khen ngợi. Cái khác mấy nữ sinh cũng căng tới sùng bái ánh mắt. Tôi không hổ là tộc trưởng đại nhân, đầu óc chính là dùng tốt, ngay cả thương pháp đều học được nhanh như vậy, đơn giản không gì làm không được. Huấn luyện kết thúc, Tiểu Trần lao sư lại tìm đến Lâm Thanh, nói đang tán gẫu kinh nhìn thấy tình báo, trong đống tuyết mọc ra một chút mới thảo dược. Lâm Thanh lúc này đáp ứng. Thế là hai người phủ thêm thật dày da sói, đỉnh lấy phong tuyết tại bộ lạc chung quanh tìm tòi một vòng. Dựa vào đồ giám, bọn hắn quả nhiên hái được không ít. Sau khi trở về, Tiểu Trần lão sư lập tức mang theo Diệp Hinh Nhi làm ra 10 bộ hiệu quả tốt hơn liệu rũ cao. Dược cao vừa chế thành, còn mang theo ấm áp. Lâm Thanh liền bưng một bát, đi tới Sở Vũ Phỉ bên người. Vết thương của nàng trên bả vai, tự mình bôi lên không tiện. Lâm Thanh đành phải cầm lấy thìa gỗ, kéo xuống y phục của nàng, cẩn thận đem màu xanh sẫm dược cao đều bôi lên tại vết thương của nàng chung quanh. Cảm giác mát rượi truyền đến, Sở Vũ Phỉ căng cứng thân thể vì bưng lòng. Thuốc hiệu quả rất tốt. Vẹn vẹn qua mấy giờ, dược cao kỳ hiệu liền hiện hiện ra, nguyên bản giữ tợn vết thương đã triệt để kết vậy, xem ra ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Ý vị này, ngày mai hành động đem lại thêm một tên thần xạ thủ. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ chợt hạ. Phong thanh tê lương, phản phất có quỷ quái ở ngoài cửa kêu khóc. Nói chuyện viếng trong tinh nói chuyện một mảnh kêu rên, nói rất nhiều nơi mà sông đều đông lạnh lên vài thước dày băng, nghĩ đục mở câu cá đều thành hy vọng xa vời. Lâm Thanh nhìn xem chen tại bên cạnh đống lửa run lẩy bẩy cừu non cùng bò tây tạng, cau mày. Hắn lập tức để Đường Vi đem lên tới cấp 2 lấy được tiệm thợ rèn bản vẽ cho kiến tạo ra. Một cái mang theo hỏa lô thạch đầu kiến trúc xuất hiện tại bộ lạc trên đất trống, súc vật nhóm cuối cùng có cái ấm áp cư trú chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thanh lại tốn hao 300 đơn vị thạch đầu, tại chủ thạch ốc bên cạnh, xây dựng thêm ra một cái độc lập phòng đơn. Các nữ sinh đối với hắn xây dựng thêm ra bản thân phòng nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hiện tại trong tay vật tư có hạn, không có cách nào cho mỗi người phân phối không gian độc lập, mà hắn làm tộc trưởng đặc thù một chút không gì đáng trách. Cái này không chỉ có là tư ẩn, càng là địa vị cùng quyền uy biểu tượng. Càng quan trọng hơn là, hắn rốt cuộc không cần tại hiện trường trực tiếp. Kỳ thật không chỉ là Lâm Thanh xấu hổ, các nữ sinh cũng phi thường không được tự nhiên. Hai người bọn họ lại thế nào không chế, điều gì cũng sẽ trong lúc vô tình phát ra chút thanh âm, để các nữ sinh thân thể trở nên phi thường khô nóng. Hết lần này tới lần khác mọi người ngủ ở cùng một chỗ, lại không tốt phát tác. Đêm đã khuya, các nữ sinh nao nhao tiến vào ấm áp đại thông trải, bị động TATA thanh âm dần dần lắng lại. Ngủ ngon, lớp trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân ngủ ngon. Tân phòng ở giữa cần phải kiềm chế một chút dùng a, đừng quá vất vả. Tiểu Trần lão sư ngủ ngon. Theo thanh âm triệt để rơi xuống, trong phòng chỉ còn lại đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng đám người bình ổn tiếng hít thở. Lâm Thanh đi vào tự mình tân phòng ở giữa, trải tốt cỏ tranh sau đó, còn chưa kịp hưởng thụ giường mới. Đùng, đùng, cửa đá bị nhẹ nhàng gõ. Lâm Thanh đứng dậy mở cửa, đứng ở cửa thân ảnh để hắn có chút ngoài ý muốn. Mái tóc màu tím dư nhạt chính cúi đầu, hai cánh tay ngón tay quấn quýt lấy nhau, một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Lâm Thanh lông mày nhíu lại. Hôm nay vậy mà rút đến dư nhạt rồi. Chương 43, dư nhạt đặc thù GG. Đại chương, cầu truy đọc, chương 43, dư nhạt đặc thù GG. Đại chương, cầu truy đọc, chương 43, dư nhạt đặc thù GG. Đại chương, cầu truy đọc, dư nhạt đứng tại cổng, ánh mắt trốn tránh, gương mặt đỏ đến giống hỏa thiêu, căn bản không dám nhìn Lâm Thanh. Vừa mới ở bên ngoài, nàng cùng Cố Hân Nhiên, Sở Vũ Phỉ ba người tranh đến gọi là một cái náo nhiệt. Hoàn tu tỷ, rút thăm, cái chiêu số gì đều đã vận dụng, kết quả mặc kệ đến bao nhiêu lần, đều là nàng cái này lớn âu hoàng thắng. Lúc ấy nàng còn chống lạnh, dương dương đắc ý chế giễu cái kia hai cái không phải tù. Hiện tại thật đến phiên tự mình, dư nhạt ngược lại khẩn trương đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tộc trưởng, chào buổi tối a ăn hay chưa? A không phải, ta nói là hôm nay thời tiết coi như không tệ a. A không phải, dư nhạc một hồi đưa tay, một hồi buông xuống, hai cánh tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, cả người cứng tại chỗ. Lâm Thanh kèm chút cười ra tiếng, nhưng nhìn nàng cái kia dáng vẻ khẩn trương, vẫn là cố kiềm nén lại, nghiêng người đem nàng nhường tiến đến. Trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm. Trước đó cùng dư nhạc không tính quá quen, nhưng từ bạch niệm miệng các nàng bên trong, cũng nghe qua không ít liên quan tới dư nhạc truyền thuyết. Nghe nói trong lớp không thiếu nữ sinh yêu đương, đều là nàng ở sau lưng bày mưu tính kế. Mà lại, bạch niệm còn vụng trộm nói qua, dư nhạc thường xuyên lôi kéo các nàng túc xá người cùng một chỗ nhìn một ít đảo quốc cả niềm. Có đôi khi nửa đêm đi tiểu đêm, còn có thể nghe được dư nhạc giường chiếu tại kéo kẹt địa lắc. Vốn cho rằng là cái lý luận cùng thực tiễn kinh nghiệm đều phong phú vô giả, không nghĩ tới thế mà như thế ngây thơ. Lâm Thanh trong lòng gọi thẳng khá lắm. Đem người mang vào về sau, dư nhạc còn cùng tựa như khúc gỗ ngốc đứng đấy. Lâm Thanh bất đắc dĩ, đành phải chủ động đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Ngồi đi. Hai người mặt đối mặt tại phủ lên cỏ tranh trên mặt đất ngồi xuống, Lâm Thanh gặp nàng vẫn là khẩn trương, liền tìm đề tài, ta nghe nói, trước kia trong lớp nữ sinh yêu đương, đều là ngươi cho làm quân sư. Có Lâm Thanh mở đầu, dư nhạc cuối cùng buông lòng chút, căng cứng bả vai cũng sụ xuống. Vậy cũng là đảm bình trên giấy à, nàng ngượng ngùng gãi gãi tự mình đầu kia đang chú ý tóc tím, ta trang giấy người lão công nhiều như vậy, mỗi ngày đổi một cái đều sắp xếp không đến, nào có ở không tại trong hiện thực yêu đương. Lâm Thanh là thật có chút kinh ngạc, vậy ngươi còn có thể cho các nàng làm quân sư. Vừa nhắc tới tự mình chuyên nghiệp lĩnh vực, dư nhạc lập tức tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc, thần thần bí bí xích lại gần chút. Tộc trưởng ngươi cái này có chỗ không biết, ta thế nhưng là tư thâm gạn gệm người chơi. Ai, đáng tiếc, nếu là không có bị xuyên biệt, ta cái kia hơn 700 cái dê lắp đặt bao, còn có chân tàng các loại học tập tư liệu, toàn bộ chuyển cho ngươi. Cam đoan ngươi vài phút biến thân tình trường cao thủ, đeo đuổi nữ sinh một truy một cái chuẩn. Nhìn xem nàng cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ, Lâm Thanh trong đầu trong nháy mắt hiện ra các loại không thể miêu tả hình tượng, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hơn 700 cái dê. Cô nương này ổ cứng bên trong đựng những thứ gì đồ chơi? Khụ khụ, Lâm Thanh ho khan hai tiếng, cưỡng ép đem thoại để kéo lại, cái kia theo ý của ngươi, ta tính là cái gì loại hình? Ừm. Dư Nhạc nâng cầm lên, ra dáng đánh giá lên Lâm Thanh đến, ánh mắt dần dần trở nên chuyên nghiệp.
tộc trưởng ngươi nhà bình thường nhìn xem thật ôn hòa, giống nhà bên đại ca ca, lực tương tác cao, nhưng thời khắc mấu chốt lại đặc biệt đáng tin cậy, có thể khiêng sự tình, có loại bá đạo tổng giám đốc phạm, mà lại hắc hắc dáng dấp còn như thế đẹp trai, vóc người lại đẹp, đơn giản chính là ất nữ trong trò chơi SSR cấp nam chính mô bản. Nàng càng nói càng khởi kình, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này nếu là đặt ở trong trò chơi tuyệt đối là nhân khí bảng thứ nhất, tất cả người chơi đều muốn đoạt lấy công lược đối tượng. Lần này đánh giá để Lâm Thanh nghe được đều có chút ngượng ngùng. Hai người lại hàn huyên một hồi, mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Lâm Thanh không còn vòng vo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến bên hai nàng, thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều. Cái kia, ngươi vị này yêu đương quân sư, có thể hay không dạy một chút ta, hiện tại làm như thế nào công lược ngươi? Một câu, trong nháy mắt tại Dư Nhạc trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lâm Thanh nhìn chằm chằm Dư Nhạc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm cô nương này kỳ thật rất xinh đẹp, chỉ là bình thường quá mức chịu tượng, đều khiến người xem nhẹ nàng nhan trị. Hắn nhìn qua Dư Nhạc tại vòng bằng hữu phát cổ ảnh chụp, sau khi hóa trang nàng, tuyệt đối là cùng Tam Đại Giáo Hoa một cấp bậc. Phối hợp đầu kia mang tính tiêu chí tóc tím, quả thực là tóc tím không tin mừng. Dưới mắt nàng thẹn thùng được nhanh nói không ra lời, cũng không thể thật ngồi trò chuyện một đêm gần đêm, chỉ có thể từ hắn đến chủ động đánh ra. Nghe được Lâm Thanh lời nói, Dư Nhạc mặt đằng địa nhất hạ liền đỏ đấu, giống quả táo chín. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Thanh lại đột nhiên đến như vậy một câu thẳng cầu. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng qua như vậy, nàng cũng chưa từng ý thức được mị lực của mình. Giờ phút này, nàng cái kia 700 cái dê lý luận tri thức cùng thực tiễn kinh nghiệm, phản phất trong nháy mắt bị cách thức hóa, đầu óc trống rỗng. Tộc trưởng đại nhân đây là tại cùng ta thổ lộ, nàng hiện tại nên nói như thế nào? Ghê tởm, vì cái gì trước mắt không có tung ra tuyển hạng khung chặt ta, cũng không nhìn thấy tộc trưởng độ thiện cảm. Không, gắn đệm bên trong căn bản không phải dạng này a. Ngay tại Dư Nhạc chân tay luôn uống, CPU sắp tiêu bị thời điểm, Lâm Thanh trong đầu thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên. Độ thiện cảm một, độ thiện cảm một, độ thiện cảm một, liên tiếp nhắc nhở như là thác nước soát bình phong. Dư Nhạc đỉnh đầu số lượng giống ngồi hỏa tiễn, từ nguyên bản coi như bình thường hơn 60 điểm, một đường bao tác 70, 75, 80, thẳng đến 80 điểm, cái kia điên cuồng loạn động số lượng mới khó khăn lắm ngừng lại. Lâm Thanh người đều thấy choáng, cái này tình huống như thế nào? Hắn bất quá chỉ là án lấy trò chơi mạch suy nghĩ hỏi một câu lời nói, làm sao Dư Nhạc độ thiện cảm liền cùng mở áp hồng thủy đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tự mình còn không có động thủ đâu, nàng liền đem tự mình cho công được rồi. Lâm Thanh trong lòng gọi thẳng không hợp thói thường. Ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, đối diện một mực túi đầu Dư Nhạc, rốt cục có phản ứng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia thiêu đến đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lại một cách lạ kỳ chăm chú. Ta nói cho ngươi. Dư Nhạc lắp bắp mở miệng, giống như là tại cho mình cổ động, theo dựa theo bình thường quá trình, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta không có xuyên qua. Vậy ngươi nên nhiều cùng ta nói chuyện hiếm, soát thường ngày độ thiệt cảm. Ngẫu nhiên đâu, có thể đưa chút tiểu lễ vật, không cần quá quý giá, nhưng muốn đưa đến trong tâm cảm. Sau đó tại lễ tình nhân A hoặc là sinh nhật của ta loại này đặc thù ngày lễ thời điểm, phát động đặc thù hỗ động bản. Cuối cùng chờ độ thiện cảm soát đầy, lại tìm một cái thời cơ thích hợp, nhất cử hướng ta thổ lộ. Dạng này mới có thể hoàn mỹ thông quan, đặt thành tờ ZUN. Nàng nói một hơi, giống như hoàn thành cái gì trọng yếu nghi thức, cả người đều bung lòng không ít. Lâm Thanh nghe được sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng, Dư Nhạc lại lời nói xoay chuyển. Nhưng là, thanh âm của nàng nhỏ xuống, lại dũng cảm địa đối đầu Lâm Thanh ánh mắt, cặp kia xinh đẹp trong mắt, lóe ra một loại không thèm đếm xỉa quan mang. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nơi này không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều như vậy cơ hội, đi đi những cái kia quá trình. Dư Nhạc âm thanh run rẩy, lại kiên định lạ thường. Cho nên, chỉ cần tộc trưởng đại nhân ngươi nguyện ý, ta chính là ngươi. Ngươi đã công lược thành công. Lâm Thanh triệt để giật mình. Hắn nhìn trước mắt cái này rõ ràng thẹn thùng đến sắp tiến vào trong đất, nhưng như cũ lấy dũng khí nói ra lời nói này nữ hải, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu dòng nước ấm. Đối với một cái trầm mê gạn gẹm nữ hải tới nói, nghi thức cảm ứng nên vật rất quan trọng. Tại loại này mạt nhận hoàn cảnh bên trong, những cái kia dườm già quá trình hiển nhiên không có khả năng thực hiện. Có thể hắn vừa mới câu kia vô tâm ngữ điệu, lại vừa lúc lấy một loại đơn giản nhất trực tiếp phương thức, đưa cho nàng khát cầu tôn trọng cùng nghi thức cảm giác. Hắn không có đem nàng xem như đương nhiên chiến lợi phẩm, mà là giống trong trò chơi nhân vật nam chính, nghiêm túc hỏi thăm công lược phương pháp. Một cử động kia, trời xui đất khiến địa, trực tiếp đánh trúng vào nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương. Công lược. Hắn vừa mới câu nói kia, bản thân liền là mạnh nhất công lược. Dư Nhạc nhìn xem Lâm Thanh, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Lê Tẩm, cái này nam nhân, sao có thể như thế sẽ a? Đơn giản chính là pháp uy. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên vô cùng mập mờ. Ngoài nhà đá phong tuyết âm thanh phảng phất đều đã đi xa, không gian thu hẹp bên trong, chỉ còn lại hai người dần dần ấm lên hô hấp. Lâm Thanh nhìn xem nàng bộ kia thẹn thùng lại mong đợi bộ dáng, cũng không chần chờ nữa, chậm rãi hướng nàng tới gần. Ngay tại hai người khoảng cách càng ngày càng gần, sắp chạm đến cùng nhau thời điểm, Dư Nhạc giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên giỗi ra một cái tay, chống đỡ tại Lâm Thanh trước ngực, ngăn trở chỗ dựa của hắn gần. "Hả?" Lâm Thanh dừng lại động tác, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Chỉ gặp Dư Nhạc đỏ mặt, ấp úng điệu nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, tộc trưởng đại nhân." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh trong mang theo một tia giảo hoạt cùng chờ mong, thanh âm nhỏ như mũi bẩn: "Ngươi đã giải tỏa ta đặc thù cơ gở. Muốn hay không hiện tại cùng một chỗ nhìn?" Đông đông đông. Cửa đá bị không nhẹ không nặng địa gõ vang. Lâm Thanh vừa đem cửa kéo ra một đạo may, một cái đầu liền không kịp chờ đợi từ trong khe cửa chen lấn tiến đến. Cố Hân Nhiên cặp kia linh động mắt to xoay tít loạn chuyển, dùng sức hướng trong phòng dò xét, còn kém đem để cho ta xem viết lên mặt. Lâm Thanh nhắm mắt, vô ý thức nghiêng người sang, dùng thân thể của mình chặn tầm mắt của nàng. Hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, sau lưng ra sói dưới chăn, một đoạn trắng non bắp chân còn tại không bị khống chế bị co quắp. Khục. Lâm Thanh háng giọng một cái, đưa tay vừa muốn đem Cố Hân Nhiên đầu đẩy đi ra. "Tộc trưởng, ngươi..." Cố Hân Nhiên vừa định kháng nghị, ánh mắt lại một lần như ngừng lại Lâm Thanh trên mặt, lời nói im bặt mà dừng. Nàng rũi ra ngón tay, chọc chọc Lâm Thanh hốc mắt, "Ông trời của ta, tộc trưởng, ngươi cái này, tối hôm qua đi đào than đá rồi. Cái kia hai cái nồng đậm mắt quần thâm, đơn giản so gấu trúc còn gấu trúc." Tộc trưởng, các ngươi sẽ không một đêm không ngủ đi." Cố Hân Nhiên trong giọng nói tràn đầy không giấu được chấn kinh. Lâm Thanh một tay bịt nàng tấm kia không che đậy miệng, trên mặt khó được nổi lên một tia đỏ ửng, có chút lúng túng gãi đầu một cái. "Không kém bao nhiêu đâu. Cái này nói thật, ngay cả chính hắn đều cảm thấy quá mức. Ai có thể nghĩ tới, Dư Nhạc cái này nhìn ngây thơ nha đầu, một khi giải tỏa về sau, đơn giản chính là biến thành người khác. Nàng cái kia 700 cái dê lý luận tri thức, thật là không phải bài học." Hồi tưởng lại tối hôm qua những điều kia đặc thù cơ gở, Lâm Thanh hiện tại cũng cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. "Còn tốt, hệ thống đưa tặng khai chi tán diệp quang hoàn bên trong, bổ sung một cái siêu cấp thận bị động hiệu quả. Bằng không thì thay cái người bình thường đến, hôm nay sợ là ngay cả giường đều không đứng dậy nổi." Lâm Thanh đem Cố Hân Nhiên đẩy ra ngoài cửa, chính trọng kỳ sự bằng hàn dao, "Hôm nay còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, ta phải tranh thủ thời gian khôi phục tinh lực. Ngươi đi lội tiểu Trần lão sư cái kia, giúp ta yếu điểm có thể nhanh chóng nâng cao tinh thần thuốc tới." Hắn tối hôm qua đúng là có chút đắc ý quên hình. Cố Hân Nhiên nhìn xem hắn bộ này bị ép khô bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện tức giận đến nghiến răng, cảm giác tự mình như cái vô năng thế tử, một phương diện khác lại đau lòng đến không được. Nàng quên mồm, như cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, nhưng vẫn là đem Lâm Thanh thân thể đặt ở vị thứ nhất. Biết, ngươi chờ, ta lập tức liền đi." Nàng dậm chân, quay người liền chiêu chủ thạch ốc chạy tới, miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm lấy, thật là, không có chút nào biết tiết chế. Thiện nghi cái kia tóc tím nha đầu. Nhìn xem Cố Hân Nhiên chạy xa bóng lưng, Lâm Thanh nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ngồi trở lại trên mặt đất. Hắn dùng băng lanh tuyết nước lung tung lau mặt, lạnh lẽo thấu xương để hắn tỉnh táo thêm một chút. Sau đó từ không gian chứa vật bên trong lấy ra mấy khối nướng xong thịt sói, từng ngụm địa cắn xé. Bổ sung xong thể lực, ý thức của hắn mới chìm vào hệ thống bảng, xem xét cùng Dư Nhạc ban thưởng. Chương 44, Dư Nhạc ban thưởng, kim sắc, tinh hạch thủ hộ. Chương 44, Dư Nhạc ban thưởng, kim sắc, tinh hạch thủ hộ. Chương 44, Dư Nhạc ban thưởng, kim sắc, tinh hạch thủ hộ. Tinh hạch thủ hộ, kim sắc truyền thuyết, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết công năng, tiêu hao nguồn năng lượng, tạo ra bao phủ nhất định khu vực năng lượng bình chứng, chống cự vật lý, năng lượng, nguyên tố các loại nhiều loại hình công kích. Chú thích: Tộc trưởng chuyên trúc quyền hạn, có thể tự do mở ra quan bế, cùng điều tiết phạm vi bao phủ, phạm vi càng lớn tiêu hao càng lớn. Nguồn năng lượng, vật liệu gỗ, than tuổi, điện năng, ma tinh các loại nhiều loại nguồn năng lượng đều có thể. Đi chú, không thể phá vỡ thủ hộ, đến từ Âu Hoàng chúc phúc. Lâm Thanh nhìn xem hệ thống bảng bên trên kim quang lóng lánh thiên phú dòng, trái tim hung hăng nhảy một cái. Kim sát truyền thuyết. Dư Nhạc vận khí này tuyệt đối là có chút thuyết pháp lớn, quả thực là người tiên. Lần trước rút thưởng một phát nhập hồn là sự thi cấp, lần này trực tiếp liền chạy kim sát truyền thuyết đi. Mà lại, cái này tinh hạch thủ hộ tới quá là thời điểm. Căn cứ Tô Thanh Giao tiên đoán, ngày thứ 3 sẽ có hình thể to lớn quái vật kinh khủng tập kích bộ lạc. Lâm Thanh mặc dù sớm biết nguy cơ, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không chắc. Bọn hắn hiện tại có súng, có bạch niệm dược tề, có thể đối mặt không biết quái vật khổng lồ, những thứ này chuẩn bị đến cùng có đủ hay không dùng, ai cũng không nói chắc được. Hiện tại, có cái này kim sắc phẩm chất phòng ngự bình chứng, bộ lạc sinh tồn suất không thể nghi ngờ là cấp số nhân bạo tăng. Đây quả thực là một đạo bảo mệnh phù. Lâm Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồng hỉ. Hắn chú ý tới nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề, trong lòng cấp tốc tính toán. Thứ này tất nhiên là tiêu hao nhà giàu, xem ra hôm nay nhất định phải nhiều dự trữ một chút vật liệu gỗ. Bất quá, cái này đạo cụ mở ra cụ thể sẽ tiêu hao nhiều ít vẫn là ẩn số. Lâm Thanh tính toán đợi buổi tối hôm nay nhất định phải kiểm tra một chút, nếu như tiêu hao rất lớn lời nói, vậy thì phải sớm chuẩn bị thêm một chút. Lúc này, Cố Hân Nhiên mang theo Tiểu Trần lão sư cùng Diệp Hinh Nhi lo lắng chạy tới. Vừa thấy được Lâm Thanh, Diệp Hinh Nhi vội vàng lo lắng tại Lâm Thanh trên thân sờ tới sờ lui, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn mắt của thầm. "Tộc trưởng, ngươi buổi tối hôm qua là không có nghỉ ngơi tốt sao?" Diệp Hinh Nhi mười phần đau lòng hỏi. "Ừm. Tối hôm qua tương đối lạnh, ngủ không được ngon giấc. Nguyên lai là dạng này." Diệp Hinh Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Tộc trưởng kia đêm nay nếu không vẫn là cùng mọi người cùng nhau ngủ đi. Dù sao bên ngoài có lò sưởi trong tường, mà lại mọi người nhét chung một chỗ cũng sẽ ấm áp một chút. Đêm nay lại nói." Lâm Thanh có chút lúng túng trả lời. Mặc kệ là Cố Hân Nhiên vẫn là càng thêm thành thục một chút Tiểu Trần lão sư, đều một mắt nhìn ra hắn mắt quần thâm nguồn gốc. Chỉ có Diệp Hinh Nhi cái này đơn thuần tiểu cô nương, còn tưởng rằng Lâm Thanh chỉ là đơn thuần ngủ không ngon. Mọi người thấy một mặt thiên chân vô tà Diệp Hinh Nhi, đều dùng sức mỉm cười. Diệp Hinh Nhi nhìn xem vẻ mặt của mọi người, vừa nghi hoặc lại không hiểu rõ, chỉ có thể đỏ mặt dậm chân. Lúc này, Tiểu Trần lão sư mở miệng phá vỡ cái này cổ quái bầu không khí. "Lâm Thanh, có một tin tức tốt. Buổi sáng hôm nay làm xong cuối cùng một nhóm liệu rũ cao, ta cùng Hinh Nhi y sư chuyên nghiệp đều lên tới cấp 2." "Ồ." Lâm Thanh mừng rỡ. "Hai chúng ta đều giải tỏa một cái kỹ năng mới cùng hai cái mới phối phương, Thanh độc tán cùng bổ tinh đan. Tiểu Trần lão sư nói tiếp, huynh nhi kỹ năng mới gọi ngưng thần thuật có thể trị liệu tinh thần tổn thương, khôi phục tinh lực, đối ngươi bây giờ vừa vặn hữu dụng. Huynh nhi, ngươi trước dùng kỹ năng cho tộc trưởng hóa giải một chút mệt nhọc. Ta đi hãng giao dịch một chuyến, đổi điểm vật liệu trở về, trước làm một nhóm bổ tinh đan thử một chút. Lâm Thanh lập tức gật đầu. Tiểu Trần lão sư lôi lệ phong hành, giao phó xong liền mở ra hệ thống bảng bắt đầu giao dịch. Hiện tại y sư chức nghiệp hi hữu, nhưng các loại thảo dược lại tương đối tràn lan, ngoại trừ số ít có thể trực tiếp có hiệu lực có thể bán cái giá tốt, đại bộ phận thảo dược giá trị đều không cao. Tiểu Trần lão sư rất nhẹ nhàng liền dùng một chút đồ ăn đổi được chế tác bộ tinh đan toàn bộ nguyên vật liệu. Bên này, Diệp Hinh Nhi đi đến Lâm Thanh sau lưng, có chút khẩn trương mở miệng, "Tộc trưởng đại nhân." "Vậy ta bắt đầu rồi." "Ừm, tới đi." Lâm Thanh buông lỏng thân thể. Diệp Hinh Nhi hít vào một hơi, trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. "Ngưng thần thuật." Theo một tiếng quát nhẹ, một cỗ thanh lương nhu hòa năng lượng từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào Lâm Thanh thân thể. Cảm giác kia tựa như tiết trời đầu hạ một đầu đâm vào lạnh buốt suối nước bên trong, toàn thân trên dưới khô nóng cùng mỏi mệt đều bị trong nháy mắt rửa sạch. Mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đùi bắp thịt đau nhức đạt được thư giãn, u ám đại não cũng biến thành trước nay chưa từng có thanh minh. Lâm Thanh thoải mái thở phào một cái. Mặc dù mắt quần thâm vẫn còn, nhưng thân thể loại kia bị ép khô cảm giác suy yếu, sát thực giảm bớt hơn phân nửa. Không hổ là cấp 2 y sư kỹ năng. Tộc trưởng đại nhân, cảm giác thế nào? Diệp Hinh Nhi thu tay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chờ mong. Rất dễ chịu, cảm ơn ngươi, Hinh Nhi. Lâm Thanh từ đáy lòng điệu tán dương. Đạt được người trong lòng khích lệ, Diệp Hinh Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Mà lúc này Tiểu Trần lão sư cũng trao đổi đến tất cả cần dùng đến thảo dược. Nàng đi đến lò sưởi trong tường một bên, đem vài cọng tản ra kỳ dị mùi thơm thảo dược bỏ vào thuốc cứu bên trong, bắt đầu hết sức chuyên chú địa chơi đùa. Cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền phiêu tán ra. Tiểu Trần lão sư đem đập nát dược nghe lấy ra, dùng tay nhỏ tâm cẩn thận địa xoa thành từng cái to bằng móng tay màu đen nhỏ dược hoàn. Nàng đem xoa tốt dược hoàn đặt ở một mảnh sạch sẽ trên lá cây, bưng đến Lâm Thanh trước mặt. Một nửa trong suốt bảng cũng theo đó hiện lên ở Lâm Thanh trước mắt. "Chúc mừng ngài, thu hoạch được phổ thông cấp đan dược, bổ tinh đan ít 10." Phẩm chất: phổ thông cấp hiệu quả, cố bản bồi nguyên, tư âm bổ dương, khôi phục nhanh chóng tinh lực cùng thể lực. Di chú: Long tinh hổ manh bí mật, người đáng giá có được. Nhưng người trẻ tuổi, nhớ lấy không muốn mê rượu. Lâm Thanh nhìn xem cái kia di chú, da mặt không khỏi giật một cái. Lấy hắn hiện tại siêu cấp thật, ngoại trừ tối hôm qua loại kia cực hạn tình huống, bình thường hẳn là không cần đến thứ này. Bất quá, cái đồ chơi này nếu là phủ lên hãng giao dịch, sợ không phải muốn bị các nam nhân đoạt điên rồi, dù sao loại hiệu quả này đồ vật, mặc kệ ở nơi nào đều sẽ làm cho nam nhân điên cuồng tâm động. Lâm Thanh, cái này ngươi ăn hai viên thử một chút. Tiểu Trần lão sư đem lá cây đưa tới, đồng thời giảm thấp xuống một chút âm lượng, trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở, thứ này dược hiệu có thể sẽ rất mạnh, một lần chớ ăn quá nhiều. Nàng liếc qua Lâm Thanh nửa người dưới, có ý riêng địa bổ sung một câu, trên người ngươi cái kia siêu cấp thận bị động liền thật lợi hại, nếu là lại ăn cái này, ta sợ ngươi hôm nay ban đêm sẽ ngủ không yên, tinh lực tràn đầy đạt được chỗ tìm người đánh nhau. Đối với mình học sinh nói ra những lời này, Tiểu Trần lão sư mặt cũng đỏ đến không được. Tuy nói Lâm Thanh có siêu cấp thận, mà lại hành vi của hắn cũng là vì trợ giúp bộ lạc khai chi tán diệp, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hắn dù sao đã từng là Lâm Thanh lão sư, cũng là trong bộ lạc tuổi tác lớn nhất người. Dù sao Lâm Thanh vẫn là cái không đến 20 tuổi tiểu hòa tử, tinh lực tràn đầy, lại không nhất định biết tiết chế. Lại thêm trong lớp xinh đẹp tiểu cô nương có nhiều như vậy, nàng cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút Lâm Thanh về sau muốn bao nhiêu chú ý thân thể. Bên cạnh mấy nữ sinh cùng Diệp Hinh Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì tìm người đánh nhau? Lâm Thanh lại là nghe hiểu Tiểu Trần lão sư nói bóng gió, mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Tiểu Trần lão sư. Đúng rồi, Tiểu Trần lão sư, hôm nay ngươi liền lưu tại trong bộ lạc, lại nhiều làm mấy đám cái này đi, ta dự định treo ở giao ngân hàng trung ương bán. Được. Tiểu Trần lão sư quay người rời đi. Lâm Thanh thì không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm bốc lên hai viên màu đen dược hoàn, ném vào miệng bên trong. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp dòng nước gấm thuận huyết hầu trượt xuống, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thanh cũng cảm giác được một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng từ sâu trong thân thể dâng lên. Trước đó bởi vì cả đêm không ngủ mà sinh ra cảm giác mệt mỏi, tại thời khắc này bị quét sạch sành sanh. Tinh thần của hắn lập tức phấn khởi. Cái này dược hiệu đơn giản so uống công năng đồ uống còn mạnh hơn. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng mấy giây, một cỗ nóng hổi nhiệt lưu đột nhiên từ bụng dưới của hắn vùng đan điền nổ tung. Lâm Thanh thân thể trong nháy mắt kéo căng, hô hấp đều biến thành ồ ồ, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất dấy lên một đoàn hừng hực liên hỏa, thiêu đến hắn miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng có nhiệt. Bất quá may mắn hắn chỉ ăn hai viên, loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt. Thế là Lâm Thanh cưỡng ép đè xuống cỗ này hỏa khí. Hắn đi tới cửa bên ngoài, gió rét thấu xương để hắn triệt để tỉnh táo. Hôm nay so với hôm qua càng lạnh hơn, trên đất tuyết động đã đông lạnh thành cứng rắn băng sát. Mà thời gian này chính là thái dương vừa mới dâng lên, nhiệt độ không khí bắt đầu bay lên thời điểm. Nhưng là căn cứ Tô Thanh Giao tiên đoán, lúc này thải sát trái cây đã sinh trưởng tại trong đống tuyết. Bởi vậy bọn hắn muốn tại tất cả mọi người còn không có ý thức được cái này cơ duyên to lớn trước đó, lập tức xuất phát, đi tận khả năng địa tìm tới càng nhiều thải sát trái cây. Còn có hai chương đang thẩm vấn hoạch, có thể muốn 10 bài phút, có thể đợi chút nữa lại đến nhìn một chút chương 45, xuất phát trước chuẩn bị chương 45, xuất phát trước chuẩn bị chương 45, xuất phát trước chuẩn bị đám người ăn xong điểm tâm, trong nhà đá bầu không khí lặng yên chuyển biến. Lâm Thanh bắt đầu kiểm kê hôm nay xuất trình vật tư. Lần trước dùng đồ ăn đổi lấy 2 tấm da gấu, đã bị may vá nghề nghiệp nữ sinh trong đêm ra công thành 8 cái dạy đặc da gấu áo khoác, đường may tinh mịn, đủ để chống cự gió rét thấu xương. Chính hắn, Vương Khả, mặt khác ba cái thợ săn nghề nghiệp nữ sinh, thương thế mới khỏi thần xạ thủ Sở Vũ Phỉ, cơ giới sư Lâm Băng, lại thêm có thể sử dụng âm nhạc cung cấp tăng thêm cố hơn nhiên. Một chi tám người tinh nhuệ thăm dò tiểu đội như vậy thành hình, ra gấu áo khoác vừa vặn một người một kiện. Thịt nướng làm, mang lên. Liệu rũ cao cùng cầm máu cao, trong bộ lạc một nửa đều mang đi. Hỏa trùng đâu? Lâm Thanh nhìn về phía phụ trách chuẩn bị bạch niệm lập tức bưng ra một cái thô ráp lọ đá. Bình bên trong là nung tốt gỗ chắc than tuổi, trung quanh bổ sung lấy khô ráo cắt đất, chỉ ở cái nắp bên trên lưu lại một cái cực nhỏ thông khí may. Dạng này có thể để cho than tuổi chậm chạp tiêu đốt, bảo trì hỏa tinh bất diệt, là tuyệt hảo giã ngoại nhóm lửa vật. Đây là ta ở trong sách học được phương pháp, chỉ cần không đem nó bỏ vào không gian trong ba lô, có đầy đủ dưỡng khí, đủ để chống đỡ một ngày thời gian bất diệt. Bạch niệm nói. Lâm Thanh thỏa mãn gật gật đầu, lại đem mấy cái dùng đại thụ diệp đâm thành túi nước cất vào không gian của mình ba lô. Làm xong đây hết thảy, hắn đi hướng nơi hẻo lánh bên trong đang kiểm tra súng ống Lâm Băng. Lâm Băng tỷ, nhìn xem còn thiếu cái gì sao? Lâm Băng kéo động tương xuyên, thanh thúy tiếng kim loại tại trong nhà đá tiếng vọng, đầu nàng cũng không nhấc, ngươi chuẩn bị rất toàn diện, có thể xuất phát. Đạt được nàng khẳng định, Lâm Thanh mới tính triệt để thả lỏng trong lòng. Trong bộ lạc hiện hữu 5 chi AK-47, lần này bọn hắn mang đi 2 thanh. Còn lại 3 thanh thì lưu tại bộ lạc, giao cho Tô Thanh giao các nàng, để phòng bất nhất. Dù là các nàng thương pháp không được, thực sự có người tìm tới cửa đến, đối người đóng bắn phá luôn có thể chế tạo chút hỗn loạn, đầy đủ kéo tới bọn hắn hồi viên. Chuẩn bị và toàn, đám người bắt đầu mặc trang bị. Chơi ạ, cái này ra gấu áo khoác mặc vào, ta cảm giác tự mình mập 50 cân, đi đường đều phải lăn lộn đi. Cố Hân Nhiên một bên phí sức địa đem cánh tay hướng trong tay áo bộ, một bên kêu rên. Xấu điểm dù sao cũng so chết có mạnh. Lâm Thanh Thanh âm từ một bên truyền đến, lại nói, ngươi liền xem như cậu, cũng là xinh đẹp nhất cái kia cậu. Cố Hân Nhiên phàn nàn lập tức kẹt tại trong cổ họng, gương mặt vị nóng lên, nhỏ giọng thầm thì một câu, liền ngươi nói ngọn. Tiên lặng mặc Sở Vũ Phỉ động tác lập tức cứng đờ, nhìn xem liếc mắt đưa tình Cố Hân Nhiên cùng Lâm Thanh, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến. Rõ ràng mình mới là xinh đẹp nhất cái kia cậu, nàng thế nhưng là thứ hai giáo hoa. So sánh dưới, Lâm Thanh mặc mới gọi khoa trương. Hắn đầu tiên là mặc vào thiếp thân gia thú sáo trang, sau đó ở bên ngoài mặc lên món kia nặng nghề bản thạch chiến khải. Vang lên cứng rắn giáp phiến dán thân thể, mang đến chiếu nặng cảm giác an toàn. Cái này áo giáp nếu để cho mấy cái thân thể không có trải qua cường hóa nữ sinh đến xuyên, chỉ sợ mặc vào đứng cũng không vững. Nhưng đối trải qua hai lần cường hóa, cùng nhiều lần đơn độc yếu ớt lực lượng cường hóa Lâm Thanh tới nói, vẹn vẹn cảm thấy có chút nặng nề, cùng hơi hạn chế hai tay phạm vi hoạt động. Nhưng so sánh với bản thạch chiến khải mang tới lực phòng ngự, điểm ấy hạn chế hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Được sự giúp đỡ của bệnh nghiệm, hắn lại tại chiến khải bên ngoài, tốn sức mà tròng lên tầng cuối cùng ra gấu áo khoác. Lần này, Lâm Thanh triệt để biến thành một đầu đứng thẳng hành tẩu cự hùng. Vốn là một M85 thân cao, giờ phút này càng là lộ ra khôi ngô vô cùng, đứng ở nơi đó giống một toàn núi nhỏ. Phốc phốc. Sau lưng, mấy nữ sinh rốt cuộc không nín được, che miệng cười trộm. Lâm Thanh không để ý, trong lòng ngược lại cảm thấy an tâm. Cười đi, cứ việc cười, tốt nhất đi ra bên ngoài đụng tới địch nhân cũng cười nhạo mình. Các loại thật đến đánh nhau, địch nhân một đao chặt tới, phát hiện ngay cả tầng ngoài cùng da gấu đều chặt không tấu lúc, xem bọn hắn còn cười nổi hay không. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Thanh đẩy ra nặng nghề cửa đá. Ngoài cửa, gió rét thấu xương trong nháy mắt rớt vào. Lâm Thanh xoay người, nhìn xem tới đưa Tiễn Diệp Hinh Nhi cùng Bạch Niệm đám người. Tộc trưởng gặp lại, các ngươi nhất định phải bình an trở về a. Hắn không nói thêm gì, chỉ là lần lượt cho Bạch Niệm cùng Diệp Hinh Nhi một cái dùng sức ôm. Có mấy lời, không cần phải nói lối ra, một cái ôm phân lượng cũng đã đủ. Nhìn xem các nàng không thôi lui về ấm áp thạch ốc, Lâm Thanh đóng lại đại môn, ngăn cách cái kia phần mềm mại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu lạnh thấu xương hàn phòng, nhìn về phía Tiêu Bắc Vũ doanh địa phương hướng. Sáng sớm hôm nay, Tô Thanh Giao vận dụng nàng quý giá xem bói cơ hội, vì bọn họ xem bói đến thải sắt trái cây đại khái vị trí. Vị trí kia, vừa lúc ngay tại Tiêu Bắc Vũ doanh địa cách đó không xa. Cái này không chỉ có đã giảm bớt đi bọn hắn con rồi không đầu giống như tìm kiếm, càng là vì hắn ấp ủ đã lâu kế hoạch, trải bằng cuối cùng một đoạn đường. Xuất phát. Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào mênh mông cánh đồng tuyết. Chương 46, thứ mất dư nhạc. Viễn Trinh tiểu đội. Chương 46, thứ mất dư nhạc. Viễn Trinh tiểu đội. Chương 46, thứ mất dư nhạc. Viễn Trinh tiểu đội. Trong nhà đá, Viễn Trinh tiểu đội rời đi về sau, bận rộn bầu không khí cũng không tiêu tán. Tiểu Trần lao sư cùng Diệp Hinh Nhi còn có mặt khác hai nữ sinh chính vây quanh lò sưởi trong tường, chuyên tâm tiêu hao thảo dược chế luyện các loại dược phẩm, nồng đậm thảo dược hương tràn ngập trong không khí. Lâm Thanh nói, những thuốc này làm nhiều ít đều chê ít, bọn hắn không dùng đến còn có thể bán đi. Mà lại Tiểu Trần lão sư cùng Diệp Hinh Nhi dẫn đầu thăng cấp, hai vị khác y sư nữ sinh đều không ngừng hâm mộ, y sư lên tới cấp 2 cách lên cấp chính là không ngừng mà chế tác dược phẩm, để cao độ thuần thục, các nàng cũng nghĩ nhanh lên nhìn xem tự mình sẽ rút đến kỹ năng gì. Một bên khác không thể ra ngoài các nữ sinh thì tại Bạch Niệm giám sát dưới, cắn răng tiến hành huấn luyện thân thể, trong lúc nhất thời trong phòng đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi thấm ướt trán của các nàng phát. Kẹt kẹt, một tiếng rất nhỏ cửa trục chuyển động âm thanh đột nhiên vang lên. Lâm Thanh gian kia độc lập thạch cốt cửa, bị từ bên trong chậm rãi đẩy ra một đạo may. Tất cả mọi người động tác đều vô ý thức một trận, ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Chỉ gặp một thân ảnh bịn khung cửa, run rẩy điệu ló ra. Trên thân lung tung bọc lấy một trương da sói chăn mền, một đầu mang tính tiêu chí tóc tím còn ướt sũng địa dán tại trên gương mặt. Dư Nhạc hai chân như nhũ ra, cơ hồ là dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. A, một cái ngay tại làm sâu ngồi xổm nữ sinh tình lình thấy cảnh này, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào cổng, thanh âm cũng thay đổi điệu, vui, nhạc nhạc. Má ơi, ngươi cái này cái gì tạo hình, ta còn tưởng rằng là dọn bị chạm vào đến rồi. Cái này một cú họng, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ người tới chính là Dư Nhạc. Dư Nhạc hốc mắt hăm sâu, bất quá thật không có giống Lâm Thanh như thế thành mắt gấu mèo. Có lẽ trạch nữ đều có loại đặc thù thiên phú, nàng bất luận làm sao thức đêm cũng sẽ không có mắt quần thâm. Dư Nhạc tròng trắng mắt bên trên lật, một bộ sắp thăng thiên bộ dáng, nhưng này tan ra ánh mắt chỗ sâu, nhưng lại lộ ra một cố kỳ dị thỏa mãn hào quang. Nàng hoàn toàn không còn khí lực để ý tới người bên ngoài trêu chọc, chỉ là dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cách nàng gần nhất Tiểu Trần lão sư. Tiểu Trần lão sư vội vàng thả ra trong tay thuốc cứu nên đón tiếp lấy, đỡ lấy nàng thân thể lão đảo muốn ngã. Khi thấy rõ Dư Nhạc bộ dáng lúc, nàng trong nháy mắt liền hiểu buổi sáng hôm nay Lâm Thanh kia đối có thể so với gấu trúc mắt quầng thâm là thế nào tới. Tiểu Trần lão sư, Dư Nhạc khẽ rửa tiến trong ngực nàng, cả người đều mềm nhũn xuống dưới, thanh âm lại nhẹ lại cầm, mang theo nồng đậm giọng núi, có thể hay không giúp ta đốt điểm nước nóng? Ta muốn tắm rửa. Nói xong lời cuối cùng, gương mặt của nàng đằng địa nhất hạ đỏ đấu, hận không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào Tiểu Trần lão sư trong ngực. Tiểu Trần lão sư trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm giác này, thật giống là tự mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng, bị nhà mình đầu kia có thể nhất ủi heo cho ủi. Hết lần này tới lần khác cái này heo cùng cải trắng, nàng một cái đều không nỡ mắng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ gật đầu, ra hiệu bên cạnh một người nữ sinh đi bếp nấu bên cạnh nấu nước. Sau đó, nàng quay người từ vừa chế xong đan dược bên trong, cẩn thận địa bóp ra ba viên đen như mực bổ tinh đan. Lâm Thanh tên kia có siêu cấp thận hộ thể, tối hôm qua dày vỏ thành như thế, cũng chỉ ăn hai viên. Nhìn Dư Nhạc bộ này bị ép khô bộ dáng, ba viên, sợ là đều không nhất định đủ. Há mồm, Dư Nhạc ngoan ngoãn địa hé miệng, Tiểu Trần lão sư trực tiếp đem ba viên dược hoàn toàn nhét đi vào. Bên cạnh một cái mắt sắc nữ sinh thấy rõ dược hoàn, nhịn không được hoảng sợ nói đây không phải là Tiểu Trần lão sư vừa làm ra bổ tinh đan sao? Một chút ăn ba viên. Ông trời ơi, tộc trưởng cũng quá mánh người ta. Các ngươi nói, Nhạc Nhạc loại tình huống này xem như tính thai nạn lao động sao? Thổi phun một tiếng, không biết là ai trước nhịn không được, toàn bộ thạch ốc lập tức không nhịn được cười. Rời đi bộ lạc viễn trình tiểu đội hành tẩu trên đường. Dưới chân bọn hắn đất tuyết đã không thể xưng là đất tuyết. Trải qua một đêm cực hàn, sốt tuyết động bị đông cứng thành cứng rắn băng xác, vẻ mặt sáng bóng chân trượt như gương. Ôi, trong đội ngũ, Cố Hân Nhiên một cái không có đứng vững, lòng bàn chân trượt đi, cả người trực tiếp ngã bốn chân chồng lên trời. Trên người nàng món kia nặng nề da gấu áo khoác làm ra tuyệt hảo giảm sốc tác dụng, người ngược lại là không có cảm đau, nhưng tư thế thực sự quá mức chật vật, giống con lật ra xác rùa đen, dùng cả tay chân bay nhảy đến mấy lần mới miễn cưỡng đứng lên. Cái này nơi quái quỷ gì a? Đi đường cùng trượt băng đồng dạng. Nàng vỗ vỗ trên người bộ băng, tức giận phàn nàn. Không chỉ là nàng, mấy nữ sinh bên trong ngoại trừ cân bằng năng lực mạnh đến không hợp tối thường Lâm Băng, cơ hồ mỗi người quăng xuống đất hết không chỉ một lần. Liền ngay cả Lâm Thanh, tại trải qua một mảnh cực kỳ dốc mặt băng lúc, cũng dưới chân một lảo đảo, nặng nề mà ngã cái té ngã. Cái thời tiết mắc oi này, đơn giản so địch nhân còn khó dây hơn. Bởi vì đường xá thực sự quá kém, đội ngũ tiến lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nguyên bản mười mấy phút lộ trình, quả thực là đi gần một giờ. Đám người thể lực đang không ngừng ngã sắp xuống cùng bò lên bên trong bị đại lượng tiêu hao, cả đám đều mệt mỏi thở hổn hển. Rốt cục, phía trước xuất hiện một mảnh địa thế tương đối phức tạp khu vực. Bên trái là thưa thất bãi phi lao, tuyết động bao trùm trong rừng hết thảy. Bên phải thì là một mảnh đá lởm chởm loạn thạch đồi núi, màu đen nham thạch tại bạch tuyết bên trong đột ngột ló đầu ra. Một đầu bị phong tuyết cùng cỏ dại bao trùm đường mòn, tại rừng rậm cùng đồi núi ở giữa bốn lượn xuyên qua. Cuối cùng không cần lại đi cái kia đáng chết mặt băng. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nơi này khoảng cách Tô Thanh Giao xem bói ra vị trí đã rất gần. Lâm Thanh đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, trong đội ngũ, Lý Nhã bỗng nhiên dừng bước, nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nàng lên tới cấp 2 về sau kỹ năng săn đuổi, khoảng chừng 100m cảm giác phạm vi, có thể cảm giác được phạm vi bên trong sinh vật hoạt động vết tích. Kỹ năng này cùng Lâm Thanh tạm thời không có lựa chọn huyết vực cảm giác có chút cùng loại, nhưng không thể thời gian thực khóa chặt mục tiêu, bất quá cảm giác phạm vi càng rộng, cũng là 10 phần thực dụng kỹ năng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, bước nhanh đi đến Lâm Thanh bên người, hạ giọng báo cáo, "Tộc trưởng, ta cảm thấy..." Lâm Thanh mừng rỡ, "Tình huống như thế nào?" Kỹ năng này bình thường hẳn là chủ yếu dùng để tìm kiếm con mồi tập trung nhất địa phương, sớm bố trí cả bẫy. Ngay tại lúc này, dùng để sớm dò xét nguy cơ, đồng dạng cũng là cái thần kỹ. Ở phía trước đại khái chừng 100m địa phương, có 3 cỗ sinh vật hết sức mạnh mẽ khí tức. Lý Nhã biểu lộ nghiêm túc. Bọn chúng hoạt động vết tích phi thường tập trung, cơ hồ đều dừng lại tại một mảnh cực nhỏ khu vực bên trong, không có di động dấu hiệu. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu phán đoán của mình, bọn chúng giống như tại nguyên chỗ thủ hộ lấy thứ gì? Thủ hộ lấy thứ gì? Lâm Thanh mừng rỡ trong lòng. Cái này còn phải hỏi sao? 89 phần 10 chính là bọn hắn mục tiêu lần này, thải sát trái cây. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy đã tìm được. Hắn lập tức hướng phía Lý Nhã chỉ phương hướng nhìn lại. Phía trước là một mảnh bụi cây cùng cỏ dại rậm rạp loạn thạch lĩnh, cao cỡ nửa người cỏ dại cùng thấp bé lùm cây đem phía trước cảnh tượng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. 100m khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nếu như nên ngang đi qua, khẳng định sẽ sớm kinh động cái kia ba con thủ hộ thú. Mặc dù không biết thủ hộ thú thực lực cụ thể, nhưng tuyệt không thể phớt lờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp lặng yên không một tiếng động tới gần, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Lâm Thanh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh liền có quyết định. Hắn quay đầu, đối sau lưng đám người làm một cái đè thấp thân thể thủ thế. Phía trước chính là mục tiêu địa điểm, có 3 con thủ hộ thú. Chúng ta tất cả mọi người nằm xuống thu liễm khí tức chuẩn bị tiềm hành qua đi. Lâm Băng tỷ, ngươi cùng Sở Vũ Phỉ ở phía sau tìm xong chỗ nấp, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Những người khác, cùng ta sở qua đi. Ra lệnh một tiếng, đám người lập tức hành động. Lâm Băng cùng Sở Vũ Phỉ cấp tốc thoát ly đội ngũ, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động hướng phía hai bên địa thế tương đối cao loạn thạch đồi núi sơ soạn, tìm kiếm tốt nhất xạ kích vị trí. Mà Lâm Thanh thì hít sâu một hơi, cái thứ nhất nằm sấp dưới đất. Băng lánh mặt đất xuyên thấu qua nặng nề da gấu áo khoác, vẫn như cũ truyền đến ti ti hàn ý, hắn đẩy ra trước người khô héo cỏ dại, bắt đầu hướng phía cái kia phiến không biết loạn thạch lĩnh, im lặng nằm dạp tiến lên. Chương 47, quái vật trấn thủ, thất thải trái cây. Chương 47, quái vật trấn thủ, thất thải trái cây. Chương 47, quái vật trấn thủ, thất thải trái cây. Lâm Thanh ghé vào băng lánh trên mặt đất, dùng cả tay chân nhúc nhích. Còn tốt da gấu áo khoác đầy đủ dày đặc, ngăn cách đại bộ phận đến từ mặt đất băng lãnh, bằng không thì chỉ là leo xong một đoạn này, hắn liền phải bị đông cứng đến tứ chi cứng ngắc, sức chiến đấu trước giảm một nửa. Một nhóm 6 người đại khái bò lên mười mấy phút, rốt cục tới gần Lý Nhã trước đó dò xét đến một khu vực như vậy. Lâm Thanh đẩy ra trước người khô héo cỏ dại, xuyên thấu qua cây cỏ ở giữa khe hở, thấy rõ phía trước cảnh tượng. Kia là một mảnh bị loạn thạch làm thành thiên nhiên đất lõm, tuyết động chung quanh ở chỗ này chồng chất đến phá lệ dày đặc. Mà tại đất lõm chính giữa, 3 cây toàn thân tản ra thất thải quang choáng cây ăn quả, ngay tại trong gió tuyết khẽ đung đưa. Mỗi gốc cây ăn quả bên trên đều kết lấy 5-6 quả lớn chừng quả đấm trái cây, mặt ngoài lưu chuyển lên đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại nhan sắc, quang hoa sáng chói, tại xám trắng trong đống tuyết lộ ra dị thường chói mắt. Chính là bọn chúng. Lâm Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp đều hụt một nhịp. Căn cứ Tô Thanh Giao xem bói, những thứ này thải sắt trái cây có thể để cho người ta chuyển đổi chức nghiệp, tương đương với cho tất cả mọi người lần thứ 2 lựa chọn cơ hội. Thứ này giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Giờ phút này, cái này 3 cây cây ăn quả cầu vồng 7 màu lưu chuyển, thái dương tia sáng không ngừng chiếu xạ tại trên người bọn chúng, phảng phất đã bắn xuống một vệt sáng. Những thứ này trái cây hẳn tạm thời không có thành thục, cho nên quái vật mới có thể canh giữ ở nơi đây. Một khi thành thục, chỉ sợ trái cây trong nháy mắt liền sẽ bị cái này 3 con quái vật chia ăn hầu như không còn. Một giây sau, Lâm Thanh ánh mắt bị cây ăn quả bên cạnh 3 con quái vật hấp dẫn. Kia là 3 con hình thể to lớn sinh vật, hiện lên tam giác chi thế nằm ở cây ăn quả trung quanh, giống 3 tôn băng lãnh thạch điêu giống như không lúc đích. Bên trái nhất con kia, toàn thân bao trùm lấy nặng nề lớp vảy màu xám, tứ chi tráng kiện như đá trụ, trên đầu mọc ra một cây hình dạng xoắn ốc độc giác. Nó chỉ là gục ở chỗ này, hình thể liền có trưởng thành dã ngưu như vậy lớn, mỗi một lần hô hấp đều phun ra màu trắng sương mù. Ở giữa con kia càng quỷ dị hơn, toàn thân đen nhánh, thân hình vòng dài, tứ chi lại ngắn đến lạ thường, giống một con bị kéo dài phóng đại thằn lằn. Trên lưng của nó mọc ra một loạt sắc bén gai xương, một đầu cái đuôi thật dài cuối cùng là một cái che kín gai nhọn to lớn xương truy. Bên phải nhất con kia khoa trương nhất, khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân mọc đầy xóa tung màu trắng trường bao, cơ hồ cùng chung quanh đất tuyết hòa làm một thể. Nó có tinh tinh giống như hình thể, cánh tay tráng kiện xôi ở bên người, răng nanh sắc bén từ thật dày bờ môi bên trong vươn ra. 3 con quái vật con mắt đều chăm chú nhìn cái kia vài cọng cây ăn quả, giống như là tại phòng bị những sinh vật khác tới gần, đồng thời cũng tại cảnh giác nhìn chằm chằm mắt khác 2 con quái vật. Tam phương ở giữa duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Hiển nhiên, bọn chúng ước định cùng một chỗ chia đều cái này 3 thân cây lớn, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Chính là loại này kiềm chế lẫn nhau cục diện, để bọn chúng lực chú ý độ cao tập trung ở lẫn nhau cùng trái cây bên trên, không có chút nào phát giác được phụ cận ngay tại lặng lẽ tới gần Lâm Thanh đám người. Lâm Thanh ngừng thở, lặng lẽ từ không gian chứa vật lấy ra quyển kia cổ pháp giã ngoại sinh vật đồ giám. Mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng hắn muốn xem thử một chút, cái này sử thi cấp đạo cụ đến cùng lớn bao nhiêu có thể nhịn. Hắn lật ra đồ giám, đưa nó nhắm ngay 3 con quái vật kia. Một giây sau, mấy hàng rõ ràng văn tự hiện lên ở đồ giám trang sách bên trên. Biến dị độc giác thú, tinh anh cấp, kỹ năng, công kích, trà đạp được điểm, phần bụng lân giáp khá mỏng, tốc độ di chuyển chậm biến dị đâm vĩ thú, tinh anh cấp, kỹ năng, nọc độc phun ra, xương truy trọng kích được điểm, tứ chi ngắn nhỏ, nhảy vọt có thể sức yếu biến dị tuyết bạo viên, tinh anh cấp, kỹ năng, hàn băng thổ tước, cự lực xé rách được điểm, hành động chậm chạp, e ngại hỏa diễm. Lâm Thanh con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cái này đồ giám, thế mà có thể đem 3 cái quái vật cụ thể kỹ năng, thậm chí ngay cả nhược điểm đều thanh thanh sở sở phân biệt ra. Hắn trong nháy mắt hưng phấn đến kém chút đều thành tiếng. Thế này sao lại là sử thi cấp đạo cụ? Đây quả thực là một. Có những tin tức này, trận chiến này phần thắng có thể nói trực tiếp gấp bội. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cổ nhân thật không lừa ta. Cái này giã ngoại sinh vật đồ giám tác dụng thực tế, tuyệt đối vượt xa nó sử thi cấp phẩm chất định nghĩa. 3 con tinh anh cấp quái vật. Lâm Thanh hít sâu một hơi. Đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy tinh anh cấp bậc quái vật. Lần trước cái kia cường tráng gỗ lỉn cũng là tinh anh cấp, nhưng này ra hỏa hiển nhiên là trong tinh anh hàng lợm âm hiểm xảo trá, hiểu được chỉ huy tiểu đệ đoàn đội phối hợp, nhưng cá nhân chiến đấu lực hiển nhiên kém một đoạn, cho nên mới sẽ bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Trước mắt cái này 3 con, chỉ là gục ở chỗ này bất động, mang tới cảm giác gáp bách liền xa không phải cường tráng gỗ lỉn có thể so sánh. Càng chết là, đồ giám thượng thanh rõ ràng đất sở biết, mỗi một cái đều mang 2 cái kỹ năng. Lần này phiền toái. Lâm Thanh tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống bảng, ngón tay tại một cái mới xuất hiện ô biểu tượng bên trên điểm một cái. Một cái tên là Viễn Trinh tiểu đội gờ giúp chặt giao diện bắn ra ngoài. Đây là trên đường, Cố Hân Nhiên nhắc nhở hắn mới biết công năng. Lúc ấy Lâm Thanh đang muốn cùng Lâm Băng học mấy cái chiến đấu thủ thế, thuận tiện chỉ huy, Cố Hân Nhiên liền đến một câu, kéo cái bầy trực tiếp trò chuyện không phải tốt. Trực tiếp một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Lâm Thanh thế mới biết, nguyên lai hệ thống còn có loại này có thể so với hệ chặt công năng. thuận hỏi một chút, mới biết được Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc vậy mà bụng trộm còn xây cái hai người nhỏ bầy, mỗi ngày đợi mọi người đều ngủ cảm giác không tiện nói chuyện về sau ở bên trong trò chuyện bắt quái cái gì. Tự mình xây nhỏ bầy cái này còn phải rồi. Lâm Thanh lúc này lệnh cưỡng chế các nàng giải tán, cũng quyết định sau khi trở về muốn tra rõ một chút, ngăn chặn loại này bất lợi cho bộ lạc hài hòa tiểu đoàn thể hành vi. Sau đó, hắn liền đem lần này ra người đều kéo vào cái này viễn chinh tiểu đội G giúp chat. Hệ thống công năng ngược lại là 10 phần nhân tính hóa, chính là không cho cái sách hướng dẫn, điểm ấy để hắn rất im lặng. Lâm Thanh đem đồ giám bên trên quái vật tin tức, toàn bộ screenshot gửi đi đến G giúp chat bên trong. Trong nháy mắt, tiềm phục tại các nơi các đội viên, bảng bên trên đều bắn ra tin tức nhắc nhở. Mọi người thấy rõ nội dung về sau, thần sắc trên mặt khác nhau. Cố Hân Nhiên, hoa. Tộc trưởng cái này đồ giám cũng quá thần kỳ a. Ngay cả nhược điểm đều đào ra rồi. Lâm Băng, những quái thú này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là hành động chậm chạp. Mà lại, bọn chúng kiềm chế lẫn nhau, cho nên tuyệt đối không dám tùy tiện rời đi cây ăn quả, đây là ưu thế của chúng ta. Lâm Băng phân tích nói chúng tim đen. Sở Vũ Phỉ, ta hiện tại đã học xong nhị liên sạc, có thể đồng thời bắn ra 2 mũi tên. Mỗi một mũi tên có 1/3 xác suất là hỏa tiễn, mà đồng thời bắn ra 2 chi, liền có 4/9 xác suất có thể bắn ra hỏa tiễn. Khoảng cách này, ta có nắm chắc chúng đích vậy chỉ sợ là lửa lông trắng hầu tử, có thể đem giao nó cho ta. Vương Khả, tộc trưởng, hạ mệnh lệnh đi. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Nhìn xem bầy bên trong nháy mắt giấy lên tới chiến ý, Lâm Thanh căng cứng thần kinh cũng lỏng mấy phần. Trong lòng của hắn bắt đầu may mắn tự mình đi cùng quen biết 3 năm đồng học xứng đôi đến cùng một chỗ. Nếu là cái khác đoàn thể, quản lý tuyệt đối sẽ không giống hắn nhẹ nhàng như vậy, cũng không có khả năng giống bọn hắn dạng này tín nhiệm lẫn nhau. Hít sâu một hơi, Lâm Thanh bắt đầu suy nghĩ. Hắn kết hợp đồ giám bên trên tin tức, lại so sánh Lâm Băng phân tích, trong đầu nhanh chóng thôi diễn các loại chiến thuật phương án. 3 con tinh anh cấp quái vật, 6 cái kỹ năng, nếu như là cùng nhau tiến lên cứng đối cứng, coi như có thể thắng, chi này 8 người tiểu đội sợ rằng cũng phải tại chỗ giảm quân số. Nhưng bây giờ, quyền chủ động hoàn toàn giữ tại trong tay hắn. Hắn nhìn xem 3 con quái vật kia ở giữa vi diệu khoảng cách cùng lẫn nhau để phòng tư thái, một cái to gan suy nghĩ trong đầu thành hình. Chương 48, từng cái đánh tan chương 48, từng cái đánh tan chương 48, từng cái đánh tan quái vật đều là tự tư. Trí thông minh càng cao sinh vật càng là như thế. Bọn chúng có thể hòa bình địa thủ tại chỗ này, không phải là bởi vì đoàn kết, mà là bởi vì thực lực bình quân, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể tạm thời tuân thủ ước định chờ đợi trái cây thành thủ. Đã như vậy, nếu như chỉ có trong đó một phương bị công kích, mặt khác 2 con sẽ đi cứu biển sao? Không, Lâm Thanh cảm thấy bọn chúng đại khái suất sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí lại bởi vì thiếu một cái phân trái cây đối thủ cạnh tranh mà mừng thầm. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Thanh mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một hàng chữ cực nhanh gửi đi đến biên trinh tiểu đội G giúp chặt bên trong. Lâm Thanh, tất cả mọi người chú ý, kế hoạch như sau. Vương Khả 4 người các ngươi cận chiến tổ tại chỗ chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh trước không hành động. Lâm Thanh, ta cùng Lâm Băng tỷ, Sở Vũ Phỉ, 3 cái viễn trình điểm hỏa lực, tập trung công kích con kia biến dị tuyết bạo viên. Lâm Thanh, đồ giám đã nói nó sợ lửa, Sở Vũ Phỉ hỏa tiễn cùng chúng ta a cờ đạn đều có thể đối với nó tạo thành ngoại định mức tổn thương. Mấu chốt nhất là, ta muốn kiểm tra một chút ta phỏng đoán, 3 tên này không phải đồng bạn, mà là người cạnh tranh. Chỉ cần mặt khác 2 con quái vật không giúp đỡ, chúng ta liền có thể lấy cái giá thấp nhất trước giây mất một cái. Tin tức phát ra, bầy bên trong nháy mắt có đáp lại. Vương Khả, Minh Bạch, Lý Nhã, không có vấn đề. Cố Hân Nhiên, wow, tộc trưởng ngươi thật là xấu a, ta thế. Vậy ta một hồi muốn cho các ngươi thổi địch thêm MUFF sao? Lâm Thanh, tự nhiên muốn. Ngươi một hồi tìm xa nhất một điểm thạch đầu đằng sau tránh tốt, chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt liền bắt đầu diễn đấu. Cố Hân Nhiên, ok. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu biểu lộ, Sở Vũ Phỉ, ta đã vào chỗ, khoảng cách này ta có 90% chắc chắn chúng đích nó. Lâm Thanh nhìn xem đám người hồi phục, hoàn toàn yên tâm. Hắn hít sâu một hơi, băng lanh không khí tràn vào trong phổi, đầu não càng thêm thanh tỉnh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia phiến đất lõm, 3 con quái vật vẫn như cũ đối sắp đến nguy hiểm không có chút nào phát giác. Hắn ở trong lòng yên lặng đếm ngược. 3, 2, 1. Lâm Thanh, đậu thủ. Chỉ lệnh phát ra trong nháy mắt, Du Dương lại dẫn một tia sục sôi tiếng địch, đột ngột tại yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trên vang lên. Cố Hân Nhiên tăng thêm âm nhạc. Nhạc sĩ cái nghề nghiệp này, nhạc khí vì lưỡi lao, âm luật vì có thể. Các nàng bổ sung một cái ban đầu bị động. Chỉ cần phe bạn nghe được âm nhạc thanh âm, liền sẽ không tự chủ được bình tĩnh trở lại, trong chiến đấu càng thêm tỉnh táo. Mà địch quân thì sẽ không chế không nổi bực bội. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, nơi xa cao điểm bên trên, một mực duy trì nửa quỷ tư thế Sở Vũ Phỉ bỗng nhiên đứng người lên. Trong tay nàng trường cung sớm đã kéo thành trăng tròn, 2 chi mũi tên khoác lên trên dây, mũi tên tại trong gió tuyết hiện ra u quang. Hô hấp của nàng bình ổn tới cực điểm, tầm mắt cuối cùng, con kia toàn thân lông trắng tuyết bạo viên tựa hồ bị tiếng đàn kinh động, chính cảnh giác ngẩng đầu. Ngay tại lúc này, giấy lên tới đi. Sở Vũ Phỉ nhẹ giọng nói nhỏ, buông lỏng ra dây cung. Ông, dây cung chấn động thanh âm phảng phất bị vô hạn kéo dài. Siêu, siêu. 2 chi mũi tên một trước một sau, vạch ra 2 đạo tinh chuẩn quy tích, xé rách phong tuyết. Trong đó một chi đang phi hành trên đường bỗng nhiên nổ tung một đoàn liệt diễm, như là một viên cỡ nhỏ lưu tinh, kéo lấy thật dài diễm đuôi, tinh chuẩn địa đâm về tuyết bạo viên lực. Hỏa tiễn, phốc phốc. Hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên trên người nó thật dày lại dễ cháy màu trắng trường bao, thế lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Giống. Tuyết bạo viên phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm, thân thể cao lớn ẩm vàng đứng lên, điên cuồng địa dùng cự trưởng đốt ngọn lửa trên người. Mà đổi thành một mũi tên thì lặng yên không một tiếng động đóng đinh vào bờ vai của nó, miệng vết thương không có chảy ra dòng máu màu đỏ, ngược lại là một cỗ hắc khí toát ra, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Đây là một chi độc tiễn. Tuyết Bạo Viên động tác mắt trần có thể thấy địa chỉ trệ một cái chớp mắt. Cũng liền tại lúc này, đất lõm mặt khác hai bên, Lâm Thanh cùng Lâm Băng đồng thời đứng dậy, hai thanh AK-47 họng súng phun ra ra chí mạng ngọn lửa. Cộc 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 cộc. Chói hai tiếng súng triệt để phá vỡ cánh đồng tuyết yên tĩnh. Nóng hổi vỏ đạn không ngừng từ nòng súng bên trong bắn ra. Dây đặc đạn như là một trận sắt thép phong bạo, đều khuynh tả tại Tuyết Bạo Viên cái kia khổng lồ trên thân thể. Mà chính như Lâm Thanh sở liệu, mặt khác hai con tinh anh quái vật, biến dị độc giác thú cùng biến dị đâm vĩ thú, chỉ là bị bất thình lình công kích cả kinh đứng lên, cảnh giác nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng, nhìn thấy cũng không có công kích mình, quả nhiên không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Trong mắt của bọn nó, chỉ có băng lãnh hờ hững cùng một tia nồng đậm tham lam. Lâm Thanh kế hoạch thành công. Dự bị đạn hết thảy có hơn 200 phát, bọn hắn mang đến một nửa, còn có hai cái thay thế băng đạn cũng đều tại Lâm Thanh cùng Lâm Băng trên tay, cho nên hai người cũng không có tiết kiệm đạn. Khoảng cách này, đại bộ phận đạn đều hoàn mỹ rơi vào Tuyết Bạo Viên trên thân, trên người nó lông tóc rất nhanh liền toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Tuyết Bạo Viên còn không có kịp phản ứng, nó liền đã biến thành trọng thương. Một vòng công kích qua, ngoại trừ không biết ở nơi nào thổi địch cố hơn nhiên, Lâm Thanh ba người thân hình đều đã bại lộ. Mặt khác hai cái quái vật nhìn ba người bọn hắn một mắt, vậy mà đều lựa chọn tiếp tục canh giữ ở bên cây chờ đợi trái cây thành thủ. Tuyết Bạo Viên liều mạng chu lên, nhưng hai cái quái vật lại hờ hững, cái này khiến Tuyết Bạo Viên phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh ba người ánh mắt càng là tràn đầy phẫn hận. Ghê tởm nhân loại, dựa vào cái gì chỉ công kích tự mình, không công kích mặt khác hai tên gia hỏa. Lúc này, hắn đã có vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Đồng thời hắn hiện tại thương thế, lấy mặt khác hai tên gia hỏa tham lam tính cách, coi như không chết tại nhân loại trên tay, cũng sẽ chết tại hai bọn chúng trên tay. Nghĩ tới đây, Tuyết Bạo Viên cũng không đoái hoài tới trái cây có được hay không quen, quay người liền muốn đi hái trên cây thất thải trái cây. Chỉ cần thương thế của hắn có thể khôi phục, vẫn như cũ có thể đi tranh mặt khác hai cái cây bên trên trái cây. Chương 49, Tuyết Bạo Viên chết, tiến độ gia tăng. Chương 49, Tuyết Bạo Viên chết, tiến độ gia tăng. Chương 49, Tuyết Bạo Viên chết, tiến độ gia tăng. Tuyết Bạo Viên cử động, trong nháy mắt phá vỡ tam phương rằng có yếu ớt cân bằng. Nó vậy mà nghĩ sớm hái còn chưa hoàn toàn chín muồi trái cây. Đối cái khác hai con quái vật tới nói cái này không khác phản bội. Giống. T. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác hai con tinh anh quái vật, biến dị độc giác thú cùng biến dị đâm vĩ thú, đồng thời phát ra phẫn nộ gào thét. Giữa bọn chúng có thể cạnh tranh, có thể đề phòng lẫn nhau, nhưng tuyệt không cho phép có ai phá hư quy củ, sớm nhúng chàm thắng lợi trái cây. Con kia biến dị độc giác thú tráng kiện bốn vó đông nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn băng sắc trong nháy mắt rạn nứt. Nó cúi đầu xuống, cây kia lóe ra kim loại sáng bóng xoắn ốc độc giác nhắm ngay Tuyết Bạo Viên phía sau lưng phát động công kích. Một bên khác biến dị đâm vĩ thú cũng động. Nó đầu kia cái đuôi thật dài chứa đầy lực, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Tuyết Bạo Viên nghiêng người quét ngang mà đi. Hai con quái vật tại thời khắc này vậy mà ăn ý lựa chọn liên thủ. Ngay tại phóng tới cây ăn quả, Tuyết Bạo Viên cảm nhận được sau lưng truyền đến chí mạng nguy hiểm, nó thân thể cao lớn vụng về muốn quay người phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Biến dị độc giác thú sắc bén độc giác không có chút nào trở ngại gai đất vào Tuyết Bạo Viên sau lưng, mang ra nhất đại nâng màu tươi. Ngay sau đó, đâm vĩ thú cái tia che kín gai nhọn xương truy cũng nặng nề mà đập vào Tuyết Bạo Viên xương sườn bên trên. Giống. Tuyết Bạo Viên phát ra một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể bị cái này hai cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp hất bay ra ngoài. Tại trên mặt tuyết lộn tầm vài vòng, cuối cùng nặng nề mà đâm vào một khối màu đen nham thạch bên trên mới dừng lại. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng trên lưng một cái sâu không thấy đáy lô máu cùng sụp đổ xuống lồ ngực, để nó ngay cả đứng lập đều trở nên vô cùng khó khăn. Khí tức của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Mặt khác hai con quái vật một kích thành công về sau, cũng không có thừa thắng xông lên. Bọn chúng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua ở phía xa kéo dài hơi tàn Tuyết Bạo Viên, sau đó lại lần đem lực chú ý thả lại cây ăn quả bên trên, lần nữa khôi phục loại kia lẫn nhau để phòng tư thái. Ở trong mắt bọn họ, cái này Tuyết Bạo Viên đã triệt để đã mất đi tranh đoạt trái cây tư cách. Lâm Thanh đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Cơ hội tới. Quả nhiên, con kia Tuyết Bạo Viên tại mấy lần nếm thử đứng dậy sau khi thất bại, rốt cục từ bỏ. Nó oán độc nhìn thoáng qua cái kia hai con bội bạc đồng bạn, lại liếc mắt nhìn cái kia ba cây gần trong gang tấc lại xa không thể chạm cây ăn quả, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng ngập trời hận ý, nhưng cầu sinh bản năng cuối cùng vẫn chiến thắng phẫn nộ. Nó kéo lấy thân thể trọng thương, thay đổi phương hướng, khập khiễng hướng lấy rời xa vùng đất thị phi này phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, nó còn không có chạy ra mấy bước, bốn đạo thân ảnh liền từ khía cạnh đống loạn thạch đằng sau vọt ra, vừa vặn ngăn tại trước mặt của nó. Chính là Lâm Thanh, Vương Khả, cùng hai gã khác thợ săn nghề nghiệp nữ sinh. Tuyết Bạo Viên bước chân bỗng nhiên một trận. Nó nhìn trước mắt cái này bốn cái ở trong mắt nó như là con kiến hôi nhân loại nhỏ bé, còn sót lại lý trí trong nháy mắt bị vô tận lửa giận thôn vệ. Bị mặt khác hai con quái vật liên thủ trọng thương thì cũng thôi đi, dù sao bọn chúng thực lực tương đương. Nhưng bây giờ, ngay cả mấy cái này nhân loại yếu đuối cũng dám ngăn tại trước mặt mình. Bọn chúng muốn làm gì? Muốn theo tự mình cận thân vật lộn. Đây là cỡ nào nhục nhã? Giống. Tuyết Bạo Viên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, trong thanh âm tràn đầy bị buộc đến tuyệt cảnh điên cuồng. Nó từ bỏ chạy trốn, đỏ bừng hai mắt gắt gao khóa chặt lại Lâm Thanh bốn người, thân thể cao lớn vậy mà lần nữa phát khởi công kích. Nó muốn đem mấy cái này không biết sống chết nhân loại toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt khí thế hung hăng Tuyết Bạo Viên, Lâm Thanh lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Xuất sinh này đã là nọ mạnh hết đà. trên thân lại là vết thương đạn bắn, lại là trúng tên, còn bị mặt khác hai cái tinh anh quái mở cái lỗ lớn, có thể đứng đều xem như kỳ tích. Đối phó như thế một cái tàn huyết ra hỏa, căn bản không cần đến lãng phí nữa đạn cùng kỹ năng. Với bạn, có thể lấy nó đến luyện một chút binh. Lúc này Vương Khả khẽ quát một tiếng, lực lượng cường hóa kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Lực lượng cường hóa trạng thái dưới Vương Khả có thể hai tay huy động từ lôi khôn nơi đó thu được tới khai sơn đao, nàng lập tức ngăn ở tuyết bạo viên sau lưng. Hai gã khác thợ săn nữ sinh cũng lập tức phân tán ra đến, cầm trong tay trong bộ lạc chế tạo khảm đao, từ hai cái cánh bọc đánh qua đi. Mạnh nhất Lâm Thanh thì ngăn tại tuyết bạo viên ngay phía trước. Keng. Lâm Thanh trong tay miêu đao cùng tuyết bạo viên vùng tới cự trảo nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm. Một cú cự lực truyền đến, Lâm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Nhưng hắn trung quy là đỡ được một cái này. Tuyết bạo viên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này nhìn so với mình nhỏ nhiều người như vậy loại, lại có khí lực lớn như vậy. Ngăn lại một kích Lâm Thanh há mồm thở dốc. Hắn muốn mượn Tuyết bạo viên phán đoán tinh anh cấp quái vật thực lực. Xem ra tinh anh cùng bọn hắn nhân loại nghề nghiệp đẳng cấp cũng không phải là từng cái đối ứng. Cấp 2 chức nghiệp hiển nhiên không cách nào đối tiêu những quái vật này tinh anh đẳng cấp. Muốn một mình giải quyết một con tinh anh cấp quái vật, tối thiểu cũng muốn cấp 3 đặc thủ chiến đấu chức nghiệp. Nếu là phổ thông chiến đấu chức nghiệp, khả năng cần cấp 5 thậm chí cấp 6. Mà liên tại nó cái này ngắn ngủi dừng lại ở giữa, hai gã khác nữ sinh đã vây quanh nó khía cạnh. Trong tay các nàng khảm đao không chút lưu tình hướng phía Tuyết bạo viên trên đùi cùng dưới xương sườn vết thương chém tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phốc, phốc. Vốn là vết thương sâu tới xương bị lần nữa xé rách, kịch liệt đau nhức để Tuyết bạo viên động tác lại chỉ hoãn một phần. Nó tức giận quay người, muốn chụp chết cái này hai con đáng ghét con rồi, nhưng Vương Khả lại một lần bật lên, trong tay khai sơn đao chém thẳng vào nó cửa sau, làm cho nó không thể không trở lại phòng ngự. Bốn người, một thanh khai sơn đao, hai thanh khảm đao, một thanh miêu đao. Bọn hắn vây quanh đầu này đã mất khống chế cự thú, không ngừng mà tiến hành lôi kéo cùng tiêu hao. Tuyết bạo viên tiếng giống giận dữ dần dần trở nên suy yếu, động tác của nó càng ngày càng chậm, trên thân chảy ra huyết dịch cơ hồ rót thành một dòng suối nhỏ. Nó thân thể cao lớn tại lay động, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Rốt cục, tại lại một lần bị Vương Khả chính diện kiềm chế lại về sau, Tuyết bạo viên phía sau xuất hiện một cái cự đại sơ hở. Ngay tại lúc này, Lâm Thanh thân thể trong nháy mắt khởi động, dưới chân phát lực, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, y mắng cắt vào chiến trường. Hai tay của hắn cầm đao, đem lực lượng toàn thân đều quán chú tới tay trên cánh tay, trong tay miêu đao vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn địa từ Tuyết bạo viên sau lưng chỗ kia bị độc giác thu xuyên thủng huyết động bên trong, hung hăng đâm vào. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, nhưng vẫn như cũ mũi đao không có bảo, thẳng tới yếu hại. Phốc phốc. Lâm Thanh thậm chí có thể cảm giác được mũi đao xoắn nát nội tạng xúc cảm. Tuyết bạo viên thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Nó khó có thể tin mà cúi thấp đầu, trong mắt điên cuồng huyết sắc cấp tốc rút đi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng. Ầm ầm. Nó cũng nhịn không được nữa, như ngọn núi nhỏ thân thể ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời băng tuyết. Hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thanh trước mắt, một nửa trong suốt bảng lặng yên hiện hiện. Chúc mừng ngài, cấp 4 huyết chiến sĩ thăng cấp nhiệm vụ, đánh giết 3 con tinh anh cấp sinh vật, đã hoàn thành, 2/3. Hắn chậm rãi rút ra miêu đao, ấm áp huyết dịch thuận thân đao chảy xuống. Một dòng nước ấm trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, lực lượng của hắn lại lần nữa gia tăng. Cảm tạ bảo tử nhóm tặng lễ vật, hôm nay số liệu rơi mất thật nhiều, vẫn như cũng là 3 canh, về sau cố định 12 giờ khuya đổi mới, cuối cùng lại văn cầu mỗi ngày truy càng văn cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 50, cấp 5 huyết chiến sĩ, Lâm Băng chúng độc chương 50, cấp 5 huyết chiến sĩ, Lâm Băng chúng độc chương 50, cấp 5 huyết chiến sĩ, Lâm Băng chúng độc hiện tại còn thừa lại 2 con quái vật. Có Tuyết bạo viên cái kia vết xe đổ, Lâm Thanh tin tưởng hai người này tuyệt sẽ không lại dễ dàng bị phân hóa. Đồng thời đối mặt hai con tinh anh cấp quái vật, áp lực so vừa mới lớn không chỉ gấp đôi. Lâm Thanh ánh mắt phi tốc tại hai con quái vật ở giữa đảo qua, trong nháy mắt làm ra quyết định. Trước hết giết đâm vĩ thú. Gia hỏa này kỹ năng nọc độc phun ra đâm vĩ thú càng khó chơi hơn một điểm, trước giữ lại nó dễ dàng bị đánh lén. Vương Khả, bốn người các ngươi ngăn chặn độc giác thú. Lâm Thanh hét lớn một tiếng, viễn trình cũng tập kích nó. Nhược điểm của nó là bụng. Ta tới đối phó đâm vĩ thú. Mệnh lệnh được đưa ra, đám người lập tức hành động. Vương Khả lực lượng cường hóa thời gian còn không có kết thúc, nàng hai tay nắm chặt khai sơn đao, chính diện lên kích, Lý Nhã thì từ bỏ khảm đao, đổi lại tịch thu được tiểu thuẫn, theo sát tại Vương Khả bên cạnh thân, tùy thời chuẩn bị đón đỡ độc giác thú độc giác va chạm. Hai gã khác thợ săn nữ sinh ở bên cánh không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội công kích. Chỗ cao Sở Vũ Phỉ cũng lập tức thay đổi mục tiêu, mũi tên như mưa rơi bắn về phía độc giác thú. Độc giác thú phần bụng là nhược điểm, chỉ cần nó nâng lên chân trước công kích, liền tất nhiên sẽ đem mềm mại phần bụng bại lộ tại viễn trình dưới hỏa lực. Một bên khác, Lâm Thanh một mình đón nhận con kia biến dị đâm vi thú. Dưới chân hắn đạp một cái, trong tay miêu đao mang theo âm thanh xé gió, chém thẳng vào đâm vi thú đầu. Keng. Một tiếng vang dọn, Lâm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ chân nhăn chấn cảm từ thân đao truyền đến. Lưỡi đao chém vào đối phương trên đầu, tựa như chém trúng một khối thoa khắp dầu tấm sắt, lại thuận đối phương chân nhắn làn ra trực tiếp khuynh hướng ở bên, liền nói bạch đấn đều không có lưu lại. Lâm Thanh trong lòng trầm xuống, quá cứng. Không đợi hắn điều chỉnh tư thế, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một đạo hắc ảnh sen lẫn ác phong hướng bộ ngực mình đập tới, là đâm vĩ thú xương truy. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, Lâm Thanh cả người như bị một thanh vô hình đại truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, tại trên mặt tuyết cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Lâm Thanh, tộc trưởng, đang cùng độc giác thú chiến đấu Vương Khả đám người thấy thế, tê tê phát ra một tiếng kinh hô. Vương Khả càng là tâm thần một phần, bị độc giác thú nắm lấy cơ hội, sắc bén độc giác sát mở vai của nàng sẽ qua, mang ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tê. Vương Khả đau đến hít sâu một hơi. Đừng quản ta. Ta không sao. Trong đống tuyết, Lâm Thanh Thanh âm kịp thời vang lên. Cái kia một truy, thật địa rơi vào bản thạch chiến khải bên trên, lại cách một tầng thật dày da gấu áo khoác giảm sóc, cho nên hắn cũng không có bị thương gì. Đâm vĩ thú kia đối đầu xanh giống như mắt nhỏ bên trong, cũng hiện lên một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Cái này nhân loại, thế mà như thế kháng đánh. Lâm Thanh lần nữa đứng vững, lại phát hiện Lâm Băng chẳng biết lúc nào đã rời đi trốn ấp, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong tay nàng AK-47 thu vào ba lô, thay vào đó là một bộ hàn quang loẹt loẹt bờ giặt đủ cổ. Lâm Băng tỷ, ngươi làm sao xuống tới rồi? Đạn đạc quang. Lâm Băng trả lời lời ít mà ý nhiều, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao tập trung vào cách đó không xa đâm vĩ thú, xuống tới giúp ngươi. Lâm Thanh trong lòng ấm áp, cũng không nói nhảm thêm nữa, tốt. Ngươi giúp ta hấp dẫn nó lực chú ý, ta tìm cơ hội đập phát chết luôn nó. Cái này đâm vĩ thú tứ chi ngắn nhỏ, toàn bộ thân thể cơ hồ đều nằm dạp trên mặt đất, muốn công kích trái tim các loại bộ vị yếu hại cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dùng huyết bạo chạm, nhắm chuẩn cổ của nó. Được. Lâm Băng chỉ trở về một chữ, một giây sau, thân ảnh của nàng trong nháy mắt mơ hồ, như quỷ mị giống như tránh về đâm vĩ thú. Nàng không có Vương Khả loại lực lượng kia cường hóa kỹ năng, cũng không có Lâm Thanh biến thái thể chất, nhưng nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy khó nói lên lời vận luật cảm giác. Né tránh, nghiêng người, để bước. Nàng luôn có thể lấy nhỏ nhất động tác biên độ, tại công kích đến trước một khắc cuối cùng, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Lâm Thanh thấy mí mắt chực nhảy. Cái này hoàn toàn là dựa vào thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu cùng đối với địch nhân công kích tinh chuẩn dự phán. Mình còn có quá nhiều muốn học đồ vật. Ngay tại Lâm Băng lại một lần linh xảo tránh thoát xương truy thời điểm, Lâm Thanh tìm đúng thời cơ. Ánh đao màu đỏ ngòm, mang theo một cỗ phảng phất muốn xé rách hết thể khí tức của bạo, trong nháy mắt vạch phá phong tuyết. Lâm Thanh huyết bạo trảm, từ nắm giữ đến nay, nương tựa theo cường đại lực công kích, còn chưa hề thất thủ qua. Phốc phốc. Một tiếng trầm muộn xé rách tiếng vang lên. Cái kia đủ để ngăn chặn đạn cứng cỏi lan ra, tại huyết bạo trảm trước mặt, yếu ớt như là trang giấy. Đâm vĩ thú viên kia xấu xí đầu, bị ngạnh sinh sinh chém ra một nửa. Huyết dịch hỗn hợp có màu trắng óc, trong nháy mắt phun ra ngoài. Nó thân thể cao lớn kịch liệt co quắp một chút, sau đó ầm vang ngã xuống đất, chỉ còn lại nửa người còn tại vô ý thức run rẩy. Lâm Băng thấy thế, không chút do dự, nàng trực tiếp xoay người cưỡi lên đâm vĩ thú thân thể tàn phế, mang theo bờ giặt đủ cổ nằm đấm, đối quái vật còn sót lại hoàn hảo ánh mắt, không chút lưu tình từng quyền đập mạnh xuống dưới. Ầm, ầm, ầm. Lâm Thanh nhìn xem một màn này, vội vàng mở miệng hô, "Lâm Băng tỷ, để cho ta tới." Ta giết nó liền có thể thăng cấp. Hắn hiện tại đánh giết tinh anh quái nhiệm vụ tiến độ là 2/3, còn kém cái này Lâm Môn một ước. Chỉ cần giết cái này đâm vĩ thú, thăng cấp nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Lâm Băng nghe vậy, động tác một trận, lập tức đình chỉ công kích, đem sau cùng bổ đao cơ hội nhường cho Lâm Thanh. Lâm Thanh bước nhanh đi lên trước, giơ lên cao cao miêu đao, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ hoàn toàn kết con quái vật này. Nhưng mà, ngay tại lưỡi đao của hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Con kia vốn nên triệt để mất đi năng lực phản kháng gai vĩ thú, đầu kia che kín gai xương đuôi dài, vậy mà không có dấu hiệu nào động. Cái đuôi cuối cùng xương truy bỗng nhiên hất lên, một cây bén nhọn gai xương như là đạn giống như bắn ra. Theo sát phía sau là một cô đen như mực chất lỏng, hướng phía Lâm Băng phương hướng phun ra mà đến. Lần này biến cố tới quá mức đột nhiên, Lâm Thanh ánh mắt bị Lâm Băng che chắn, căn bản không có chú ý tới. Lâm Băng trước tiên liền đã nhận ra sau lưng nguy hiểm, thân thể của nàng đã vô ý thức làm ra né tránh động tác, lấy nàng tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể tránh lần này công kích. Nhưng là nàng lại đột nhiên ngạnh sinh sinh địa dừng lại, nàng chỉ cần vừa trốn mở. Cây kia ngâm độc gai xương cùng cái kia cỗ chí mạng độc, liền sẽ bất thiên bất ỷ toàn bộ chúng đích sau lưng Lâm Thanh. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Băng ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại thân thể của mình tránh né bản năng. Phốc phốc, gai nhọn vào thịt chầm đụng. Lâm Băng thân thể run rẩy kịch liệt một chút, phát ra một tiếng đẻ nén kêu rên. Cây kia màu đen gai xương thật sâu đâm vào bên người của nàng tới gần ngược vị trí. Ngay sau đó, cái kia cỗ màu đen độc cũng tận số hắt vây tại da gấu bên trên, một số nhỏ còn tiến vào Lâm Băng trong vết thương. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lâm Thanh đao tại cùng thời khắc đó rơi xuống. Đâm vĩ thú đầu bị triệt để chặt đứt, tại trên mặt tuyết lăn ra thật xa. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thanh bên tai vang lên một đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Ngài đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đã thăng đến Level 4. Tích, ngài thành công tăng lên đến cấp 4 huyết chiến sĩ, lần này có thể đồng thời lựa chọn hai cái kỹ năng. Lần tiếp theo thăng cấp cần phục dụng một gốc 100 năm huyết linh trì, đồng thời đánh giết một con thống lĩnh cấp bậc sinh vật. Chú thích, cấp 5 huyết chiến sĩ có thể lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất, cũng đem một cái kỹ năng thăng cấp làm bạch ngân cấp. Còn chưa kịp lựa chọn kỹ năng mới, hắn liền chú ý tới bên cạnh Lâm Băng dị dạng. Hắn ngẩng đầu, khi thấy Lâm Băng thân thể lung lay sắp đổ, tấm kia từ trước đến nay lãnh được băng sương trên mặt, giờ phút này đúng là một mảnh đọa người tái nhợt. Lâm Băng tỷ. Lâm Thanh Tâm bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Lúc này hắn mới nhìn đến, một cây giữ tận màu đen gai xương chính thật sâu cắm ở Lâm Băng xương sườn. Một cỗ chất lỏng màu đen đang không ngừng hụ thực ra gấu. Lâm Băng hô hấp trở nên gấp rút. "Đừng quản ta, trước tiên đem độc giác thú giải quyết lại nói." Chương 51, hai cái kỹ năng mới. Chương 51, hai cái kỹ năng mới. Chương 51, hai cái kỹ năng mới. Lâm Thanh trong lòng đống nhiên trầm xuống, hít sâu một hơi, cưỡng ép đem quần quần cảm xúc đè xuống. Vương Khả bên kia còn tại cùng độc giác thú gắt gao chiến đấu, kéo thêm một giây, liền nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Băng tỷ, chống đỡ. Hắn bị Lâm Băng để nàng tựa ở trên một tảng đá lớn, sau đó, hắn không chút do dự, đem trên thân món kia còn mang theo tự mình nhiệt độ cơ thể nặng nề ra gấu áo khoác thời, cực kỳ chặt chẽ trùm lên Lâm Băng trên thân. Chiến đấu để thân thể của hắn sớm đã nóng lên, trong thời gian ngắn, giá lạnh đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh ý niệm trong nháy mắt chìm vào hệ thống. Thăng cấp bảng ở trước mắt triển khai, từng hàng mang theo huyết sắc ánh sáng nhạt văn tự hiện hiện. Trước mắt có được 2 lần kỹ năng mới cơ hội lựa chọn, mời cẩn thận lựa chọn. Thị huyết thuật, huyết vực cảm giác, huyết chi dự cảnh, câu hồn huyết liên, huyết ảnh phân thân ánh mắt trực tiếp lướt qua trước 2 cái quen thuộc kỹ năng, gắt gao khóa ở phía sau 3 cái hoàn toàn mới tuyển hạng bên trên. Huyết chi dự cảnh, kỹ năng bị động. Trạng thái chiến đấu dưới, đối tất cả sắp đến công kích, ngâm cận chiến, viễn trình, kỹ năng có 70 xác suất phát động dự cảnh thành công lúc lại hiện hiện huyết sắc vầng sáng nhắc nhở công kích đối phương hướng. Thành công tránh né về sau, đến lúc gia tăng 2 tố chất thân thể, nhiều nhất điệp ra 10 lần, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Nhìn thấy cái thứ nhất kỹ năng lúc, Lâm Thanh con người bỗng nhiên co rụt lại. Kỹ năng bị động, dự cảnh hiệu quả. Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ kỹ năng sao? Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vừa mới Lâm Băng cái kia giống như quỷ mị, né tránh công kích hình tượng. Kia là thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, là vô số lần thời khắc sinh tử ma luyện ra trực giác. Mà tự mình, một cái bình thường học sinh, trong thời gian ngắn nghĩ đạt tới loại hiệu quả này, chỉ dựa vào luyện cơ hội là không thể nào. Nếu là học tập huyết chi dự cảnh, như vậy thì tương đương đi một đầu đường tắt. Càng đừng đề cập tránh né sau khi thành công còn có thể điệp ra tố chất thân thể, càng đánh càng mạnh. Mà lại hệ thống nhắc nhở qua, cấp 5 lúc, hắn có thể đem một cái kỹ năng để thăng làm bạch ngân cấp. Hiện tại là 70 xác suất, nhưng ta thăng cấp về sau đâu? Cái này xác suất liền sẽ trở nên cao hơn. Tương lai, thậm chí còn có hy vọng tăng lên tới 100. Đến lúc đó, chỉ cần hắn có đầy đủ tốc độ nhanh, trên lý luận không có bất kỳ cái gì công kích có thể lại trúng đích hắn. Liên tuyển nó, lựa chọn huyết chi dự cảnh. Lâm Thanh không chút do dự làm ra cái thứ nhất quyết định. Câu hồn huyết liên, lựa chọn bán kính 10m bên trong mục tiêu, đối nó thực hiện huyết chi ấn ký, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Trong lúc đó có thể tùy thời phát động huyết liên, đem nó cưỡng ép kéo lại bên cạnh mình. Lâm Thanh nhìn lướt qua, liền nhanh chóng từ bỏ lựa chọn kỹ năng này. Đó là cái khống chế kỹ, nhưng dưới mắt tác dụng không lớn. Mà lại, kỹ năng này khả năng có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Đó chính là nếu như một khi đối phương lực lượng lớn hơn mình, đều sẽ không trái lại bị đối phương kéo qua đi. Cái thứ 3 kỹ năng, huyết ảnh phân thân, thôi động năng lượng màu đỏ ngòm, chia ra 2 cái có được bản thể 30 thực lực huyết ảnh phân thân sẽ tự động tiến hành đơn giản công kích. Triệu hồi ra 2 cái chỉ có 3 thành thực lực, còn sẽ chỉ đánh thường phân thân. Lâm Thanh khỏe miệng giật một cái. Chỉ có tự mình 3 thành thực lực, mà lại không có cách nào sử dụng kỹ năng. Cái này phân thân chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không tính, đưa lên chính là bị một bàn tay đập nát mặt hàng, nhiều lắm là mê hoặc một chút địch nhân ánh mắt. Kỹ năng này có lẽ hậu kỳ có hiệu quả, nhưng bây giờ, tuyển kỹ năng này tác dụng cũng không lớn, đồng đẳng với lãng phí một cái ngăn chứa. Tạm thời không đội mà tuyển. Lâm Thanh ánh mắt một lần nữa trở lại kỹ năng liệt biểu, rơi vào cái kia hắn đã từng buông thả kỹ năng bên trên. Huyết vực cảm giác, kỹ năng bị động, tại tự thân 50m phạm vi bên trong, có thể cảm giác tất cả mang máu sinh vật, bao quát ẩn tàng địch nhân, lại đối trọng thương mục tiêu tổn thương 50. Trước kia tuyển nó là bởi vì chính mình tổn thương không đủ, quang năng thấy không dùng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mình đã có đầy đủ phá phòng cùng thu phát thủ đoạn, huyết vực cảm giác không còn là đơn thuần giá đạ, nó bổ sung chém giết hiệu quả, sẽ thành đệ sập địch nhân cuối cùng một cây dâm dạng. Một cái dự cảnh, một cái cảm giác, một cái chủ phòng, một cái chủ công. Hoàn mỹ. Kỹ năng lựa chọn xác nhận, huyết chi dự cảnh, huyết vực cảm giác đã kích hoạt. Xác nhận một chút kỹ năng trong nháy mắt, Lâm Thanh cảm giác được thế giới tại trong cảm nhận của hắn triệt để thay đổi. Kỹ năng lựa chọn hoàn tất trong nháy mắt, Lâm Thanh cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Hắn thậm chí không cần quay đầu lại, đều có thể rõ ràng nhìn đến sau lưng đoàn kia thuộc về Lâm Băng sinh mệnh khí tức. Yếu ớt, hỗn loạn, đang bị một tia màu đen tử khí không ngừng ăn mòn. Nơi xa, Vương Khả đoàn kia nguyên bản nóng bỏng khí huyết đã ảm đạm đi, mỗi một lần thở dốc đều 10 phần gian nan. 2 gã khác thợ săn nữ sinh nhịp tim cũng tràn đầy khẩn trương mọi mệnh. Chỉ có đầu kia biến dị độc rất thú, thể nội khí huyết vẫn như cũ bàng bạc như biển. Chỉ là cái kia cô tức giận, nhiều một tia bởi vì đánh mãi không xong mà sinh sôi nôn nóng. 4 cái cô nương đều đã bị thương, mà xuất sinh này ngoại trừ hành động thụ chút ảnh hưởng, chiến lực cơ hồ không hư hại. Sở Vũ Phỉ không có tính công kích kỹ năng, chỉ bằng vào lực lượng tên bắn ra mũi tên rơi xuống người nó, ngoại trừ nước bắn mấy điểm hỏa tinh, liền bị cứng rắn lân phiến đều bắn ra. Chỉ có tại nó nâng lên móng trước trong nháy mắt, mới có cơ hội bắn chúng mềm mại phân bụng, nhưng tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Tộc trưởng, ta sắp không chịu được nữa. Vương Khả thanh âm lo lắng truyền đến, nàng lực lượng cường hóa thời gian sắp kết thúc. Các ngươi tránh ra. Lâm Thanh quát to một tiếng. 4 cái nữ sinh nghe tiếng, từ đối với Lâm Thanh tín nhiệm, không chút do dự hướng 4 phía tản ra. Một giây sau, Lâm Thanh dưới chân đống nhiên phát lực, cả người bắn lên, thừa dịp độc giác thú không sẵn sàng trực tiếp rơi vào trên lưng của nó. Không đợi độc giác thú phản ứng, Lâm Thanh tâm niệm vừa động, huyết vụ lĩnh vực mở. Trong chốc lát, nồng đậm sương mù màu máu lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung, trong nháy mắt đem phụ cận 3 mét phạm vi bao phủ. Sương mù bên ngoài, Vương Khả đám người chỉ thấy một mảnh quần quần tinh hồng, rốt cuộc thấy không rõ bên trong bất luận cái gì cảnh tượng. Sương mù bên trong, độc giác thú trước mắt đống nhiên bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc, tất cả thanh âm cùng cảnh tượng đều trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất bị đẩy vào một cái quỷ dị không gian độc lập. Càng làm cho nó hoảng sợ là trên lưng cái kia nhỏ bé nhân loại khí tức biến mất, ẩn thân hiệu quả phát động. Huyết vụ lĩnh vực ẩn thân hiệu quả cũng không phải là đúng nghĩa ẩn thân, biến thành nhìn không thấy trong suốt nhan sắc, mà là huyết vụ lĩnh vực đem Lâm Thanh khí tức, thân hình, thậm chí trọng lượng cảm giác đều hạ xuống thấp nhất, để cho địch nhân khó mà phát giác. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, nơi xa Cố Hân Nhiên cái kia đứt quãng tiếng địch vẫn tại quái phá, không ngừng nhiễu loạn lấy tinh thần của nó. Trong ngoài giáp công phía dưới, độc giác thú triệt để lâm vào cuộc loạn. Nó cảm giác trên lưng mình giống như có đồ vật gì, lại hình như không có cái gì, loại này không biết sợ hãi để nó như phát điên bắt đầu phi nước đại, va chạm. Ầm. Bịch. Độc giác thú cong Lâm Thanh, tại trong huyết vụ thành một đầu con rồi không đầu, một hồi đụng vào nham thạch, một hồi kém chút ngã vào kẽ nước băng tuyết. Lâm Thanh áp sát vào trên lưng của nó, cảm giác tự mình giống như là đang ngồi một đài sử thượng nhất lắc lư xe cáp treo, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị điên ra. Xuất sinh này thật là có kỉnh. Huyết vụ lĩnh vực là lấy Lâm Thanh làm trung tâm di động, vô luận độc giác thú làm sao dày vò, đều từ đầu đến cuối trốn không thoát mảnh này thế giới màu đỏ. Chọn bẹn điên chạy hơn 2 phút đồng hồ, đầu này cự thú rốt cục hao hết chút sức lực cuối cùng, rên rỉ một tiếng, trung điệp đâm vào một khối màu đen bên trên tự nham, thân thể cao lớn ẩm vàng quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất từng ngụm địa thở hổn hển. Ngay tại lúc này, Lâm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, từ bên hông lấy ra một vật. Cây kia mới vừa từ lâm băng trên thân rút ra, nhiễm lấy nàng máu tươi màu đen gai xương. Phía trên đen nhánh nọc độc vẫn như cũ lóe ra u quang. Hán huyết bạo trảm còn tại làm lạnh, nhất định phải nhất kích tất sát. Lâm Thanh hai tay nắm chặt căn này, muốn lâm băng nửa cái mạng gai độc, nhắm ngay độc giác thú vị mở mắt ra cầu. Đi chết đi. Lâm Thanh không có chút nào thương hại, đem tất cả khí lực tận rót vào trong trên cánh tay, hung hăng đâm xuống. Chương 53, giúp Lâm Băng tỷ trừ độc chương 53, giúp Lâm Băng tỷ trừ độc chương 53, giúp Lâm Băng tỷ trừ độc phốc. Bén nhọn gai xương, mang theo Lâm Thanh toàn thân lực đạo, tinh chuẩn không sai lầm chui vào độc giác thú to lớn ánh mắt bên trong. Canh hôi ấm áp chất lỏng trong nháy mắt nổ tung, tung tóe Lâm Thanh khắp cả mặt mũi. Giống. Độc giác thú phát ra một tiếng thê lương thét dài, kịch liệt đau nhức để nó sắp chết thân thể bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ, thân thể cao lớn điên cuồng địa vung dậy. Lâm Thanh nhận thân hiệu quả tại công kích phát ra trong nháy mắt liền đã biến mất, độc giác thú trong nháy mắt cảm giác được trên lưng cái kia ghê tởm nhân loại tồn tại. Một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, Lâm Thanh cảm giác giống như mình bị một cỗ phi tốc chạy đại vận va vào trên người. Cả người bị từ độc giác thú trên lưng hung hăng quăng bay đi ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, đập ầm ầm tiến xa xa trong đống tuyết. Mà con kia độc giác thú cũng bởi vì cuối cùng này bộc phát, triệt để hao hết sinh mệnh lực. Cây kia đến từ đâm vĩ thú gai độc, giờ phút này chính thật sâu đâm vào trong đầu của nó, nọc độc ngay tại điền cuộn phá hư nó hết thảy. Nó thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư mấy lần, chân trước mềm nhũn, ở vàng quỷ giảm xuống đất. Nó còn muốn dãy rủa, còn muốn đứng lên, nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Tính mạng của nó khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh trôi qua. Nhanh, bổ đao. Vương Khả hét lớn một tiếng, phản ứng đầu tiên, nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể, lần nữa giơ lên khai sơn đao, hướng phía độc giác thú mềm mại phần bụng chém tới. Hai gã khác thợ săn nữ sinh cũng lập tức đuổi theo, đem sau cùng khí lực đều dùng tại công kích. Trong đống tuyết, Lâm Thanh dãy rủa lấy bò lên, phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Vừa mới cái kia một chút rơi hắn thất điên bắt đảo, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Tộc trưởng, người không sao chứ? Sở Vũ Phỉ bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, đưa tay muốn dịu hắn. Lâm Thanh khoát tay áo, ra hiệu tự mình không có việc gì. Thân thể tố chất của hắn viễn siêu thường nhân, điểm ấy thương thế còn gánh vác được. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn không tại đầu kia kéo dài hơi tàn độc giác thú trên thân. Hắn nhìn xem bên cạnh Sở Vũ Phỉ đống nhiên mở miệng. Người đi bổ đao. Sở Vũ Phỉ sững sờ. Vương Khả bốn người bọn họ đều đã đi lên, mình bây giờ đi lên đoạt đầu người được không? Ngươi thăng cấp nhiệm vụ, không phải cũng chênh lệch một con tinh anh phải sao? Lâm Thanh tiếp tục nói, ngươi đến giết nó đi. Vương Khả bọn hắn thăng cấp nhiệm vụ, phổ thông sinh vật cũng có thể hoàn thành, không cần thiết lãng phí một cái tinh anh quái vật đầu người. Nghe đến đó, Sở Vũ Phỉ không do dự nữa, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng quay người, kéo cung cài tên, động tác một mạch mà thành. Thời khắc này độc giác thú đã là thịt cá trên tấc gỗ, bị Vương Khả mấy người áp chế gắt gao, ngay cả động đậy đều khó khăn. Vương Khả bốn người cũng nghe đến Lâm Thanh lời nói, không có bất kỳ cái gì phàn nàn, trực tiếp đình chỉ công kích, để Sở Vũ Phỉ đến bổ đao. Sở Vũ Phỉ một khi thăng cấp, nếu như có thể thu được một cái tính công kích kỹ năng, như vậy tăng cường chính là bọn hắn đoàn đội thực lực tổng hợp. Siêu. Một chi quán chú Sở Vũ Phỉ toàn bộ lực lượng băng xương mũi tên, tinh chuẩn địa xuất vào độc giác thú một cái khác hoàn hảo con mắt. Khổng lồ cự thú thân thể run lên bần bật, lập tức triệt để đã mất đi tất cả âm thanh. Chiến đấu kết thúc. Vương Khả đám người mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Cố Hân Nhiên tiếng địch cũng ngừng lại, nàng từ một tảng đá lớn sau thò đầu ra, khắp khuôn mặt là may mắn. Lực chú ý của mọi người cũng không khỏi tự chủ bị đất lõm trung gương cái kia ba cây tản ra thất thải quang choáng cây ăn quả hấp dẫn. Những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây, tại xám trắng trong đống tuyết, tản ra chí mạng dụ hoặc. Đây chính là bọn họ liều lên tính mệnh đổi lấy chiến lợi phẩm. Nhưng mà, Lâm Thanh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những cái kia trái cây một mắt. Tại Sở Vũ Phỉ bắn ra mũi tên kia đồng thời, hắn đã quay người, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía Lâm Băng vị trí chạy như điên. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh cứu chữa Lâm Băng. Hắn vọt tới khối cự thạch này bên cạnh, trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bất quá là ngắn ngủi vài phút công phu, Lâm Băng tình trạng đã chuyển biến xấu đến một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Trên người nàng da gấu áo khoác bị nhiễm lên một mảng lớn ám trầm màu đen, kia là nọc độc ăn mòn thẩm thấu vết tích. Nàng nguyên bản liền trắng nõn mặt, giờ phút này càng là không có một tia vết sắc, bờ môi thậm chí bắt đầu nổi lên không bình thường màu xanh tím. Hô hấp của nàng trở nên cực kỳ yếu ớt, ngực chập trùng mấy không thể gặp. Lâm Băng tỷ, Lâm Thanh run rẩy vươn tay, mò về hơi thở của nàng. Còn tốt, còn có khí. Tựa hồ là nghe được hắn la lên, Lâm Băng đóng chặt lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, khó khăn mở ra một đường nhỏ. Ý thức của nàng đã có chút mơ hồ, nhưng này cố khắc vào thực chất bên trong tỉnh táo nhưng như cũ tồn tại. Độc. Khuyết tán. Thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi, nhưng từng chữ rõ ràng. Đừng nói nhảm. Dùng đao. Đem vết thương. Trung quanh thịt não. Đều móc xuống. Sau đó. Lấy máu. Lâm Thanh trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Đây là nguyên thủy nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Cạo xương liệu độc. Tại không có bất luận cái gì thuốc giải độc tình huống phía dưới, muốn sống, nhất định phải ngăn cản độc tố thông qua huyết dịch chảy khắp toàn thân. Biện pháp duy nhất chính là đem đã bị độc tố ăn mòn huyết đủ, toàn bộ quét. Hắn ánh mắt rơi vào Lâm Băng trên vết thương. Vậy căn cốt đâm cuốn lại rất sâu, vị trí tại bên trái của nàng, tới gần ngực địa phương. Muốn xử lý chỗ này vết thương, nhất định phải. Lâm Băng tựa hồ đã nhận ra hắn chần chờ, nàng cũng biết Lâm Thanh đang suy nghĩ gì, bất quá biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhanh lên. Không có ngượng ngùng, không có nhăn nhó, chỉ có đối nhau tổn thuần túy nhất khát vọng. Lâm Thanh không do dự nữa. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, cứu người quan trọng. Vương Khả nhanh đi tìm tới chúng ta cất giữ hỏa chủng bình uống, ở chỗ này dâng lên một đám lửa. Dặn dò một câu Vương Khả. Lâm Thanh ngồi xổm ở Lâm Băng bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem trước đắp lên Lâm Băng trên người món kia da gấu áo khoác rút ra. Cẩn thận xếp xong về sau, nhẹ nhàng đệm ở dưới thân thể của nàng, để Lâm Băng có thể nằm thoải mái hơn một chút. Băng lãnh đất tuyết sẽ gia tốc nàng nhiệt độ cơ thể trôi qua. Làm xong đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình nhảy lên kịch liệt trái tim bình phục lại. Tay của hắn rất ổn, không có chút nào run rẩy. Hắn vươn tay, giải khai bao vây lấy Lâm Băng có lồi có lõm bạo tạc dáng người da gấu áo khoác. Da gấu áo khoác phía dưới là mỗi người bọn họ đều có da thú sáo trang. Cú may Lâm Băng lần này không có xuyên cái kia áo bó, bằng không thoát càng thêm khó khăn. Lâm Thanh duỗi ra hai tay, nhanh chóng giải khai Lâm Băng nửa người trên da thú ngăn tay. Lập tức, một đoàn run run rẩy rẩy cự vật lập tức bắn ra ngoài. Lâm Thanh hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn ép buộc tự mình rời ánh mắt, lúc này Lâm Băng khó khăn duỗi ra một cái tay, cho Lâm Thanh đưa qua một cây chùy thủ dùng cái này, Lâm Băng suy yếu nói. Lâm Thanh sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc hắn ném xuống trong tay một thanh mới lấy ra khảm đao. Không nghĩ tới Lâm Băng thậm chí ngay cả chùy thủ đều có, cái này xác thực so khảm đao muốn tốt nắm giữ. Chương 54, thất thải thần quả giá trị chương 54, thất thải thần quả giá trị chương 54, thất thải thần quả giá trị Lâm Thanh nắm chặt cái kia thanh thuộc về Lâm Băng chùy thủ, cưỡng ép chấn định lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Lâm Băng ngực bên trái chỗ kia trên vết thương. Nọc độc đã đem một mảng lớn huyết đục nhuộm thành hoại tử màu xanh đen biên giới còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hướng ra phía ngoài ăn mòn. Lâm Băng tỷ, sẽ rất đau, ngươi nhẫn một chút. Động thủ đi. Lâm Băng mười phần bình tĩnh, phản phất bị động đao không phải hắn. Lâm Thanh không chần chờ nữa, truy thủ mũi nhọn, vững vàng cắt vào vết thương biên giới khỏe mạnh da thịt. Tê. Đao phong bạch phá làn da trong nháy mắt, Lâm Băng thân thể kịch liệt run lên, hàm răng gắt gao cắn, đem một tiếng rên ngạnh sinh sinh nén trở về. Biến thành màu đen máu độc thuận vết đao chảy ra, nhỏ xuống tại trên mặt tuyết, lại ăn mòn ra từng cái bốc lên hắc khí hố nhỏ. Lâm Thanh động tác cực nhanh, hắn nhất định phải đem tất cả bị ô nhiễm huyết đục toàn bộ quét trừ, không mảy may có thể lưu, nhưng lại tận lực không thể gây tổn thương cho đến hoàn hảo huyết đục. Một đao, lại một đao. Mỗi một lần cắt chém, Lâm Băng thân thể đều sẽ không bị khống chế co rút. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ nàng tái nhợt thái dương lan xuống, trong nháy mắt thấm ướt thái dương thoái phát, có thể nàng từ đầu đến cuối không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là nắm lấy dưới thân tuyết động hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệ. Lâm Băng thì chống đỡ. Lâm Thanh nhìn xem nàng căng cứng bên mặt, vô ý thức đưa ra một cái tay, muốn đi lau nàng trên trán mồ hôi. Đừng đụng ta. Lâm Băng bỗng nhiên quay đầu, trong giọng nói mang theo một tia chưa bao giờ có buồn bực ý, chuyên tâm. Lâm Thanh tay dừng tại giữ không trung, lập tức như giật điện thu hồi lại. Hắn muốn nghĩ, quá đáng hơn đều thấy được, giúp nàng lau lau mồ hôi sẽ không có chuyện gì. Không nghĩ tới Lâm Băng vậy mà như thế để ý hắn lấy lại bình tĩnh, đem tất cả tạp niệm ném ra khỏi đầu, lực chú ý một lần nữa trở lại trong tay. Làm thứ bảy đao rơi xuống lúc, một cỗ máu đỏ tươi cuối cùng từ vết thương chỗ sâu bừng lên. Máu sạch sẽ. Lâm Thanh cấp tốc từ trong hành trang lấy ra liệu rũ cao cùng cầm máu cao, dùng ngón tay đem hai chồng thuốc cao hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó thật dày địa bôi lên tại Lâm Băng máu thịt bẹp bét trên vết thương. Thanh lương dược cao tiếp xúc đến vết thương, Lâm Băng căng cứng thân thể rốt cục có một tia buông lỏng. Lâm Thanh kéo xuống một khối sạch sẽ da thú, dùng sức đè lại vết thương, lúc này mới phun ra một hơi thật dài. Vừa rồi cái này ngắn ngủi vài phút, so với hắn một mình đối mặt một con tinh anh quái vật còn muốn hao phí tâm thần, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Băng bó xong tất, Lâm Thanh cẩn thận từng ly từng tí nắm ở Lâm Băng bả vai, đưa nàng vị vị đỡ dậy, trước giúp nàng đem da thú áo lót mặc, một lần nữa trói buộc chặt cái kia kinh tâm động phách đường cong, lại từng tầng đem nặng nề da gấu áo khoác cho nàng che kín. Làm xong đây hết thảy, Lâm Băng sắc mặt mới rốt cục dịu đi một chút, trên mặt cái kia cố dọa người màu xanh tím ngay tại chậm rãi rút đi. Nàng còn sống. Lúc này, Vương Khả đã dâng lên đống lửa, màu vỏ quýt ánh lửa xua tán đi một chút giá lạnh. Tộc trưởng, Lâm Băng tỉ nàng. Vương Khả mấy người mặt mũi tràn đầy lo âu vây quanh. Không sao, để nàng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thanh đem Lâm Băng nhẹ nhàng ôm đến bên cạnh đống lửa, để nàng dựa vào một khối bằng phẳng nham thạch, ánh mắt quét về phía những người khác, thương thế của các ngươi thế nào? Đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lý Nhã ba người lắc đầu, riêng phần mình ngồi xuống, giúp lẫn nhau xử lý vết thương. Vương Khả lại gương mặt từng đỏ, lề mề đi đến Lâm Thanh trước mặt. Tộc trưởng, bả vai ta nơi này, tự mình không tiện lắm, ngươi có thể giúp ta truy cập thuốc sao?
Được, không có vấn đề.
Lâm Thanh không chút suy nghĩ đáp ứng. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện Vương Khả vết thương trên vai ổ vị trí bị rạch ra một đạo không cạn lỗ hổng. Gặp Lâm Thanh đáp ứng, Vương Khả đỏ mặt ngồi vào trên một tảng đá, đúng là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu giải ra thú áo nút thắt.
Khoan khoan khoan,
ngươi làm gì đâu? Lâm Thanh giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Vương Khả đỏ mặt đến sắp nhỏ ra huyết, lại cứng cổ, lẽ thẳng khí hùng, thoát người tốt hơn thuốc à?
Kéo ra cổ áo là được rồi.
Lâm Thanh dở khóc dở cười, bên ngoài như thế lạnh, ngươi nghĩ lại đông lạnh cảm mạo sao?
Tộc trưởng ngươi nhanh lên, không có chuyện gì.
Vương Khả nhỏ giọng thầm thì. Lâm Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận dược cao, tận lực để cho mình ánh mắt khóa chặt tại vết thương kia bên trên, không dám có chút chết đi.
Một lát sau, hắn lung tung bôi lên hào dược cao, Vương Khả lúc này mới cực nhanh cầm quần áo kéo đi lên, quay lưng đi, thính thai đều đỏ thấu.
Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Vương Khả cùng Lý Nhã đem thịt khô ném vào đốt lên trong nước, nấu lên canh thịt, mùi thơm nồng nặc rất nhanh liền trong gió rét tràn ngập ra. Lâm Thanh ánh mắt thì vượt qua khiêu động hỏa diễm, nhìn về phía đất lõm trung ương cái kia ba cây cây ăn quả. Hắn đứng dậy đi tới. Ba cái cây bên trên, hết thảy treo 17 quả trái cây. Giờ phút này, trái cây thượng lưu chuyển thất thải quang hoa đều đã nội liễm, biến thành từng quả chữ nặng, vàng óng ánh quả. Chỉ có trái cây mũi nhọn còn lưu lại một vòng nhàn nhạt ánh sáng bảy màu choáng, tản ra một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dị hương.
Thành thủ.
Lâm Thanh trong lòng vui mừng, nhanh chóng đưa tay đưa chúng nó từng cái lấy xuống. Ngay tại một viên cuối cùng trái cây rời đi đầu cảnh trong nháy mắt, cái kia ba cây thần kỳ cây ăn quả phảng phất hao hết tất cả sinh mệnh lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, biến xám, cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi, dung nhập dưới chân đất đông cứng bên trong. Lâm Thanh nhìn xem giống tuyết mặt đất, nao nao. Hắn lấy lại tinh thần, ước lượng trong tay ấm áp trái cây, cứ trừ phân biệt độ giám. Thất thải thần quả, thất thải thần thụ sinh trưởng ra trái cây, chính là hoàn cảnh gian nan, sinh linh đổ thán thời điểm, trời cao ban cho vạn vật sinh cơ. Ma thú phục dụng, thống linh phía dưới có thể tấn thăng nhất giai, cũng lĩnh ngộ hoàn toàn mới kỹ năng, nhân loại phục dụng, vốn có chức nghiệp sẽ bị đổi mới, cũng đại khái suất đổi mới ra so vốn có chức nghiệp mạnh mới chức nghiệp, biên độ nhỏ tăng cường tố chất thân thể. Lâm Thanh bôi lông mày hơi nhíu. Nguyên lai nó gọi là thất thải thần quả. Nhìn xem thất thải thần quả hiệu quả, Lâm Thanh cuối cùng biết những ma thú kia vì cái gì như thế hao tổn tâm cơ muốn có được nó. Không riêng gì những quái vật kia, nhân loại phục dụng hiệu quả cũng như Tô Thanh Giao lời nói, có thể chuyển đổi chức nghiệp, đồng thời đại khái suất đạt được một cái càng cường đại hơn chức nghiệp.
Tộc trưởng, canh thì tốt, mau tới uống chút loãng loãng thân thể.
Cách đó không xa, Lý Nhã Thanh âm đem Lâm Thanh suy nghĩ kéo lại. Bên cạnh đống lửa, Vương Khả đang dùng thìa gỗ khuấy động bình gốm bên trong lăn lộn canh thịt, nồng đậm mùi thịt xua tán đi lạnh lẽo thấu xương. Uống vào canh nóng, tất cả mọi người cảm giác thân thể rốt cục sống lại. Lâm Thanh đi tới, tiếp nhận một bát canh nóng, mấy ngụm lớn chút xuống bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt từ trong dạ dày khuếch tán đến toàn thân. Hắn nhìn thoáng qua tựa ở nham thạch bên trên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lâm Băng, lại đối thêm một chén nữa, đi tới.
Uống điểm đi.
Lâm Băng mi mắt khẽ run, mở mắt ra, nhìn xem đưa tới bên miệng bát, lông mày nhíu lên, nghiêng đi đầu. Lâm Thanh cũng không nói chuyện, liền như vậy giờ, không thu hồi đi. Hai người giằng co một lát, cuối cùng vẫn là Lâm Băng trước thua trận, cảm giác suy yếu để nàng liền lắc đầu, khí lực đều chẳng muốn lại dùng. Nàng mở ra môi khô khốc, ngầm cho phép Lâm Thanh động tác. Ấm áp canh thịt thuận biết hầu trượt xuống, nàng căng cứng thân thể rốt cục buông lòng một kia. Thừa dịp đám người chỉnh đốn khoảng cách, Lâm Thanh mở ra nói chuyện phiếm kênh. Hiện tại là 10 giờ sáng ấn lý thuyết, đói đến ngực dán đến lưng bộ lạc đã sớm nên ra liều mạng. Cái này thất thải thần quả nếu là thượng thiên lễ vật liền không khả năng chỉ xuất hiện tại nơi này. Quả nhiên, trong kênh nói chuyện đã sôi trào. Đều rên khắp nơi bên trong, một chương hình ảnh đột ngột nhảy ra ngoài, trong nháy mắt soát bình phong. Hình ảnh bên trong chính là một gốc tản ra thất thải quang choáng cây ăn quả, cùng bọn hắn vừa mới trước lúc này cái này ba cái cây.
Chư vị, các ngươi có biết hay không đây là cái gì?
Theo tin tức của người này phát ra ngoài, phía dưới tin tức rất nhanh bắt đầu soát bình phong.
Trái cây màu vàng nóng.
Ở nơi nào lấy được?
Xem xét cũng không phải là phàm vật ta.
Liền sinh trưởng ở chúng ta bộ lạc cổng, lúc đầu tộc trưởng là muốn mang lấy chúng ta giết chết trông coi nó tên đại gia hỏa kia ăn thịt, không nghĩ tới tên kia lại là cái tinh anh cấp, chết chúng ta tộc trưởng cùng mặt khác 7 cái huynh đệ mới liều chết nó. Cái quả này nếu là vô dụng, vậy chúng ta bộ lạc trực tiếp xong đời. Theo nam nhân phát ra cái tin tức này, phía dưới có không ít người đều thúc giục, để hắn mau ăn, nhìn xem hiệu quả gì.
Lâm Thanh trong lòng quý lên, đội vàng muốn tăng thêm người kia hảo hữu.
Hắn hiện tại không biết hiệu quả, nói không chừng tự mình có thể bạch trần, từ trong tay hắn mua lại.
Qua thật lâu, Lâm Thanh đều không có thu được hảo hữu đồng ý thông chi.
Kết quả, nói chuyện phiếm kênh bên trong, lần nữa nhìn thấy nam nhân phát ra tin tức.
Ha 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 ha.
Ngoa tạo. Cái đồ chơi này lại có thể chuyển đổi chức nghiệp. Ta trước kia liền một phổ thông chiến đấu chức nghiệp, hiện tại trực tiếp thành đặc thủ chiến đấu chức nghiệp. Mà lại chúng ta tộc trưởng chết rồi, ta hiện tại là trong bộ lạc một cái duy nhất nam nhân, trực tiếp kế thừa đại tẩu cùng huynh đệ của ta nhóm nữ nhân, thoải mái. Không nói, còn lại còn có 4 cái, ai cần, mang lên giá tiền của các ngươi nói chuyện riêng ta, nhất định phải có thể tăng lên bộ lạc chiến lược đồ tốt.